Chương 100 Vung Hoa, chương 100 Vung Hoa Nguyệt Hắc Phong Cao Dạng. Hoang dã bên trong chỉ có một chỗ dịch trạm cô đang đồng minh. Cái này dịch trạm xem ra đã hoang phế hồi lâu, ngoại trừ gian kia lộ ra một chút ánh sáng phòng xá coi như hoàn hảo, địa phương còn lại phần lớn đổ sụp. Quanh mình cũng là lanh thanh thanh, không có dấu vết người, chỉ có cỏ tranh cùng lao hẹ cấu kết lấy, theo gió đêm dì rào vang. Dịch đứng đối diện lão lâm tử bên trong, một quả cây khô vặn bẹo cành cây bên trên. Một cái cú vọ vận sức chờ phát động, nó nhắm ngay một con chuột. Con vật nhỏ kia tích tích tắc tắc tới gần cây khô, toàn vẹn không biết tử thần gần, chỉ lo cúi đầu kiếm thức ăn. Nhưng đột nhiên ở giữa, dưới cây kiếm thức ăn chuột toàn thân run lên, không hề có điểm báo trước cứng ngắc ngã ngửa trên mặt đất. Tới đồng thời, trong rừng chưa hề từng ngừng côn trùng kêu vang, chim gọi cùng sinh vật hoạt động sinh ra giao hưởng đống nhiên đình trệ, ngoại trừ phong thanh, thế mà nửa điểm tiếng vang cũng không. Cuối cùng, cái này cú vọ dường như giật mình cái gì, huýt dài lấy vỗ cánh mà lên. Nhưng trong bóng đêm một màn màu đen hơi khói lặng yên không tiếng động vẩy qua. Cái này cú vọ liền cương dừng tại dương cánh động tác, một đầu ngã ngửa vào mục nát tích lá rụng bên trên, cùng kia con chuột lăn xuống cùng một chỗ. Lập tức, một cái đế giày rơi xuống, đem cái này một đôi thợ săn cùng con mồi cùng nhau ép vào bùn não. Dây chủ nhân toàn thân bọc lấy áo đen, đem thân hình ẩn vào trong màn đêm, hắn thấp nằm lấy thân thể, từ trong ngực lấy ra một cái cốt địch, mà ở phía sau hắn, càng nhiều áo đen người vô thanh vô tức lặn vào trong rừng. Nga nhĩ, trung âm thanh điệu ngữ giao minh lần nữa tự trong rừng vang lên, chỉ là lần này, thanh âm lại tựa hồ như biến có chút đơn điệu. Nếu là cẩn thận nghe tới, thì ra cái này đơn điệu thanh âm không ngừng một chỗ. Tại trong rừng cây, tại thảo trong lồng, tại loạn thạch sau, bọn chúng cấu kết thành một cái cự đại vòng tròn, đem dịch trạm một mực vây ở trong đó, từng chút co vào xuống lại. Đạo nhân kia đặt vào Nga thành không đi, lại cứ lưu tại cái này rừng núi hoang vắng, trong đó tất có kỳ quặc. Ô Hoàn nằm ở cỏ dại bên trong, ánh mắt yếu ớt nhìn chằm chằm đối diện dịch trạm, cũng không có bởi vì địch ta trên lệnh cách xa liền hành động thiếu suy nghĩ. Tại Bạch Liên giáo bên trong, Lý Trường An cũng không được coi trọng, có nhiều người cho rằng tại Bạch Liên thiếu chủ một chuyện bên trên, chỉ là dính yến hành liệt quang. Nhưng Ô Hoàn không nghĩ như vậy, cho dù là xếp đặt cả bẫy, làm ra thủ đoạn, cũng hoặc phụ yến hành liệt đuôi cánh, chẳng lẽ đạo sĩ bản nhân liền không có nửa chút bản lãnh? Tất cả mọi người chỉ là suy đoán, tất cả mọi người nói không rõ ràng. Nhưng mà Huyền Tiêu đạo nhân phải chết. Bất tử không đủ để báo thù rửa hận, bất tử không đủ để trấn nhiếp đạo trích, nhưng cùng lúc Huyền Tiêu đạo nhân nhưng cũng sâu cạn khó lường. Mà Ô Hoàn tại Bạch Liên giáo mấy vị hộ pháp ở trong, không phải cường đại nhất, cũng không phải thông minh nhất, nhưng là nhất cẩn thận. Cho nên, giáo chủ mới đem Chu Sát Huyền Tiêu đạo nhân nhiệm vụ giao cho hắn. Cho nên, hắn mới không để ý tới lời đàm thiếu, buông tha mặt mò, điều tập nhiều như vậy trong giáo lực lượng, chỉ vì vây giết một cái độc thân đạo sĩ, chỉ vì tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Hắn làm thủ thế, ra hiệu ai đều không cần tham công liều lĩnh, đánh cỏ động rắn, sau đó mượn bóng đêm chậm rãi rửa sát vào. Dịch trạm đóng chặt trên cửa sổ, lộ ra chút mờ nhạt quang, tựa như không có có một tí xúc động tĩnh, Ô Hoàn lại ngược lại đem thần kinh càng kéo căng càng chặt. Cái này cẩn thận cứu được hắn một mạng. Không hề có điểm báo trước, hắn đột nhiên nghiêng người lăn một vòng, liền thấy hai thanh cương đao rơi vào hắn nguyên bản vị trí. Hắn không chút gì ham chiến, chỉ bước ra trở ra, đứng vững mới nhíu mày nhìn lại. Lại ngạc nhiên phát hiện, chôi đao về sau, dường như cũng không nắm người. Chờ một chút, không trung đột nhiên sáng lên hai đóa lân hỏa, ngọn lửa kia cấp tốc mở ra, phát họa ra tay chân, thân thể, đầu lâu, lại là búi tóc, thiết giáp, mũ chiến đấu. Khói đen quấn, sắc khí dữ tợn, đúng là hai cái quỷ tốt. Ngay sau đó, trong bóng tối vừa sáng lên mấy chục nhiều quỷ hỏa, nhảy ra mấy chục cái quỷ tốt, vậy mà nhóm ra một cái chiến trận, ngăn khuất dịch trạm đằng trước. Nhìn bộ dáng, thế mà tất cả đều là bảo lưu lấy linh trí quỷ tốt. Đạo nhân này ngược lại thật sự là có mấy phần bản sự, so với ba chủng lão quỷ kia thủ đoạn cũng không kém bao nhiêu. Thấy thế, Ô Hoàn ngược lại nhẹ nhàng thở ra, thì ra đạo nhân này cố ý nghỉ đêm vùng hoang vu, chờ lấy thánh giáo trước đến báo thù ỷ bảo, chính là những này quỷ tốt. Lợi hại là lợi hại, đáng tiếc quá ít. Lần này vì rào sát đạo nhân này, hắn nhưng là mang đủ nhân thủ, muốn chính là một cái lấy nhiều khi ít. Các minh đệ Ô Hoàn cười lạnh liền phải chào hỏi thủ hạ, muốn tới cùng nhau tiến lên, có thể vừa quay đầu lại là hãi nhiên thất sắc. Tại phía sau bọn hắn, một chi binh mã im ắng đứng lặng, đao thương san sát, kiếm kích sừng sững, ngược lại đem Bạch Liên giáo chúng nhóm cho bao bọc vây quanh. Từ đâu tới quỷ binh? Hắn sát mặt trắng bệch, hoảng hốt tứ phương, rốt cục tại nha binh chen trúc bên trong, nhìn thấy một cây cờ lớn đón gió phấp phới, thượng thư năm chữ, hành doanh chiêu thảo, tiến. Dịch trạm bên trong, Lý Trường An vòng quanh đèn trước cái này nửa đêm khách đến thăm, bên trái quay ba vòng, phía bên phải lại là ba vòng, dò xét không nứt. Người trước mắt hùng tráng uy phong, người mặc sáng rực hải, đầu đội cánh phượng nón trụ, chân đạp đăng mây dày, đương nhiên còn có một vả tử nhìn quen mắt đến cực điểm râu quai nón. Tiến huynh, tại sao là ngươi? Đạo sĩ là đã kinh vừa vui. Lúc trước hắn thấy ánh đèn biến thành thảm thảm lục quang, chỉ cho là Bạch Liên giáo người tới đùa nghịch ra thủ đoạn, liền muốn dùng ba thước thanh phong chào hỏi, nhưng không ngờ xuất hiện là Yến Hành Liệt. Phủ quân thả ngươi hoàn dương. Lời nói này xong, hắn liền bản thân lắc đầu. Không đúng, ngươi toàn thân không có nhân vị nhì, chỉ có quỷ khí. Nơi nào sẽ là người sống? Dâu quay nón cười giải thích nói, đạo trưởng thấy không sai, Yến Mộ đúng là u minh người. Từ ngày đó về sau, ta cũng vốn cho rằng sẽ làm hao mòn mấy trăm năm, vận khí tốt giữ lại đến một tia tàn hồn thác sinh chuyển thế, vận khí không tốt liền hồn phi phách tán sổ sách. Thật không nghĩ phủ quân thương ta trung dũng, phát ngoại khai ân xá cái khổ của ta dịch, còn để bạn ta làm dưới trướng chiêu thảo sứ, chuyên tư thảo phạt tụ chúng nhiều loạn âm dương trật tự quỷ vật. Tiến hành liệt đem hắn chết mà phục sinh trước sau tinh tế nói tới, đạo sĩ nghe xong không khỏi cảm khái một câu, quả nhiên là người tốt có hảo báo. Chỉ là cuối cùng, Tiến hành liệt chỉnh trọng việc túi đầu. Tiến mỗ mặt dày, khẩn thỉnh nói dài tối nay lại giúp ta một chút sức lực. Chuyện gì? Dâu quay nón nghiến răng nghiến lợi. Tối nay phó cử châu, chu sát Lý Khôi Kỳ. Nghe vậy, Lý Trường An trong đầu nhất thời dâng lên hai cái nghi vấn. Lý Khôi Kỳ không chết. Cử châu tại Bắc, Nga thành tại Nam, lưỡng địa cách xa nhau đâu chỉ ngàn dặm, như thế nào một đêm đi? Có thể hắn nửa điểm chưa từng do dự. Tốt. Giết người phóng hỏa tiên. Úc châu. Thiên Phật tự cung miếu. Rối loạn lắng lại. Thôn ngược lại càng thêm huyên náo, người bị thương dên gì, hài tử khóc giống cùng chết vì tai nạn người ra thuộc buồn đảo. Đây hết thể đều để duy trì trật tự võ tăng nhóm sắc mặt nặng nề. Một gã tướng mạo có chút hiền lành tăng nhân, theo thôn dân bên trong dẫn ra 8-9 tuổi hài đồng, sờ lấy hài tử đầu, cho khối đường mạch nha. Hắn nhìn nhóc con hamster như thế, đem cục đường giấu vào quai hàm, lúc này mới cười hỏi, Hoa Nhi, ngươi nói ngươi nhìn thấy kia vào thôn yêu quái. Nô. Hài tử miệng bên trong bao lấy đường, một miệng không rõ. Dáng dấp cái gì bộ dáng? Tăng nhân cúi người, hướng dẫn từng bước. Bé con chỉ vào tăng đầu người. Cùng ngươi không sai biệt lắm. Còn có đây này. Hoa Nhi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nhãn tình sáng lên. Yêu quái kia quần áo trên người mặc dù rách rưới, nhưng nhan sắc đỉnh tốt, đỏ đỏ vàng hoàng, liền cùng pháp hội bên trên Phật sống nhóm như thế. Yêu quái có thể nào cùng Phật sống như thế? Nhóc con không nên nói bậy. Sao là ta nói bậy? Hải tử mân mê miệng nhỏ. Lại không cô đơn chỉ có một mình ta nhìn thấy, cha, mẹ còn có trong thôn mọi người đều là nhìn thấy lặng. Tăng nhân nghe vậy thu liễm lại nụ cười, đứng dậy hướng về phía xa xa Liễu Nan nhẹ gật đầu. Liễu Nan hòa thượng được tin chính xác, hít một hơi dài, lại quay tới lại là gạt ra khuôn mặt tươi cười. Lần này, nhờ có sư minh ở đây, nếu không hậu quả khó mà lường được. Việc nằm trong phận sự, không cần nói đến. Liễu Ngộ lão hỏa thượng hát âm thanh a di đã Phật hai cái thọ lông mày kém chút chen làm một chỗ. Đáng tiếc chạy thoát yêu ma kia. Hắn tử trong ngộng bừng tỉnh, nghe được trong thôn rối loạn đều bởi vì có yêu ma xâm nhập, hắn lúc này liền tụng định chập trùng ma kinh văn, liền muốn phục ma bệ đạo. Có thể không chờ hắn tới gần, kia xâm nhập trong thôn ăn người yêu ma liền đã sợ quá chạy mất. Sau đó, hắn liền làm yên lòng kinh hoàng thôn dân, cũng tổ chức nhân thủ cứu chữa thương hoạn, cho tới bây giờ, Thiên Phật tự võ tăng mới khoan thai tới trưởng. Có Thiên Phật tự tham gia, công việc cứu trị chắc hẳn sẽ càng thêm thuận lợi. Nhưng lão hòa thượng nhưng trong lòng vẫn lo sợ bất an, hắn một mực đang nghĩ lấy tối nay sông thôn yêu ma, mặc dù không có đứng đắn đối mặt, nhưng cũng xa xa nhìn thấy bóng lưng. Yêu ma kia có chút nhìn quen mắt, lại liên tưởng lên thôn dân một câu kia, hòa thượng yêu quái vào thôn ăn người rồi. Đấy lòng của hắn liền càng thêm dâng lên không hiểu ngạc nhiên nghi ngờ. Liêu Nan sư đệ cũng không có chờ lão hòa thượng hỏi ra lời, liền bị Liêu Nan mở miệng cắt ngang. Gió đêm ở mức lạnh, có việc ngày mai lại nói. Nói, hắn nhếch miệng cười to. Vốn cho rằng sư huynh đã rời đi, nhưng không nghĩ còn ở lần cận lưu lại, lại là chúng ta chiêu đãi không chủ đáo. Dưới mắt cũ miếu đều bị thương hoạn cho nắm giữ, cũng ở không được người, dạng này, làm phiền sư minh rời bước đi trong chùa nghỉ ngơi a. Đúng là không nói lời gì, để cho người ta mang theo lão hòa thượng cùng đồ đệ rời nơi đây. Đợi đến lão hòa thượng đi xa, hắn mới quay đầu hướng các thôn dân nói rằng, làm phòng yêu ma đi mà quay lại, mọi người tối nay đều tới trước miếu bên trong tạm lánh, cũng thuận tiện tăng chúng chiếu khán. Đến một lần thôn dân vừa bị tập kích, ngay tại bồi rối vô phương ứng đối. Thứ hai Thiên Phật tự tại Úc Châu xây dựng ảnh hưởng đã sâu. Nghiêm ngặt tới nói, những thôn dân này phần lớn vẫn là trong chùa tá điển, bởi vậy tất nhiên là không dám phản đối. Đợi cho đuổi dê đồng dạng, đem các thôn dân toàn bộ đuổi vào miếu bên trong. Thủ tọa lúc trước cha hỏi hòa thượng dựa đi tới, ánh mắt lấp loé. Liêu Nan quay sang, một đôi tròng mắt bị bó đuốc ánh lửa phản chiếu huyết hồng. Chủ trì nói hắn nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương, mỗi chữ mỗi câu. Thi tăng sự tình nửa điểm không cho tiết lộ. Ước ga nửa canh giờ. Tiểu hòa thượng nắm sư phụ tay, mơ mơ màng màng lơ đãng quay đầu nhìn thoáng qua. Sư phụ, thôn thế nào bốc cháy? Lao hòa thượng nghe vậy, đội bằng xem. Chỉ thấy lúc đến chân trời chỗ, mơ hồ có ánh lửa diễm diễm. Đang trước đốt đèn dẫn đường hòa thượng nhẹ giọng cười nói, yêu ma sông thôn lúc không là chết một số người a, có lẽ là sợ hãi nhiễm tà khí lên thi làm hại tại đốt cháy thi thể a. A Di Đà Phật. Chương 101, U Minh. Chương 101, U Minh. Nhưng có người sống, không một may mắn còn sống sót, có thể chiêu đến vong hồn, không có đáp lại, có thể tra được Huyền Tiêu đạo nhân đi hướng tung tích, thuộc hạ vô năng, vẫn như cũng là gian kia vứt bỏ dịch trạm, ánh đèn sớm đã dập tắt, trong phòng tất nhiên là người đi nhà trống, chỉ có trước cửa bùn nhão trong đất, ô hoàn thi thể chưa cường, trống chân trong mắt chiếu đến đen kịt bầu trời đêm. Một gã xúc lấy ba sợi râu dài, xem ra có chút nho nhã nam tử trung niên túi người vì hắn đóng lại hai mắt, nghe rõ bên cạnh vấn đáp, túi đầu trầm ngâm hồi lâu, tái khởi thân, thanh âm nghiêm trọng. Phân phó, trong giáo tất cả nhằm vào đạo nhân kia hành động đều tạm thời gác lại. Giáo chủ, tuyệt đối không thể a. Người bên cạnh lấy làm kinh hãi, gấp đội mở miệng phản đối. Thiếu chủ mối thủ, có thể nào không báo? Ta nguyện lập xuống quân lệnh có thể nam tử nho nhã kia một tiếng gào to. Im miệng. Thanh âm của hắn mờ mờ ảo ảo đeo nộ khí. Ta đã chết một đứa con trai, không thể lại đoạn một tay bằng. Từ hôm nay trở đi, trong giáo sự vật tất cả lấy thánh nữ sự tình làm trọng, nếu không phải bất đắc dĩ, không được phức tạp. Dù vậy chém đinh chặt sắt, nhưng bất luận làm một phụ thân, vẫn là Bạch Liên giáo giáo chủ, trong cái này cừu hận nào có dễ dàng như vậy buông xuống. Nói xong, hắn đưa ánh mắt về phía dưới bóng đêm mơ hồ núi xa, dường như đang tìm kiếm biến mất không còn tâm tích cựu địch. Nhưng hắn quyết định nghĩ không ra, lúc này Lý Trường An đã ở một cái thế giới khác. Nhân có nhân đạo, quỷ có quỷ đường. Âm dương hai giới rất nhiều cấu kết, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Thí dụ như, theo Nga thành tới Cử Châu, tại Dương Gian có lẽ cách xa nhau ngàn dặm, tại Âm phủ cố gắng liền gần trong gang tấc, trái lại cũng thế tại vác lên yến chữ đại kỳ trong đội ngũ, tên là Lâu Thành quỷ tướng chậm rãi mà nói, Lý Trường An cũng giật mình gật đầu, minh bạch tiến hành liệt vì sao có thể lớn tiếng, có thể một đêm đi ở ngoài ngàn dặm Cử Châu. Tại giải quyết xâm phạm Bạch Liên giáo chúng về sau, tiến hành liệt liền mang theo Lý Trường An đuổi tới một gian sơn thần miếu, sau đó lại một đầu đâm vào U Minh địa phủ. Mà cái này Lâu Thành, theo tiến hành liệt giới thiệu, cũng là hắn ngày xưa bộ hạ, 10 năm trước đó bất hạnh chiến tử xa trường, sau khi chết là Diêm Quân coi trọng, thành điện hạ quỷ lại, nhưng nghe nói yến hành liệt thành chiêu thảo sứ, tại tuyên đài trọng chiêu bộ hạ cũ, dứt khoát liền buông tha chức vị, quay về yến hành liệt dưới trướng. 10 năm trôi qua, Lâu Thành cũng coi như lão quỷ một cái, đối với âm phủ đủ loại môn đạo có chút tin tưởng, vừa vặn là Lý Trường An giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Nói xong âm dương có khác, hắn lại sắp nổi lên âm phủ đủ loại kiên kỵ, từng đầu đẩy ra nhu thoái, giảng được rất là cẩn thận. Cái này không chỉ nói là cho Lý Trường An cái này người sống, cũng là giảng cho yến hành liệt cái này tân đinh. Có thể chờ hắn tận tình khuyên bảo giảng thật lớn một đống, đầu lưỡi đều kéo dài hơn nửa đoạn tử, vừa quay đầu mới phát hiện, kia hai học sinh căn bản liền không có lắng nghe. Tiến hành liệt là đẩy trong đầu báo thủ, vô tâm việc khác. Mà Lý Trường An thì là mới tới cái này U Minh địa phủ, bị mới mẻ cảnh vật mê ánh mắt, cùng trong tưởng tượng âm trầm mở tối hoàn toàn khác biệt. Trước mắt âm phủ khắp nơi đều tràn ngập nhu hòa ánh sáng nhạt, chiếu lên chỗ gần rõ ràng, nơi xa mông mông. Ở trên đỉnh đầu, là nguyên một khối vỏ trứng giống như móc ngược thương khung, mặt trời thì là sắc bên trên đảo ra một cái hố, như xa dường như sương mù ánh sáng nhu hòa theo trong động chút xuống tới. Mà tại dưới chân là một mảnh vô ngần vùng bỏ hoang, phía trên ngoài ra không vật gì khác, chỉ sinh trưởng lấy một loại cánh hoa thon dài bông hoa, thịnh phóng lấy dường như ngưng kết hỏa diễm, mở nhiệt nhiệt nào nháo, phô thiên cái địa nối vào cuối chân trời. Chẳng lẽ độc diêu thảo, hoặc nói mạn châu sa hoa? Lý Trường An nhìn nó tinh xảo đáng yêu, túi người ý muốn hái một đóa, có thể chỉ nhọn vừa mới chạm đến, nhánh hoa bản thân run lên, đúng là cuốn rời đầu ngón tay của hắn. Này cũng có chút ý tứ. Đạo trưởng. Chợt, bên cạnh Lâu Thành hỏi một câu. Xinh đẹp không? Câu nói này hỏi được không hiểu đâu. Đạo sĩ cũng không biết được hắn là đơn hỏi cái này hoa, vẫn là hỏi cái này âm phủ cảnh trí, bất quá cả hai đều có thể dùng cùng một câu đáp lại. Có một phen đặc biệt diễm lệ. Không ngờ, Lâu Thành lại cười nói, đạo trưởng đã ưa thích, vậy thì phải coi chừng. Coi chừng. Liền giống như quỷ mị thích nhất huyễn hình mê người. Hắn tại trên yên ngựa dáng vẻ thanh thản, trong đôi cười dường như có thâm ý khác. Cái này minh thủ cũng là sẽ trở mặt. Đây là ý gì? Lý Trường An còn chờ hỏi, đội ngũ lại đột nhiên dừng lại, hắn ngẩng đầu, phát hiện trước mặt trong biển hoa, lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững lấy một tòa cửa thành lâu. Đạo sĩ cũng không kinh ngạc, cốt bởi hắn tới này âm phủ thời điểm, cũng là xuyên qua như thế một chỗ thành lâu. Quân đội tới chỗ này, chắc hẳn Cử Châu ngay tại thành này cửa đối diện. Nhưng Yến Hành Liệt giờ phút này phản thật không có vội vã xuyên qua cửa thành, mà là móc ra một quyển danh sách. Vương Tiểu Nhị, Trương Đại Hổ, Từ Định, Triệu Vũ, Vương Long Lâu Thành giải thích nói, cũng không phải đánh trận, không cần xuất động đại quân, miễn cho quá yêu nhiều địa phương. Đạo sĩ nghĩ nghĩ xác thực như thế, có thể hắn lập tức lại phát hiện, những này bị điểm danh ra khỏi hàng âm binh âm tướng, trong đó có bộ tốt, có cung thủ, có kỵ binh, càng có thân vệ nha binh, tạo thành không khỏi quá mức lộn xộn. Lại nguyên một đám không phải vẻ mặt hưng phấn, chính là nghiến răng nghiến lợi. Những này âm binh, những huynh đệ này đều là bởi vì Lý Khôi Kỳ làm phản, ôm hận chiến tử người. Đạo sĩ giật mình. Cử Châu là một tòa thành lớn, sát bên Trường An không xa, loạn gặp hạn địa danh nhi, không cần dò số chỗ ngồi, mặc dù thế đạo bại hoại, cũng gặp chút binh hay, nhưng đến cùng không thay đổi phồn hoa, bất quá là vùng ngoại ô bãi tha ma bên trên nhiều chút vô chủ cô mộ phần, như thế mà thôi. Cho nên, mặc dù bóng đêm càng thầm, trên đường vẫn có người tản bộ. Tây thành thanh lâu cổng trên đường cái, mấy cái sĩ tử kề vai sát cánh, toàn thân mùi rượu say đến con mèo. Đồng nhiên, mấy người toàn thân lắc một cái, chỉ cảm thấy thể cốt xâm nhập vào một hồi lại một trận hàn khí. Quái thai, cũng không gió bắt đầu thổi a. Một cái uống xong đít khỉ nói lầm bầm một câu, bên cạnh cái kia uống đến sắc mặt trắng bệnh, lại mơ mơ màng màng nói tiếp, ta giống như nhìn thấy một đội binh mã, bên trong kẹp lấy đạo sĩ, không đúng, là hòa thượng. T, vẫn là giống đạo sĩ đít khỉ cặc cặc loạt cười, chỉ vào trống rông đầu đường. Hơn nửa đêm từ đâu tới binh mã, ngươi, ngươi say? Ta không có say. Con ma men sợ nhất người nói hắn say, hắn sợ lấy trống rông đầu, vội vàng nói, ngươi nhìn, ta khăn vấn đầu đều bị đạo nhân kia vỏ kiếm câu đi. Lý Trường An nói thầm âm thanh thật có lỗi. Tiến hành liệt chọn lựa xong có tốt, thông qua cửa thành rời âm phủ, thế mà trực tiếp liền xuất hiện ở Cử Châu thành bên trong. Vừa rồi, kia sắc mặt trắng bệnh thấy không sai, bọn hắn sở dĩ không hiểu phát lệnh, liền là bởi vì cùng quỷ tốt nhóm thấu thân mà qua, bị âm khí vọt lên dương thân. Các quỷ binh hữu hình vô chất, tất nhiên là tại người vô can, nhưng Lý Trường An là người sống a, mặc dù kẹp ở âm binh nhóm, biến mất thân hình, nhưng cũng thiếu đi xê dịch không gian, kia con ma men đi trên đường cũng lắc lắc ung dung, hắn trốn tránh không được, vỏ kiếm liền câu đi người ta trên búi tóc vật. Hắn gỡ xuống khăn vấn đầu ném còn trở về, có thể quay đầu liền nhìn thấy hai người đã xoay đánh làm một chỗ. Xách, cái này con ma men buồng nghịch lên rượu điên, thật đúng là phiền toái. Nhớ lấy, nhớ lấy, điểm đến là rừng. Hắn lắc đầu khuyên bảo chính mình vài câu. Chưa kịp làm nhiều nghĩ lại, đội ngũ đã ở lại tại một mặt sơn son đại môn trước đó. Đến chỗ rồi. Kia tặc tử liền ở chỗ này dinh tự bên trong. Phán quan rút đi hắn con gần, hắn muốn nên mất mạng tại chỗ, cũng không muốn bên người có cao nhân thi pháp, đem hắn cứu sống lại. Từ đây, hắn liền đối âm phủ quỷ lại có phòng bị, mỗi tới một chỗ, nhất định thiết hạ pháp trận. Nói, tiến hành liệt liền đi ra phía trước, nhưng mà, còn không có chống đỡ gần đại môn, một đạo lượn lờ lấy lục diễm màn sáng đống nhiên dâng lên, đem hắn gắt gao ngăn cản ở ngoài. Vì cho Lý Trường An làm biểu thị, dâu quai nón ra sức va chạm, có thể kia màn sáng sừng sốt không nhúc nhích tí nào, ngược lại là dâu quai nón vô ý nhiễm phải lục diễm, hoa rất nhiều công phu mới dập tắt sự tình. Đạo sĩ nhìn kỹ một hồi, tựa như cùng Bạch Liên thiếu chủ nghiệp hỏa con đường nhất trí, tiến hành liệt gật đầu phụ họa. Cho nên mới mặt dạy lời nói không xong liền bị đạo sĩ phất tay cắt ngang. Tiến huynh chỗ nào đến nhiều như vậy lời khách sáo? Dứt lời tiến lên một kiếm đâm vào màn sáng, kiếm phong bên trên thanh quang lượn lờ, lục diễm liền có thể biến mất tuyết tan. Hắn chuyển động chuôi kiếm, tại màn sáng bên trên quét một cái độc lớn. Lập tức, thu kiếm trở vào bao, bên cạnh lui người ra. Chư vị, mời đi. Có cửu báo cửu, có đoán báo đoán. Chương 102, báo thủ, 1, chương 102, báo thủ, 1, không. Không được qua đây. Trương Long, Triệu Hổ. Không phải ta hại chết các ngươi, ta cũng chỉ là nghe lệnh làm việc a. Quân tướng ăn mặc nam tử lung tung cơ trường thương, trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở, đau khổ cầu khẩn. Mà tại trung quanh hắn, mấy tên âm binh lộ ra kinh khủng lệ cùng nhau, hoặc thất khiếu chảy máu, hoặc mở ngực một bụng, hoặc mặt nứt ra. Không nhúc nhích chút nào, vây bước tới. Nam tử cắn răng một cái, đỉnh thương đâm tới, lại tuyệt vọng phát hiện, mùi thương đâm trúng âm binh, lại chỉ phí công quấy lên một đoàn hắc khí. Hắn lảo đảo một bước ngã sấp xuống tại góc tường. Lùi không thể lui, mà bầy quỷ đã cùng nhau tiến lên. Kêu khóc, kêu thảm, nhấm nuốt. Sau một lát, góc tường chỉ còn một bộ bạch cốt, còn duy trì sợ hãi dáng vẻ. Lập tức, kia khô lâu hàm dưới khép mở mấy lần, liền hoa tán đầy đất. Hắc khí chậm rãi tự đống cốt bên trong chảy ra, lại tán làm quỷ binh bộ dáng, nhưng bọn hắn lại không đội vã cứ thế mà đi, ngược lại đưa ánh mắt nhìn về phía một góc khác. Nơi đó có do một cái nữ hoa tử, xem ra 11-12 tuổi, chân mận vải quần, hẳn là một cái nấu nước nha hoàn. Theo lý thuyết, nha hoàn này không phải Lý Khôi Kỳ mang tới quân tướng, không làm là các quỷ binh trả thù đối tượng. Nhưng những quỷ binh này vốn là trên chiến trường lệ quỷ, gần đây đi theo Yến Hành Liệt, gánh chức còn thấp, hung tính chưa tiêu. Nguyên một đám báo thù say xưa, trong mắt đều sáng lên huyết quang, chỗ nào sẽ còn cố kỵ phải chăng vô tội. Tiểu cô nương này cũng là dọa đến thảm, rõ ràng thấy quỷ tốt điểm điểm tới gần, lại là toàn thân không nghe sai khiến, đừng nói chạy trốn, liền hô cứu cũng làm không được, chỉ là rơi lệ không ngừng. Ai tới cứu cứu ta? Đúng vào lúc này, một thanh vỏ kiếm bảo hộ ở trước người của nàng. Trở về, tóc ngắn đạo nhân đi gần đây, chớ có thương tới vô tội. Quỷ tốt gặp Lý Trường An, tới gần bộ pháp cũng vì đó mà ngừng lại, trong mắt ánh sáng màu đỏ chậm rãi biến mất, đối đạo sĩ thi lễ một cái, giống như này lui xuống. Ai? Đạo sĩ hít một tiếng, quay đầu nhìn tiểu nha hoàn, ôn nhu nói, không có việc gì a. Tiểu nha đầu nước mắt đầm địa, nho nhỏ lắc đầu, hiển nhiên sợ hãi chưa tiêu. Đi theo ta. Đạo sĩ đưa nàng kéo lên, một đường trằn trọc, mang vào gian sương phòng. Trong sương phòng chất đầy nam nữ già trẻ, tất cả đều là Lý Trường An theo mất khống chế âm binh trong tay cứu nô bộc nha hoàn. Còn có bỏ sót ta? Đạo sĩ hỏi thăm quản sự. Đạo trường nhân nước, toàn đều tại đây. Nói, kia quản sự lại muốn dẫn lấy đám người quỳ xuống cảm tạ ân cứu mạng. Đạo sĩ nhanh lên đem đỡ lấy, nói liên tục vài tiếng nhận lấy thì ngại. Tại Lý Trường An nghĩ đến, những này người sở dĩ gặp nạn, cũng bởi vì hắn nhất thời sơ sẩy, suy nghĩ không chu toàn bố trí, chỉ mới nghĩ lấy nhường dâu vai nón một đám quỷ báo thù rửa hận, lại không cân nhắc tới cái này dinh tự bên trong còn có không quan hệ người. Mà vừa lúc này, đạo trưởng Lâu Thành Xuyên tường bảo, cái này vừa hiện thân, doa đến đám người kém chút nổ tung, tốt một hồi náo loạn về sau, đạo sĩ mới miễn cưỡng làm yên lòng, hắn đem Lâu Thành kéo ra ngoài cửa. Được chuyện, dựa theo kế hoạch, tiến hành liệt đám người tự đi báo thù, đợi cho chính tay đâm cựu địch về sau, liền mang Lý Trường An lại trải qua âm phủ quỷ đạo trở về Nga Thành. Vừa vặn tương phản, không ngờ Lâu Thành lại gấp bận bịu bắt được Lý Trường An liền đi ra ngoài. Lý Khôi Kỳ bên người có cao tăng hộ vệ, mở ra pháp giới, chúng ta không làm gì được. Tiến Hành Liệt, ngươi còn sống giết không được ta, chết càng nhịn ta không được. Lão tử còn sống có thể hối lộ triều đình, Triều An ngược lại ngồi hưởng vinh hoa phú quý. Trăm năm về sau cũng có thể hối lộ Diêm La, bị người bái tế huyết thực hương hỏa. Không sai, cha mẹ ngươi là ta giết, huynh đệ ngươi là ta giết, con của ngươi cũng là ta giết, còn có lao bà của ngươi, ta là thật không nỡ giết. Dù sao lão bà ngươi mùi vị thật sự là. Ha 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 ha, Lâu Thành mang theo Lý Trường An chạy tới Lý Khôi Kỳ ẩn thân phòng xá, còn không có tới gần, chỉ nghe thấy một cái thanh âm phách lối ồn ào không ngớt, tiếp lấy liền nghe một tiếng không giống tiếng người chu lên. Đông. To lớn trầm đục bên trong, cả gian ốc xá vì đó rung động. Hai người đều nói một tiếng không tốt vội vàng chạy sộc trong môn. Nhưng thấy trong phòng khói đen cuộn cuộn, tại hơi khói ở trong, hình như chuông đồng màn ánh sáng màu vàng móc được lấy, che lại hai người. Trong đó một tên là mặc chất phát tăng nhân, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, hai tay hợp thành chữ thập túi đầu tụng định công đức, chắc là Lâu Thành lời nói cao tăng. Mà một cái khác ăn mặc cực điểm phú quý, nhưng thân thể tựa như rụt nước như thế, quái dị còng lưng, nhưng lại cứ tay chân rất lâu, nhìn rất giống một cái tôn bự hẳn là kia Lý Khôi Kỳ. Mà tại kim trung bên ngoài, Tiến Hành Liệt cầm trong tay trọng kiếm, ra sức phát chạm. Mỗi một kích đều dường như hồng trung đại lữ, chấn động đến nhà cửa lay động, nhưng này kim trung lại chỉ là trồi lên từng đạo phan văn, liền lại không chút lung lay. Ngược lại là Yến Hành Liệt, mỗi vung ra một kiếm, trên thân đều tràn ra khói đen, trên thân y giáp cũng theo đó phá tệ mấy phần, đây cũng không phải là bình thường quần áo, chính là hồn phách nguyên hóa A Chiêu lấy quan động thủ đã, Lý đạo trưởng tới. Lâu Thành thấy thế vội vàng kêu, Tiến Hành Liệt cũng rốt cục dừng tay, lại như cũ hai mắt phun lửa gắt gao nhìn chằm chằm cái này gần trong gang tấc, lại bởi vì cái này kim trung không làm gì được kẻ thù sống còn. Kia Tôn Bự nghe xong, là cười lạnh một tiếng, đây chính là ngươi tìm đến giúp đỡ. Một cái lỗ mũi trâu. Đạo sĩ lười nhắc cùng hắn nói nhảm, rất kiếm liền đâm. Nhưng mà, đốt. Mũi kiếm dừng ở kim trung bên trên, không được tiến thêm. Cho tới nay không có gì bất lợi chạm yêu vậy mà không có chút nào tác dụng. Quả nhiên đâu. Đạo sĩ thu hồi kiếm, không tiếp tục thử, hắn hướng về phía hai người rung đầu. Chạm yêu chỉ đối tất cả tà sát có hiệu quả rõ ràng, mà cái này kim trung hắn mắt nhìn bên trong chui tụng kinh hòa thượng sát thực thuộc về quang minh chính đại Phật môn chính tông. Ha ha ha. Lý Khôi Kỳ cơ tôn kìm cười ha ha. Tiến hành liệt ra yến hành liệt, ngươi còn sống là cái phế vật, chết vẫn như cũng là cái phế vật, tìm người trợ giúp còn mẹ nó là cái phế vật này. Lâu Thành tức giận mang trên đầu mũ sắt một ném, mà yến hành liệt thì là không nói một lời, chỉ quản huy kiếm chém vào. Đáng tiếc vẫn như cũ chỉ là tốn công vô ích, ngược lại chấn được bản thân giáp trụ bên trên đều sinh vết rạn. Lâu Thành đổi vội vàng quyết nhủ, chiêu lấy không thể rất đến a. Lại tiếp tục như thế, không những không đánh tan được cái giới, chính ngươi sẽ trước nhịn không được. Có thể yến hành liệt lúc này chỗ nào còn nghe vào lời nói, Lâu Thành đành phải xin giúp đỡ nhìn về phía đạo sĩ lại chỉ có thể lắc đầu. Hắn hiểu rõ yến hành liệt, biết giờ này phút này, hắn thà rằng ở chỗ này đâm đến hồn phi phách tán, cũng sẽ không tối lui dù là một bước. Lâu Thành gấp đến độ dậm chân, vòng quanh kim trung bước nhanh đi vài vòng, chợt mở miệng mắng lên hòa thượng kia. Ngươi hòa thượng này được không hiểu sự tình. Nhà ta chiêu lấy đến đây chu sát Lý Khôi Kỳ cái này tặc tử, tức là thủ riêng, cũng là công lý, nhưng ngươi đến vượt thọ một chân bảo chủ ác đồ kia tính mệnh. Ta nhìn rắn chuột một ổ, ngươi cũng không phải vật gì tốt. Kim trung bên trong, Lý Khôi Kỳ khiêu khích không ngừng, còn bên cạnh tăng nhân lại là nửa điểm phản ứng cũng không. Lâu Thành tiếp tục mắng, ngươi là nhà nào hòa thượng? Như thế đúng sai không phân. Ngũ Đài Sơn, Hoa Nghiêm Tông, Trăm Tuổi Cung, Báo Quốc Chùa chương 102, báo thủ 2, chương 102, báo thủ 2, nói đến Báo Quốc Chùa hòa thượng kia thân thể khẽ run lên, lại bị Lâu Thành nhìn vừa bạn. Tốt, hóa ra là hộ quốc tự con lựa chọn. Ngày đó phán quan rút đi hắn con gần, chắc hẳn cũng là ngươi cho hắn cứu sống, nhất định là rút người khác con gần với hắn thay đổi. Cầm người vô tội tính mệnh đổi hắn một mạng, uổng cho ngươi hộ quốc tự khoác lác nhân tâm tế thế ta nhìn tất cả đều là giả nhân giả nghĩa. Lần này hòa thượng rốt cục ngồi không yên. Lâu thí chủ sao sinh trống giống nhục người thanh bạch. Hắn gấp vội ngẩng đầu giải thích, lộ ra gương mặt có chút buồn cười, như là chán như thế trần trùng trùng, lông mày râu ria hết thảy không có. Tiểu tăng chưa từng hại tính mạng người. Đầu kia có gân, rõ ràng là theo đồ tể nơi mua được chó gân. Nhà ai trách không được cái này, Lý Khôi Kỳ còn xuống thành bộ dáng như vậy, Lý Trường An còn tưởng rằng hắn là tiểu sắc quá độ, sinh quái bệnh. Mà Lâu Thành lại là sững sờ, cũng không phải bởi vì hòa thượng tự biện, mà là đối phương nói ra hắn dòng họ. Ngươi nhận ra ta? Hòa thượng kia tự biết thân ôn, tranh thủ thời gian lại đem đầu chôn xuống, đáng tiếc đã chậm, Lâu Thành đã vỗ tay một cái. Tốt a, là ngươi. Không phải, không phải. Ngươi chính là cạo lông mày, ta cũng nhận ra ngươi, bất giới hòa thượng. Cũng không phải, cũng không phải. Người xuất gia không đánh đi dạo lời nói. Lần này hòa thượng rốt cục hiểu được tránh cũng khỏi, trên mặt sầu khổ, bất đắc dĩ gật đầu. Là. Cố nhân ở trước mặt, Lâu Thành lại càng thêm phẫn nộ, hắn cơ hồ đem mặt dán tại kim trung bên trên, chửi ầm lên, tốt ngươi bất giới hòa thượng, của tướng quân nhà ta năm đó còn xem ngươi là bạn. Không muốn một lời nghĩa khí đều giao cho lang tâm cầu phế, bây giờ ngươi vậy mà giúp Lý Khôi Kỳ cái này tặc tử. Hòa thượng bất đắc dĩ, nhỏ giọng nói câu. Hoàng mệnh khó vi phạm. Lâu Thành nơi đó chịu theo. Ta hỏi ngươi, năm đó ngươi tại tái ngoại bị loa truy sát, ai cứu ngươi? Hòa thượng thanh âm càng nhỏ hơn. Sư mệnh khó vi phạm. Ngươi năm đó phạm phải sai lầm lớn, sư phụ ngươi muốn trục ngươi đi ra ngoài, ai cho ngươi cầu mời? Hắn đành phải niệm lên A Di Đà Phật. Ngươi ngày xưa muốn trùng kiến quy linh tự, là ai bán tòa nhà cho ngươi chủ tiền? Lần này hòa thượng liền A Di Đà Phật đều không niệm. Đối mặt Lâu Thành gió táp mưa rào giống như giận mắng, hắn chỉ là mắt túi xuống cô tọa, không âm thanh không nói bất động. Mà một bên khác, tiến hành liệt toàn thân giáp trụ toàn bộ băng tán, hắn thân thể lung lay, lại là một bước cũng chưa từng xê dịch, chỉ lần nữa cao dơ lên trong tay trọng kiếm. Nhưng kiếm này rốt cục chống đỡ không nổi, ím hơi lặng tiếng hóa thành hơi khói tứ tán. Tiến hành liệt hai mắt xích hồng, không có chần chờ, đúng là làm bộ phải dùng thân thể đụng vào. Chiêu lấy, không thể a. Lâu Thành gặp vong hồn đại mạo, không lo được mắng nữa bất giới hòa thượng, đội vàng nhào đem đi qua. Mà lúc này các quỷ binh cũng giết hết Lý Khôi Kỳ bộ hạ, lần lượt trở về giữ ở ngoài cửa, thấy thế cũng cùng nhau phun lên, đem yến hành liệt gắt gao níu lại. Chiêu lấy, lưu được núi xanh tránh ra. Yến hành liệt ra sức thoáng dây rùa, chỉ thấy đầy đất khói đen lan loạn, một đám quỷ binh quỷ tướng đều bị hắn toàn bộ quét ra. Hắn đoạt lấy một thanh bát giác đồng truy, hai tay giơ cao, dùng hết bộ này tàn hồn. Chết sung. Lâu Thành bi thiết kêu một tiếng. Lý Trường An tay cầm trường kiếm, lại không biết được nên đâm về phương nào. Lý Khôi Kỳ lại ầm ĩ cùng thiếu. 10 năm. Yến hành liệt ba chữ này dường như ma chú, còn sống nhường hắn nơm nớp lo sợ, chết cũng làm cho hắn không được an bình. Mà bây giờ, rốt cục có nhất lao vĩnh giật cơ hội. Chỉ cách lấy một tầng thật mỏng kim quang, hắn đem của chính mình đấu cơ hồ nhét vào yến hành liệt trong ngực. Tới tới tới. Đầu lâu của ta ở chỗ này, hướng chỗ này nện. Kết quả là, đồng truy gào thét mà xuống. Ai? Không biết được chỗ nào truyền đến âm thanh nhỏ bé không thể nhận ra thở dài. Tiêu kim trung chợt như ảo ảnh trong mơ, đâm một cái tức diệt. Phanh. Tựa như lật ra đậu hũ não, đỏ bạch cùng nhau hắt vây ra ngoài. Không đầu thi lảo đảo ngã xuống đất, tay chân co quắp trên mặt đất lung tung lay. Nửa cái răng bay bắn đi ra, lao đầu chọc, khảm vào tường bên trong, lưu lại một cái lỗ hổng, bốc lên máu tươi. Hòa thượng không có còn nó, chỉ đem trong miệng kinh văn biến đổi. Nam mô A Di Đà Bà Dạ Sĩ Tha Giả Đa Dạ Run lại là vãng sinh chú. mà lúc này ngoài phòng, gà trống hát hiệu, trời sáng choang, chỗ cửa thành người người nôn náo. Mới thêm hoàng trên bảng, cáo chi dân chúng một cái kinh thiên động địa đại sự. Tân tấn Bình Lư tiết độ sứ cũng hoài viễn hầu Lý Khôi Kỳ Lý đại nhân, tại cái này Cử Châu thành bên trong, bị người cho ám sát. Hành hung thủ phạm chính là đạo sĩ, bộ dáng ngay tại trên bảng vẽ lấy, ngày thường công thủ, hai dài, mắt tăm giác, lôi công truy, lông mày chữ nhất, thiện làm tà thuật, có thể khu quỷ hại người, nếu có thể cung cấp tin tức, hết thảy thưởng ngân trăm lượng. Dưới đây có người chửi mắng, có người mở mịt, có mắt người thèm, có người việc không liên quan đến mình, càng có người vỗ tay khen hay. Đạo nhân này xấu là xấu chút, cũng là vẫn có thể xem là một nghĩa sĩ. Là cực, là cực. Hất lên một cái tăng bảo Lý Trường An phụ họa theo đuôi, thuận tiện nói một tiếng A Di Đà Phật. Hôm qua chu sát Lý Khôi Kỳ, nhưng cũng chậm trễ thời gian. Vào ban ngày, các quỷ binh không thể hiện thân, quỷ môn quan cũng không thể nào mở ra, đành phải dặn dò Lý Trường An hảo hảo giấu đi, đợi đến trong đêm, lại dẫn hắn về Nga thành. Có thể đạo sĩ gan to bằng trời, mượn gió bẻ mang lấy kiện tăng bảo cùng một chút tán toái ngân lượng, liền bệ vệ ra cửa. Đằng trước, một đội sai dịch cầm chân dung bên đường để ra nghi vấn. Hoàng dưới bảng đám khán giả lập tức giải tán lập tức, Lý Trường An lại rất thẳng thắn nhìn không chớp mắt. Sợ rất. Các ngươi bắt Lý đạo sĩ, cùng ta Lý Hòa Thượng có quan hệ gì? Đúng lúc, vất vả một đêm, bụng cũng đã đói. Phía trước trong ngõ nhỏ giống như bán được thịt dê Momo. Hắn mới chuyển tiếng ngõ nhỏ. Đột nhiên, sau lưng một tiếng gào to. Huyền Tiêu đạo nhân. Lý Trường An biến sắc, đã là bắt được chuôi kiếm. Úc Châu, Thiên Phật tự. Liễu Ngộ Lao Hòa Thượng trăm mối vẫn không có cách giải. Từ hắn bị mang về Thiên Phật tự sau, hắn trải qua trảo từ giã, có thể trong chùa chỉ là không cho phép, nói là dưới mắt Úc Châu tình thế hung ác, nhân viên lộn xộn, vì hắn thân gia tính mệnh kế, vẫn là chờ tất cả lắng lại sau mới xuống núi là vừa. Có thể dưới núi lại như thế nào nhân viên hỗn loạn, tạt qua được cái này liều phòng. Hai sư đồ gian phòng đối diện, ở chính là triều đình phái tới quân tướng, một thân thủ hạ 3000 tinh nhuệ liền dưới chân núi đóng quân. Gian phòng bên trái là trấn phủ tư sai gia nhóm, bên trong một cái vẫn là Long Hồ Sơn đệ tử nhập thất. Về phần gian phòng bên phải, a, Bạch Liên giáo hữu sứ. Lão hòa thượng rất khó lý giải, đến cùng là nguyên nhân gì, khả năng đem tam phương ghép lại tới một chỗ. Hiện tại hắn rốt cuộc biết, cái kia chính là Bạch Liên giáo thánh nữ, trấn phủ tư khoai lang bỏng tay cùng lập hoàng đế Tân Tấn Hồng Nhân nữ nhi. Hắn đứng tại gia sơn, ngắm nhìn đối diện hóa ma quật. Ở nơi đó, Bạch Liên thánh nữ thân mang tịch trang, có thị nữ nâng, có võ sĩ mở đường, có đại hòa thượng nhóm không người tiếp khách. Ở đâu là giải vào tù phạm, rõ ràng là đang nên tiếp quý nhân. Một nhân vật như vậy tiến vào hóa ma quật, thật được chứ? Lao hòa thượng nhíu mày, nhưng lập tức lại giãn ra. Trong chùa hòa thượng cho dù là làm sao không tiêu, nghĩ đến cũng không dám tại hóa ma quật nhiều làm tay chân. Đã như vậy, chỉ cần tam thân Phật còn tại, chỉ là Bạch Liên thánh nữ, cũng hưng không là cái gì sóng gió. Chỉ là, tổ sư a ngươi lời nói kiếp nạn đến cùng ứng ở nơi nào đâu? Chương 103, cố nhân chương 103, cố nhân Huyền Tiêu đạo nhân. Lần trước nói đến đạo sĩ gan to bằng trời, chụp vào kiện tăng bảo liền dám lên đường phố đi dạo. Vừa vặn sau đông nhiên có người một tiếng gào to, bóc trần thân phận của hắn. Thần sắc hắn biến đổi, nắm chặt bên hông trường kiếm. Coi như sau đó một khắc, hắn nhưng lại đem cầm kiếm tiêu pha thị xuống dưới, chỉ cầm ngón trỏ gõ nhẹ kiếm thủ 3 lần rung động, chậm rãi lắc đầu. Thanh âm này thật là thật quen hay. Nói xong, hắn đột nhiên xoay người, chỉ vào người kia. Vương Tử Phục. Người kia cũng cởi mở đáp lại. Lý Trường An. Thì ra người lên tiếng đúng là lần trước thảo phạt yêu ma bên trong, Lý Trường An theo cương thi trong thôn cứu, sau đó một phen đồng sinh cộng tử đồng bạn, có hoa si tên hiệu thư sinh Vương Tử Phục. Người sao sinh ở này? Ai? Đạo sĩ nói chính là vua hót một cái, là ta hồ đồ rồi, ngươi vốn là cái này Cử Châu nhân sĩ. Vương Tử Phục lại cười nói, ta nghe người ta nói giết Lý Khôi Kỳ nghĩa sĩ, là thiện sử kiếm thuật tóc ngắn đạo sĩ, ta liền hiểu được nhất định là đạo trưởng ngươi. Không muốn vừa lên đường phố, liền nhìn thấy ngươi xuyên kiện tăng bào dọa người. Đạo sĩ chỉ vào hắn, giống nhau trêu chọc lấy bắt lại. Ngươi không cũng giống vậy. Lần trước gặp nhau, Vương Tử Phục vẫn là thư sinh cách ăn mặc, dưới mắt lại mặc vào một thân giáp trụ, kia giáp trụ kiểu dáng đã uy vũ lại lộng lẫy, đáng tiếc Vương Tử Phục nghèo nàn dáng người hoàn toàn chống đỡ không nổi, mặc lên người, lỏng lỏng lẻo lẻo hết sức khó chịu. Mặc vào giáp trụ, cũng không giống tướng quân. Ta vốn là nhàn tản hán, như thế nào giống đến tướng quân? Nói, hai người thoải mái cười to. Vương Tử Phục lập tức đề nghị, muốn dẫn đạo sĩ đi trong nhà, vì hắn bày tiệc mời khách. Đạo sĩ lại khoát tay áo. Chưa dùng qua hương ăn, cho ta đi trước mua bánh hấp, lấp nhét vào cái bụng. Còn mua cái gì bánh hấp? Vương Tử Phục một tay lấy đạo sĩ bắt được. Tới cái này Cử Châu thành, còn phải đi đầu đường kiếm thức ăn. Vậy cũng quá xem thường ta Vương Tử Phục. Đúng là không nói lời gì, lôi kéo đạo sĩ liền đi. Vương gia là danh môn vọng tộc, dinh thự tự nhiên cũng là hào hoa xa xỉ thật sự. Dương cột chạm trổ, đình đài lầu các cũng chỉ là bình thường. Vương Tử Phục lại lách qua cửa chính không đi, chỉ đem đạo sĩ từ cửa sau dẫn vào, một đường vòng chuyển hơi có chút tranh né ý vị. Trong nhà chê ta lời nhác, mới cho tìm như thế một phần phải đi, nếu là bị trưởng bối trong nhà gặp được, không thiếu được lại là một phen răn dạy. Vương Tử Phục thấp giọng cho Lý Trường An giải thích, từ lúc lần trước theo nhện xào huyệt hiểm tử hoàn sinh, người trong nhà khí hắn lang thang không có đức hạnh, cho hắn tại phủ nha bên trong tìm việc phải làm, để cho hắn thu vừa thu lại tâm tính, có thể hắn người này chỗ nào quen thuộc những này tục vụ, thế là 3 ngày 2 đầu chỗ việc, cũng không biết được chịu nhiều ít trách phạt. Hôm nay đúng là hắn trực ban, lại là thế cục khẩn trương thời điểm, như lại bị trưởng bối trong nhà bắt tại chỗ, sợ là muốn đi từ đường tiếp nhận ra pháp. Thế là về một chuyến nhà, liền cùng làm một lần tặc dường như. Cũng may một đường hữu kinh vô hiểm, chuyển tới hắn sân nhỏ. Vừa mới vào đến, đầu tiên chính là đầy mắt sắc màu rực rỡ, ganh đua sắc đẹp. Nguyệt quý, hoa hồng, chi quên. Nhận được, không nhận ra, lâm lâm trên dưới 100 loại. Bạch, hắc, đỏ, tranh hồng, lục, thanh, xanh, tím, nhan sắc lộn xộn chồng giao thoa, vô cùng náo nhiệt đựng đầy đỉnh viện mỗi một góc. Quả nhiên, chỉ có lấy sai danh tự, không có gọi sai tên hiệu. Hoa si hai chữ hóa ra là như vậy tới. Lý Trường An bên này vừa hạ suy đoán, bên kia trong phòng đầu lập tức vang lên một tiếng duyên dáng gọi to. Lang quân trở về rồi. Lập tức, liền thấy oanh oanh yến yến mấy cái xinh đẹp nha hoàn theo trong bụi hoa xông tới, đối với Vương Tử Phục chính là một hồi hỏi han ân cần, cùng nhau rỗi ra tố thủ giúp hắn gỡ giáp. Cái này Vương Tử Phục lại đem thân thể tránh đi, vội vàng nói, các tỷ tỷ chậm một chút, cái này thiết ý thổi đủ gió lạnh, đang lạnh đến nóng lên, chớ có đông lạnh lấy tay. Câu này chi kỷ lời nói thẳng đến mấy cái cô nương sóng mắt liếm diễm. Lại nhìn mấy người bộ dáng, chắc hẳn cái này Vương Tử Phục thường ngày chính là này tấm diễn xuất. Đến, thật là một cái biết ấm biết lạnh chi kỷ người. Đạo sĩ giật mình. Thì ra không chỉ có là hoa si cũng là hoa si. Mà vào lúc này, Lang Quân một tiểu nha hoàn ủy khuất chạy tới, bưng lấy trần trùng trục chỉ có thân cảnh không có hoa lá buồn hoa, bôi nước mắt nhì cáo lên trạng. Con lửa ra lại trộm ăn ngươi Vân Long tham trảo. Con lửa ra. Đạo sĩ vừa suy nghĩ danh tự này làm cho quái, liền nghe được cao vút hùng hậu tiếng tê ở. A ách dư quang bên trong thoáng nhìn một cái quái vật khổng lồ ép qua hoa chỉ, vừa xoay người, một cái to lớn con lửa đầu liền nhét vào trong ngực, chính là một hồi loạn cùng. Không phải lớn thanh con lửa, lại là cái nào? Lý Trường An dắt lấy nó lỗ thai dài, cười mắng, thì ra con lửa ra chính là ngươi cái này cửa hàng. A ách lớn thanh con lửa liên thanh kêu to, lại bị đạo sĩ ôm vào trong ngực xoa nắn một phen. Tại đại hội nhân gia ngây người mấy tháng chính là không giống, không chỉ có mập một vòng, toàn thân da lông đều sáng đến phát xanh. Chỉ là cái này tham ăn ma bệnh tổng không đổi được, chính là lúc này, miệng bên trong còn nhai lấy người ta hoa lặc. Đuổi bọn nha hoàn, để các nàng tự đi cùng lớn thanh con lửa vòng quanh trong viện hoa cỏ đấu trí đấu dũng. Vương Tử Phục cùng Lý Trường An liền trong sân một gian trong lương đình ngồi xuống, nâng ly cạn chén, tự chút chuyện xưa. Nói đến trong đám thi thể như thế nào hung hiểm, vây ở kén bên trong lúc như thế nào thấp vọng, phong hồi lộ chuyện lúc như thế nào vui mừng như điên. Còn nói lên Tiết đại gia, nói lên Nưu Tú Tài, đương nhiên nói đến nhiều nhất vẫn là Phi Phi tiểu muội tử. Vương Tử Phục nói mình từng cho sai người cho Phi Phi gửi đi mấy phong thư, đáng tiếc đều là châu đất xuống biển, không có trả lời. Về phần Lý Trường An, vậy thì càng thêm tìm không ra tung tích. Thế đạo loạn ly, hắn muốn cho rằng mấy người cố gắng không ngày gặp lại. Nhưng không ngờ Lý Khôi Kỳ bỗng nhiên bỏ mình, hắn bị phái đi thẩm vấn trong phủ sống sót nô bộc. Tóc ngắn đạo sĩ, khiến cho một tay tốt kiếm thuật. Hắn trước tiên liền bỗng tin, không phải Lý Huyền Tiêu lại là người phương nào. Bước hoa kia, là ta gọi người vẽ. Vương Tử Phục một hồi nháy mắt ra hiệu, đạo sĩ không khỏi mỉm cười, đồng loạt nâng chén cười to. Hai người tiểu hứng say xưa. Lang Quân, đột nhiên hùng hùng hổ hổ nhào vào đến một tiểu nha hoàn, ánh mắt tròn căng, toàn thân thông thấu lấy lanh lợi sức lực. Có lẽ là chạy phải gấp, khuôn mặt bỏ bừng, chống đỡ mép bàn thở nặng khí. Đừng nội. Vương Tử Phục mau đem chính mình trong chén rượu dội cho, rót nước trà đưa tới. Hoan một chút, chậm một chút nói. Tiểu nha đầu cũng là không câu nệ, tiếp nhận nước trà uống một hớp sạch sành sanh, lung tung dùng ống tay áo lau miệng, vội nói, Lang Quân. Nha. Mới mở miệng, mới phát hiện cái đỉnh bên trong còn có tóc ngắn đạo nhân, giống là bị kinh hãi mèo, một chút tung ra cái đỉnh, sau đó làm ra bộ dáng khéo léo đi bắt phúc, lại mở miệng nhưng vẫn là vội vã. Nhị lao ra kim đan ra lò, gia chủ cũng gọi Lang Quân cùng đi nhìn mới mẹ rồi. A. Vương Tử Phục giật nảy mình. Phụ thân như thế nào hiểu được ta ở nhà? Tiểu nha đầu người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Còn không phải ngươi kia đồng liêu, nửa đường tìm ngươi không thấy, liền báo tới cửa, còn từ chối cái gì trong thành có kẻ xấu làm loạn, sợ Lang Quân là bị người bắt đi. Gia chủ lúc ấy liền về hắn tiểu nha hoàn nghiêm mặt nhi, làm ra bộ ông cụ non bộ dáng. Kia hoang đường nhi có lẽ là lại trượt về nhà. Vương Tử Phục cũng không tức giận, chỉ là ngốc cười vài tiếng, ngược lại là Lý Trường An nghe xong, có chút ý động. Kim đan. Thiên hạ đạo môn tu hành, không có gì hơn hai loại, một là luyện khí, hai là luyện đan. Lý Trường An mạch này dùng chính là luyện khí biện pháp, có thể hắn không có chính thức xếp vào môn tưởng, sở học chỉ là gia lông, cho tới nay hái khí thổ nạp sở sinh pháp lực, còn không kịp mấy môn thần thông biến hóa bị thêm vào vạn nhất. Đột nhiên nghe xong kim đan như thế tiên khí như tử, nơi nào sẽ không có hứng thú. Vương Tử Phục mặc dù có chút u đần, nhưng cũng có chút giỏi đoán ý người, lập tức làm mời. Khâu tọa nhằm chán, đạo trưởng không ngại cùng ta cùng đi. Hắn đứng dậy cười nói, thuận đường cũng cho ta kia nhị thúc trưởng nhãn. Chương 104, Vân Thủy Tam Nhân, 1, chương 104, Vân Thủy Tam Nhân, 1, ta kia nhị thúc cùng ta cũng như thế, cũng là nhàn tản người. Từ nhỏ nghe ngươi dạy kịch nam bên trong bắt quỷ nằm yêu cố sự, cả đời quen yêu tìm tiên hỏi, nhưng đến một lần khổ vì không có cơ duyên, thứ hai cũng không tấm lòng kia tính. Học Phật A, không nỡ trên đầu 3.000 phiền não kia. Tu đạo A, cũng không chịu nổi trong núi khang khổ. Tới cuối cùng, đành phải học người đàm luận quần áo đen thuốc vào đông rét đậm bên trong, cũng chỉ khoác kiện mềm cũ y phục, khoác lắc nóng lạnh bất xâm, đồng bền muốn bay. Đạo trưởng chắc hẳn cũng hiểu được, đây chẳng qua là dược tính cho phép, ăn nhiều sẽ còn hại thân thể, gia phụ trải qua khuyên can, hắn lúc này mới thoáng yên tĩnh. Nhưng cũng không lâu lắm, hắn lại tìm được một vị cao nhân nói là muốn luyện kim đan. Cao nhân. Vừa nhắc tới cái này từ nhi, Lý Trường An đầu tiên nghĩ đến chính là vị kia Dương Thành Đạo Giáo Hiệp Hội Phó Hội trưởng Tố Huyền Chân Nhân Trương Đại Lực. Vương Tử Phục nhìn thấy đạo sĩ vẻ mặt chỉ là cười nói, có đứng đắn độ điệp thì tính sao, ta cũng có a. Lý Trường An xem thường, lại cũng không tốt nói ra, chỉ còn chờ đoạn dưới. Vị đạo trưởng kia tên gọi La Ngọc Khanh, Hào Vân Thủy Tán Nhân, tự xưng là Long Hồ Sơn chính nhất đạo đời thứ 14 đệ tử nhập thất đời thứ 14. Lý Trường An nghe đến nơi này, xen vào một câu. Đương đại Trương Thiên Sư, giống như cũng mới chuyển đến đời thứ 14A. Cho nên mới nói là cao nhân A. Nhìn, chúng ta tới. Lúc nói chuyện, hai người đi vào một gian rộng rãi đình viện, Lý Trường An đầu tiên nhìn thấy, chính là trong đình viện một tôn tam giác thanh đồng đan lô, ước ga cao bảy thước, trong lò lửa than đang lúc xanh đỏ. Tại trước lò luyện đan, bày biện pháp đàn, lệnh bài, phấn giải, gương đồng, bùi bàm, đầy đủ mọi thứ. Lo liệu pháp sự chính là dáng vẻ không tầm thường lao đạo sĩ, thân hình gầy gò, hạt phát đồng nhan, một thanh luyện tóc mai râu dài rủ xuống ở trước ngực, đang nhắm mắt nắm phụ tục định không ngớt, chắc hẳn chính là cái kia Vân Thủy Tán Nhân. Mà tại đình viện thượng thủ, bài trí lấy mấy bộ cái bàn, vây quanh một đám của chúng, cầm đầu là hai trung niên nam tử, một cái vẻ mặt gấp nhìn quanh đan lô đi qua đi lại, một cái khác lại bốn bình tám ngồi vững trên ghế, sắc mặt mơ hồ lộ ra không vui. Vương Tử Phục tranh thủ thời gian dẫn đạo sĩ tiến lên hàn huyền, mới hiểu được cái kia tứ bình bát ổn chính là Vương Tử Phục phụ thân Vương Cảnh, mà cái kia đi lại không nghỉ chính là Vương Tử Phục nhị thúc Vương Tiểu. Về phần Lý Trường An, Vương Tử Phục chỉ nói thắc là kết giao dạo chơi tăng nhân, Vương Cảnh mặc dù có chút hoài nghi, nhưng không có truy đến cùng, ngược lại là để cho người ta chuyển đến cái ghế dựa, nhường Lý Trường An cùng nhau ngồi xuống uống trà, quan sát lão đạo kia luyện đan. Lý Trường An đương nhiên không gì không thể, hắn lúc đầu cũng đúng cái này Vân Thủy Tán Nhân rất là tò mò, nhưng mà cũng không cái gì đáng xem. Lão đạo sĩ trong miệng đọc lấy đồ vật vừa nhanh vừa vội, ủy hiểu được hắn đến tuột cùng tại nhập kinh, vẫn là đang mắng mẹ, cũng là ngẫu nhiên nhảy ra phát đàn, vòng quanh đan lô đi cựu cung bộ có chút thành thạo. Cho nên à, Lý Trường An rất mau đem lực chú ý tản ra, thả trên thân người khác, nhưng mà như thế xem xét, ngược lại là nhìn ra chút đạo đạo. Trong viện, ngoại trừ Vương gia mấy vị chủ nhân, còn vây quanh rất nhiều nô bộc, ngoại trừ mấy vị hầu hạ tỷ nữ, còn lại đều là chút cao lớn vạm vỡ gia đình, mơ hồ đem lão đạo sĩ chỗ trung đình bấy lại, đặc biệt là mấy cái xuất khẩu, đều bị chắn đến cực kỳ chặt chẽ. 3. Bên người một tiếng vang nhỏ. Lý Trường An ghé mắt nhìn lại, thình lình thấy trên mặt đất chạy đến căn trứng lồng thô cây gậy cùng một bó dây thừng, bên cạnh đứng thẳng mập gia đình, giật lên trên mặt dữ tợn, hướng về phía Lý Trường An xấu hổ bắn cười một tiếng, liền đem cây gậy kia dây gai giấu ở sau lưng. Đây là cái gì chiến trận? Vương Tử Phục trộn cười một tiếng, che miệng nhỏ giọng nói rằng, nhị thúc ta khăng khăng luyện cái này kim đan, tốn hao rất có. Nhân sâm, linh chi chờ dược liệu tất nhiên là không cần nhiều nói tới, Hoàng Hải Trân Châu, Đông Hải San Hô, Tây Bực Ngọc Thạch, Bắc Cương Lộc Đung. Rất nhiều bảo hàng cũng bị quăng vào đi, thế lô hỏa. Thô thô đánh giá tính được, hao tổn của cải sợ là gần 100 vạn. 100 vạn A. Nói thực ra, mặc kệ ở thế giới nào, Lý Trường An một mực là không quá chú ý tiền tài, cũng chưa từng giàu có qua một người, hắn đối cái số này thực sự không quá mức thực cảm giác. Không đợi chép miệng A ra mùi vị gì, trong đỉnh biến cố phát sinh. Chỉ nghe một tiếng bạo hưởng. Phúc. Một cỗ khói vàng tự đan lô bên trong phun ra, kia lão đạo sĩ lập tức quái khiếu mà nói, chuyện xấu. Ánh mắt của mọi người lập tức đồng loạt quay đầu sang, Vương Tử Phục phụ thân càng là hừ lạnh một tiếng, quay đầu đối bên cạnh gia đình đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mà Vương Tử Phục nhị thúc Vương Tiểu đã sớm nhảy cẫng lên, xông vào giữa sân vội vàng hỏi, làm sao rồi? Lão đạo sĩ gấp gáp lông mày. Đan khí tiết. Giữa sân đám người chỗ nào hiểu được hắn nói là cái gì? Đan khí tiết, thì tính sao? Vương Tử Phục nhỏ giọng hỏi thăm về Lý Trường An, đạo sĩ chỉ đem hai tay một đám, thật không tiện, cái này nghiệp vụ ta cũng không quen a, cũng may lão đạo sĩ cũng không để cho người ta chờ lâu, mở miệng giải thích, cái này luyện chế kim đan vốn là đoạt thiên địa chi tạo hóa, đan thành thời điểm mắt gặp trời ghét. Bần đạo lúc trước nhiều phiên tắc pháp, chính là vì mông muội thiên tính. Nhưng nói ra thật xấu hổ, bần đạo học nghệ không tinh, vừa rồi đan khí tiết ra ngoài, đã bị thiên đạo biết được, nhất định điều động thiên ma xấu trong lò đang dược. Lão đạo vừa mới dứt lời, Vương Tiểu đã vội vã nói tiếp, vậy phải làm thế nào cho phải a? Lão đạo sĩ lại là bước đi thong thả mấy bước, sâu đủ người khẩu vị, mới khoát tay cười nói, không sao. Bần đạo có một đạo bạn, am hiểu nhất đối phó mấy cái này phá người đạo hạnh thiên ma, chỉ cần mời hắn tương trợ, đan này tất nhiên bảo đảm không ngại. Lý Trường An sắc mặt có chút cổ quái, nghĩ thầm kế tiếp là không phải, ta vậy đạo hữu nhất định phải ta tự mình đi mời, phương chịu rời núi, ngươi lại chờ đợi ở đây. Có thể kia Vương Tiểu như là bắt lấy quặng cỏ cứu mạng. Vị đạo trưởng kia ở nơi nào? Mau mau mời hắn tới. Lão đạo cười thần bí, đem râu dài một bước. Đồng lai. Vương Tiểu trên mặt thích thú lập tức trì trệ, Lý Trường An lông mày nhíu lại, bên cạnh Vương Cảnh cười lạnh liên tục, còn kém hạ lệnh bắt người. Đồng lai, Phương Trượng, Doanh Châu, Hải Ngoại Ba Tiên Sơn ai không biết. Đừng nói núi này còn tại hải ba chỗ sâu, chính là cái này Cử Châu thành cách bờ biển cũng phải có mấy ngàn dặm lộ trình, trong chốc lát như thế nào đi tới đi lui. Lão đạo sĩ nhìn thấy Vương Tiểu thần sắc trên mặt, cười to nói, chớ hoảng sợ, chớ hoảng sợ. Bần đạo tự có bần đạo biện pháp. Dứt lời, gọi một cái gia đình, lại lấy ra một bức hoa chụp, nhường hắn đem nó tung ra. Nhưng thấy vẽ lên dùng đậm nhạt bút mực móc ra một vùng biển mênh mông, trên biển sóng biết mênh mông bên trong cất giấu một tòa tiên sơn, trên núi mây lồng sương mù che đậy bên trong lại che lầu cát, bên trên sừng giữ lại bạch chỗ viết ba chữ, Đồng Lai Đồ. Cuối cùng, lại quay đầu đối Vương Tiểu nói rằng, chỉ là còn có một chuyện, cần ngươi biết được. Vương Tiểu mặc dù thấy không hiểu ra sao, nhưng vẫn vội vàng đáp, chân nhân có gì phân phó. Bần đạo tận lực đi nhanh về nhanh, nhưng đến lúc này một lần ở giữa, khó tránh khỏi sẽ có nhỏ tinh mị đến đây quấy rầy. Giới lúc, liền làm phiền cư sĩ bảo hộ đan lô. Ta. Vương Tiểu trương đại miệng, chỉ vào của chính mình cái mũi. Không phải ngươi, lại là người phương nào? Chẳng lẽ lại là cái kia tiểu hòa thượng? Nói, lão đạo sĩ đem kiếm gỗ, gương đồng, bùi bàm, tất cả vật hết thảy nhét vào Vương Kiều trong ngực. Chương 104, Vân Thủy Tán Nhân 2, chương 104, Vân Thủy Tán Nhân 2, sau đó, lại từ trong đỉnh viện một lùm đôi phượng trúc bên trên gỡ xuống lá trúc, xếp thành chỉ dáng rất nhỏ, sau đó hướng kia họa bên trong một ném, lá trúc tuyển khoảnh khắc không đẹp như tranh bên trong, thành một chiếc giản bút phát họa thuyền buồm. Chớ cần thủ lô hỏa, bần đạo đi một lát sẽ trở lại. Hắn lần nữa dặn dò, sau đó vung vẩy ống tay áo xoay chuyển, giữa ban ngày phía dưới, chợt liền không có thân ảnh. Nhìn tranh này, tới đồng thời, cơm họa chụp gia đình la hoàng lên, Lý Trường An ngưng mắt nhìn lại, thấy tấm tiêu đồng lai đổ thế mà sống lại, đại dương bên trên ba đảo bắt đầu cuộn cuộn, trong lầu các dường như có bóng người đi lại, mà trên thuyền có thêm một cái bóng người, lái dài buồm lái về phía hải bà chỗ sâu. Cao nhân, cao nhân. Gặp một màn này, Vương Tiểu Cơ hồ hân hoan phải nhảy dựng lên. Đại ca ngươi nhìn, ta liền nói Ngọc Khanh chân nhân không phải lừa đảo, là chân chính có đạo toàn chân. Vương Cảnh nhất thời cũng có chút hồ nghi, chẳng lẽ lại kia lão đạo sĩ đúng như bản thân nhị đệ lời nói, là tại thế thần tiên? Đang chần chờ ở giữa, nhưng thấy một cỗ khói đen bỗng nhiên lùa lên, che khuất bầu trời đặt ở đỉnh viện trên không. Lại có cuồng phong bình đi lên, cắt bay đá chạy thổi đến người mắt mở không ra. Nga nhĩ, vang lên liên tiếp hải đồng sắc nhọn vui cười âm thanh, nhưng chỉ nghe âm thanh không thấy một thần, khi thì có người nước trà vô cớ đổ nhào, khi thì có người bị lột xuống ngai lưng, khi thì có người bị sốc lên máy. Trong lúc nhất thời, kêu sợ hãi liên tiếp không ngừng, công đường loạn thành một bầy. Chớ có bối rối. Vương Tiểu đứng ra, lớn tiếng kêu gọi. Những này chính là chân nhân nói nói tinh mị, chỉ cần giữ vững đan lô không mất, đợi cho chân nhân tự động lai trả về, kia bối tự nhiên lui tán. Nói, gọi tới mấy cái gia đình, đem trong ngực pháp khí từng cái phân phát, chỉ chờ gương đồng ôm ở trước ngực. Chỉ cần hôm nay che lại đan lô không mất, hết thảy trùng điệp có thượng lang. Lang quân. Vương Tiểu đang tích đủ hết khí lực cổ vũ sĩ khí, chưa từng nghĩ, bên cạnh gia đình bỗng nhiên run run rẩy rẩy chỉ vào nơi nhỏ lánh, đầu lưỡi run lên. Đội cái gì? Chúng ta có pháp khí hộ thân, bất kể hắn là cái gì hắn thuận thế nhìn lại. Ầm. Lập tức đứng chết chân tại chỗ, gương đồng thất thủ rơi xuống đất, trong miệng thì thào. Nhỏ, nhỏ tinh mịn. Nhưng thấy tường viện bên trên, một cái cự trảo đáp ở đầu tường, sau đó, một cái mặt xanh nanh vàng, đầu trừng to bằng cái thất lớn quỷ, theo sau tường thỏ đầu ra đến. Lần này ngay cả Vương Tử Phục cũng ngồi không yên, hắn bối rối nắm chặt Lý Trường An ống tay áo, không lo được che lấp thân phận, đội vàng tiếng gọi. Đạo trưởng. Lý Trường An khoát khoát tay ra hiệu an tâm chớ đội, chợt ung dung đứng dậy, theo bên cạnh trên lò cầm lấy đồng ra nấu nước ấm, lắc đầu, nói câu chỉ có bản thân nghe hiểu được mà nói. Cái này đặc hiệu làm được cũng không tệ lắm, so hàng nội địa năm cọng lông tốt hơn nhiều, chính là ăn rau hẹ không đánh răng, mùi vị quá vọt lên chút. Nói xong, chợt cuốn lên ống tay áo nâng cái mũ, đem tràn đầy một bình nước sôi hướng lỗ hổng chỗ một dội. Ngao. Chỉ nghe một tiếng rú thảm, nóng hổi nước nóng dội ra một cái lăn lộn đầy đất lao đạo sĩ đến. Lập tức, mây đen, cuồng phong, khói đen, lớn quỷ, vô số dị tượng dường như ảo ảnh trong mơ thoáng qua tức diệt, chỉ có ánh nắng ấm áp, thanh phong quất vào mặt, mấy phần lá trúc rải vào đỉnh viện mà thôi. Đám người nhìn trên mặt đất ngao ngao gọi bậy lao đạo sĩ, lại nhìn một chút thi nhiên chỉnh lý ống tay áo Lý Trường An, trong lúc nhất thời là ai đầu cũng không tỉnh ngộ đến. Vẫn là Vương gia gia chủ nhất trước lấy lại tinh thần, mặt mũi hắn tràn đầy sắc mặt giận dữ bên trong mang theo vẻ đắc ý, vỗ bàn đứng dậy, quát lớn, còn thất thần làm gì? Cho ta trói lại. Bọn gia đình lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, móc ra sớm đã chuẩn bị tốt cây gậy dây thừng cùng nhau tiến lên, lão đạo sĩ cũng là nhận thua cuộc, không có phản kháng ngoan ngoãn bị trói, không có mấy lần liền trói lại bốn vó ngược tích lũy. Mà kia Vương tiểu tựa như vẫn không thể tin được trước mắt một màn này, thì thào nói rằng, đại ca, chân nhân, cái này là vì sao ai chân nhân? Vương Cảnh tức giận nói rằng, hắn là lừa đảo. Thật là Vương tiểu vẻ mặt hoảng hốt, những cái này dị tướng, chứng nhân pháp. Vương Cảnh chỉ tiếc rèn sắc không thành thép, liên thanh giận dữ mắng mỏ. Ta kim đan, nơi đó có cái gì kim đan? Vương Cảnh gặp hắn vẫn là chấp mê bất ngộ, để cho người đổ đan lô, ngoài dự liệu, bên trong ngực cũng không phải giống tuyết, mà là đặt vào một phong thư. Hắn mang tới khải xem, chỉ nhìn lướt qua, liền cười lạnh đem nó ném tới Vương tiểu trên mặt. Vương tiểu mơ mơ màng màng tiếp nhận, nhỏ giọng nhậm định, Lý Trường An tới gần, Lô Thái Linh, nghe xong rõ ràng. Công loại này tài, đều không phải nghĩa vật cũng. Ta cùng công hữu ở lại duyên, chuyến tới để lấy đi, là công chuẩn bị âm phụ chuộc tội phí tổn, ngày sau tự có hiệu nghiệm. May mắn chớ cùng nhau quái tốt đi, lão già lừa đảo này thật có ý tứ, lừa người còn chưa đủ, còn dự định giữ lại tin khoe khoang. Cái này, Vương Kiều tựa như rốt cục tỉnh táo lại, một gương mặt mo đỏ bừng lên, khí thế hùng hổ vọt tới lão già lừa đảo trước mắt, nắm chặt cổ áo. Kim đang đâu? Đến. Lý Trường An liếc mắt. Còn mơ hồ đâu? Là đêm. Lý Trường An từ biệt vương phủ. Lúc đến hắn một thân một mình, đi lúc trên tay lại nhiều một đầu lớn thanh con lửa. Ngươi cái này con lửa ngốc nhi đạo sĩ vớt con lửa đầu. Tốt sờ sờ cầm ý ngọc thực không cần, tội gì đi theo ta màn trời chiếu đất. Lúc trước từ biệt lúc, lớn thanh con lửa cắn đạo sĩ góc áo không thả, bây giờ cũng chỉ gật gù đắc ý, vung đến trung đồng đình đường rung động. Không bao lâu, bên người nổi lên sương mù. Lý Trường An ngẩng đầu nhìn lại, trước người đã nhiều một đội âm binh, hướng hắn túi đầu làm lễ. Đạo sĩ đáp lễ lại là nhíu mày. Trước mắt cái này đội âm binh cũng không phải là lần trước thấy một nhóm kia, càng quan trọng hơn là Yến Đại Hồ Tử không ở tại bên trong, chỉ có Lâu Thành đứng ở trước mắt. Yến huynh đâu? Lâu Thành trên mặt chất lên cười khổ. Chiêu lấy cùng đêm qua động thủ huynh đệ đều hạ ngục chịu tội đi. Lý Trường An lấy làm kinh hãi. Cái này là vì sao? Lâu Thành lắc đầu cười khổ. Thế nhân đều hiểu thần tiên tốt, lại thật tình không biết tiên nhân tất nhiên tiêu dao, thần linh lại khó được tự tại, mỗi tiếng nói cử động tất nhiên tại quy củ bên trong, dùng không được nửa điểm vượt qua. Tiến huynh đêm qua chu sát Lý Khôi Kỳ, mang phái âm quân, lạm dụng thần chức. Lâu Thành lời nói xoay chuyển. Đạo trưởng cũng không cần quá mức lo lắng, chiêu lấy mặc dù hạ ngục chịu tội, nhưng chúng ta dưới trướng binh mã lại không bị phân phát, nghĩ đến phủ quân cũng không nghiêm trị chi ý. Dứt lời, đem một phong giày đặc sổ gấp đưa cho tới. Cái này là vật gì? Đây là ghi lại chúng ta tính danh lục sách. Nói, hắn chỉnh trọng việc lại là thi lễ. Sau đó, Huyền Tiêu đạo trưởng nhưng có sai khiến, chúng ta muôn lần chết không chối tử. Sáng sớm, Nông Vũ Sâm nói, Úc Châu thành cửa chưa mở, trước cửa cũng đã sắp xếp lên trường long. Đạo bên cạnh quán trà sớm đẩy ra cửa hàng, bắt đầu bán nước trà cùng sớm một chút. Đinh linh linh, một chuỗi nhi thanh thúy thanh vàng, chủ quán quay đầu nhìn lại. Nhà a tốt tuấn lớn thành con lửa, mập cao tráng, bóng loáng nước sáng. Con lửa chủ nhân cách ăn mặc có chút cổ quái, là tóc ngắn đạo sĩ, bên hông còn treo lấy một thanh trường kiếm. Nhưng những ngày này, Úc Châu thành đến không ít cổ quái kỳ lạ giang hồ nhân sĩ, chủ quán cũng liền không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là tiếp đãi càng cẩn thận chút. Người kia muốn chén nước trà cùng một chút đồ ăn, thám dò biết hầu, liền đem chủ quán gọi lại. "Chủ quán, ta lại hỏi ngươi, gần đây có thể có cái gì kỳ quặc tai họa?" Chương 105, chị yêu, 1, chương 105, chị yêu, 1, Úc Châu. Ra chân núi, Thiên Phật tự bên cạnh bờ nào đó chỗ thôn trang nhỏ. Ngoài thôn bờ ruộng bên trên, xây dựng cao cỡ nửa người tiểu miếu. Theo lý thuyết, như vậy tiểu miếu nó thân phần lớn là thổ địa công bà, nhưng nơi đây không phải, miếu bên trong ngồi ngay ngắn lại là mặt không thay đổi Phật đà. Một cái hương dân ăn mặc nam nhân ngồi xổm ở miếu tiền, cho Phật đà đổi mới mẹ cúng phẩm, cắm lên hương nến, bản ý liền nên quỳ lạy dập đầu, không ngờ, hắn lại trực tiếp đứng lên. Phi, đúng là phun một bãi nước miếng tới Phật tượng trên mặt. Làm cái này đại bất kính cử động, người này tựa như lại có tật giật mình lên, cực nhanh nhìn quanh hai bên, lại cúi người tỉ mỉ đem Phật tượng lau sạch. Hắn thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy, quay đầu. Dọa, một trương to lớn con lửa mặt cơ hồ đối tới trước mắt. Trên lưng lửa, tóc ngắn đạo nhân chắp tay hỏi, "Làm phiền, xin hỏi lời nói không xong." Người này kêu lên một tiếng sợ hãi, che khuất mặt một giải yên nhi sông vào thôn. Hắc, đạo sĩ mỉm cười. "Sợ cái gì? Chẳng lẽ lại lỗ mũi châu sẽ còn cho hòa thượng mật báo không thành?" Hắn lắc đầu, xoay người xuống tới, nắm lớn thanh con lửa, trung đồng đinh đường, đi theo nam nhân tiến vào thôn. Lý Trường An tại Úc Châu thành bên ngoài, được chủ quán chỉ điểm, hiểu được tại cái này ra chân núi, Thiên Phật tự cái này trăm năm cổ tháp trước mặt, vừa lúc có cố cương thi ngay tại bốn phía ăn người, tin đồn còn làm hòa thượng cách tân mặc. Đạo sĩ suy nghĩ cái này thi tăng cùng thi Phật cũng sắp xỉ như nhau, liền đến bên này đụng chút vật khí, dưới mắt gặp tiểu thôn này, liền tới nghe ngóng một ít thuận đường lấy bát rượu nước. Không ngờ, đại nương nha, lao trượt thanh, liên tiếp ăn mấy cái bế một canh, đạo sĩ là phiền muộn đến thẳng vào đầu, thôn này người làm sao thấy hắn, đều căn gặp quỷ dường như. Cũng may không bao lâu, một cái lao người chủ động tiến lên đón. Đạo trưởng cũng không cần đưa khí, gần đây cái này Úc Châu thành đến rất nhiều giang hồ nhân sĩ, nhiều hơn không ít đúng sai. Đạo trưởng thân ngươi hình cao lớn, lại phối thêm vũ khí, tiểu dân nhóm kiến thức nông cạn, khó tránh khỏi sợ hãi. Huống chi lão nhân kia chỉ vào ngoài thôn tiểu miếu cười không nói, chúng ý chỉ không cần nói cũng biết. Lý Trường An tại Úc Châu thành cũng nghe qua, hiểu được cái này Thiên Phật tự hòa thượng diễn xuất, nhưng cũng buồn cười. Hòa thượng này không làm chuyện tốt, quan ta đạo nhân chuyện gì? Đều là người xuất gia đi. Lão nhân đánh liếc mắt đại khái, dẫn đạo sĩ tiến vào gia môn. Hương dân đối ta tránh như xà hạt, lão trượng vì sao dám mang ta vào cửa? Lão nhân cười cười, đến một lần ta nhìn đạo trưởng hiền hòa, không giống kẻ xấu. Thứ hai ta là thôn này lý chính, vốn là nên ta ra mặt. Thứ ba a, ta lúc trước cũng là cung phụng thái thượng lão quân. Hóa ra là lão cư sĩ ở trước mặt. Lý Trường An tranh thủ thời gian đứng dậy, nói câu vô lượng tiên tôn. Lão Lý Chính cũng đáp lễ lại, lại hướng phía trong phòng kêu một tiếng. Nghiếp nghiếp, còn không cho đạo trưởng rót chén nước đến. Lập tức, một tiểu nha đầu đằng đằng chạy vào, vung xuống hai bát nước, không đợi lấy đạo sĩ tạ ơn xuất khẩu, lại bừng bừng chạy ra ngoài, tránh ở sau cửa, rụt rè dò ra hai cái tóc để trỏng. Đạo sĩ đành phải đem một tiếng này tạ ơn cho lão Lý Chính, lão Lý Chính khoát tay áo, đi thẳng vào vấn đề hỏi, nhưng lại không biết giải vì sao mà đến. Lý Trường An đem chén này nước uống một hơi cạn sạch, cười nói, riêng chạm yêu trừ ma mà đến. Ở lão nhân một cái giật mình nhảy dựng lên, đầy mắt ngạc nhiên mừng rỡ, đạo trưởng biết pháp thuật. Thời thông một hai, nhưng đạo sĩ vốn muốn nói so với trên tay bẩn cùng pháp thuật, hắn vẫn là am hiểu hơn chém thường. Có thể lão nhân này đã cầm một nửa lời nói, kích động chạy ra đại môn. Đại gia hỏa mau tới đây, trong thôn những cái này quái sự có biện pháp giải quyết rồi. Không cần một lát, trong phòng đen nghịt chật ních hương dân, lao nhau làm cho Lý Trường An nhất thời thất thần. Bất đắc dĩ, lao Lý Chính đem bọn hắn toàn đuổi tiến vào sân nhỏ, xếp thành hàng nguyên một đám giảng. Mới đến sân nhỏ. Đạo trưởng, đạo trưởng. Đống người phía sau, một cái lôi thôi hán tử nhảy chân liên thanh hô to. Mới nói, hán tử kia vội vàng chui vào. Nhà ta phòng ngay tại đầu thôn tây, thường ngày cũng không cái gì quái sự, chính là từ một năm trước bắt đầu, mỗi tới trong đêm luôn có một cái yêu quái chui vào phòng bếp, cầm đầu lưỡi đi liếm bếp lò cùng thùng gỗ. Yêu quái? Đạo sĩ nghe vậy lên tinh thần. Yêu quái kia bộ dạng dài ngắn thế nào? 7-8 tuổi hài đồng dài ngắn, chỉ một chân nhảy đạp, đầu lưỡi nhưng lại rộng vừa dài. Đạo sĩ nghĩ nghĩ, đừng nói, yêu quái này hắn thật là có ấn tượng. Hẳn là cấu thường. Hắn giải thích nói, là loại bị trong nhà dơ bẩn hấp dẫn tới tiểu yêu quái, người đem trong nhà cẩn thận quét dọn một phen, nó tự nhiên là rời đi. Bất quá A Lý Trường An đánh giá mấy lần cái này lôi thôi hán. Nông dân cả ngày vì sinh kế vất vả, ít có công phu quản lý bản thân, khó tránh khỏi bẩn tiểu chút, nhưng người trước mắt này lại là hết sức lôi thôi. Quét sạch phòng sau, người nhà tốt nhất lại cẩn thận tắm nước nóng. Vì sao? Hán tử không hiểu. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi nếu không tắm rửa, dưới lúc phòng ở sạch sẽ, nhưng ngươi không sạch sẽ, ngươi nói kia cấu thường sẽ đi liếm cái nào? Tại mọi người cười vang bên trong, Lôi Thôi hắn mặt đỏ tới mang thai bị đẩy ra một bên, một cái lục tuần lao hán khiêng quốc thay thế vị trí của hắn. Lao hán đánh lấy đi chân trần bên trên khỏa đầy bùn, nghĩ đến mới từ ruộng đất bên trong trở về. Tiểu lao nhân vợ chết rất nhiều năm, gần đây lại ngay cả liền tại ta báo ngộng, nói là cổ bị lính gấp, thở không được khí. Làm phiên đạo trưởng giúp tiểu lão nhân hiểu giải mộng, là điều giữ. Vẫn là điểm lành. Lấy ở đâu cái gì hung cát? Đạo sĩ lắc đầu, hỏi ngược một câu. Bao lâu không có đi tảo mộ? Lao hán nghe vậy, trong lúc nhất thời không có đáp lại, chỉ cây quốc buông ra sự trước người, yếu ớt thở dài. Không dối gạt đạo trưởng, tiểu lão nhân cũng không phải là người địa phương, là sớm mấy năm chạy nạn tới. Năm đó đi rất gấp, vợ hài cốt còn có tổ tông bài vị, đều nhét vào quê quán. Những năm gần đây thật vất vả dàn xếp lại, nhưng trên đường quá loạn, cũng liền trở về không được. Suy nghĩ kỹ một chút, tính toán cũng có 7-8 năm. Đạo sĩ trầm ngâm một hồi. Người khi còn sống, hồn phách nó thân tại thể xác, sau khi chết nếu là không có về ở địa phủ, hồn phách hơn phân nửa nó thân tại phần mộ. Lao hán vẻ mặt vội vàng. Ta kia vợ Lý Trường An gật gật đầu. Lao trượng ngươi vong thê liên tiếp báo mộng, nói là cái cổ bị dìm tở không được khí, hơn phân nửa là dây leo dìm chặt mộ địa. Ngươi nếu có tâm, liền nhờ người qua đường đái cá khẩu tín, nhường quê quán thân bằng giúp ngươi quản lý một chút phần mộ a. Lao hán vẻ mặt hoảng hốt bái tạ từ đi, giữa sân cũng nhất thời có chút nghiêm trọng. Đại khái là các hương dân cảnh ngộ giống nhau, âu sầu trong lòng a đạo trưởng, ta cũng có thể hỏi a. Lúc này, một cái giòn tan thanh âm trên bảo. Đạo sĩ đảo mắt xem xét, lại là Lao Lý Chính tiểu tôn nữ ở sau cửa muốn nói lại thôi. Hồ nháo. Lao Lý Chính nghiêm mặt, mở miệng trách móc. Đạo sĩ vội vàng quyến tới, tiểu hài tử linh tính chưa mất, dễ dàng nhìn thấy mấy thứ bẩn thỉu. Lao cư sĩ chớ có đưa khí, nhường nghiếp nghiếp nói đi. Lao nhân do dự một chút, rốt cục gật đầu đáp ứng, tiểu nha đầu lúc này mới lên tiếng tiếp tục nói. Chương 105, chị yêu 2, chương 105, chị yêu 2, ta trong nhà luôn phát hiện nơi hẻo lánh bên trong có cái gì tại hoạt động, nhưng gia gia luôn luôn không tin, còn nói kia là chuột, có thể vật kia rõ ràng không có cái đuôi, ở đâu là chuột? Ngươi nói đồ vật có phải hay không đó? Đạo sĩ bỗng nhiên chỉ hướng đông chủ mái hiên, giữa sân người đủ xuyến xuyến nhìn sang. Hoa. Lập tức, đầy sân xôn xao. Nhưng thấy ngói xanh cùng đấu cùng cái góc, bị hun khói đến đen nhánh xà nhà gỗ bên trên, vây quanh mấy tiểu tử kia. Đen xì mau nhung nhung một đoàn, cũng tìm không thấy hai mắt mũi miệng, xem ra mềm mại lại xoa tung. Bị đám người nhìn chăm chú giật mình, rối bời dừng lại nhảy đạn, cuối cùng tán thành mấy điểm mềm mềm cho dơm dạng, theo ngói khe hở dướm xuống dương quang, nhẹ nhàng rơi đi xuống. Kia là khói nắm, không có gì nguy hại tiểu yêu tinh. Về phần xuất hiện nguyên nhân, á đạo sĩ cười mỉm đối Lao Lý Chính nói rằng: Lao cư sĩ, nhà ngươi ống khói nên tìm người thông vừa thông suốt. Lao nhân liên tục gật đầu nói lời cảm tạ. Tiếp lấy, một cái chắc chắn nông vụ chen tiến lên đây, mở khang. Quanh mình người đều gọi nàng tú tài bà. Nhà ta kia nghèo kiết hủ lậu gần đây không biết được gặp cái gì ôn, trước đó vài ngày liên tiếp ngủ 3 ngày 3 đêm, tỉnh liền nói mình tại cái gì một mão châu câu tượng quốc làm đại quan, hoàn thành phó mã. Lần này tốt, sách cũng không đọc, ruộng đồng cũng không chiếu khán, hoa nhi cũng mặc kệ, cả ngày liền nằm ở trên giường phát mộng. Ngoại trừ thích ngủ, thân thể tinh thần nhưng có ảnh hưởng. Vừa nhắc tới cái này, nàng liền đến khí. Hắc, hắn ăn uống no đủ liền ngủ, so heo trôi qua đều tốt, có thể có cái gì ảnh hưởng? Phụ nhân càng nói càng tức, liên quan quanh mình hàng xóm đều cở trách một trận, đạo sĩ tranh thủ thời gian cắt ngang nàng liễu lo không ngừng. Nhà ngươi lân cận nhưng có cây liễu, nàng vô đủ thịt. Hậu viện liền có một gốc lão liễu, cây liễu bên cạnh nhưng có tổ kiến. Đúng đúng, phụ nhân liên tục gật đầu. Dưới cây liền có một tổ. Vậy thì đúng đầu rồi. Đạo sĩ nhặt lên căn cành khô, trên mặt đất phủi đi. Một thêm máu là liễu chữ. Câu tượng người, cũng là con kiến biệt sưng. Theo ta thấy, là nhà ngươi tướng công trong mộng ngẫu nhiên cùng cây liễu, tổ kiến tinh quý giao cảm, lại thêm lòng vừa nghĩ liền làm cái này một gối hoàng lương mộng đẹp, lại cứ lại niệm niệm không bỏ mà thôi. Nói. Đại nương đừng nội. Đạo sĩ theo lưng lừa bọc hành lý bên trong, lấy ra chu sa, dây vàng, bút lông. Bần đạo cái này vì ngươi xách một đạo phủ, ngươi cầm lấy đi đốt tại dưới cây, đảm bảo gây mất nhà ngươi tướng công nằm mơ ban ngày. Không đồng nhất trận, hoàng phủ xách liền, phụ nhân tranh thủ thời gian tiếp nhận, chợt vua hót một cái. Đạo trưởng chờ một chút. Nói xong, hùng hùng hổ hổ liền liền xông ra ngoài, không bao lâu, lại hùng hùng hổ hổ xông trở lại, trên tay lại nhiều non nửa rổ trứng gà. Trong nhà không có tiền tài, đạo trưởng chớ có ghét bỏ. Cái này các hương dân đều có co học dạng, mang tới các loại tạ lễ. Lý Trường An từ đó chọn lấy chút mễ lương rau quả, mời Lao Lý Chính vì hắn làm một bữa cơm, còn lại đều toàn bộ từ chối. Lại qua trải qua vấn đáp, Lý Trường An phát hiện các thôn dân nói tới quái sự, hơn phân nửa là bản thân suy nghĩ lung tung, còn lại hơn phân nửa đều là chút không có thành tiểu tiểu yêu tiểu quái, cuối cùng một nắm phiền toái chút, nhưng cũng bất quá một trường hoàng phủ sự tình. Bình thường những này phiền toái nhỏ, dân gian vu trúc bà cốt đều có thể giải quyết. Dầu gì ân cần bái tế táo quân môn thần thổ địa thần cũng có thể ở một mức độ nào đó xua đuổi âm tà. Huống chi thôn này còn tại giả lam bảo địa cổng, Phật gia nhóm liền mặc kệ quản a. Đạo sĩ đem cái này nghi vấn thuật đối với miệng, lập tức có người trả lời. Các hòa thượng chỉ quản yêu cầu cấm phẩm, chỗ nào quản chúng ta những này việc nhỏ. Trước kia năm cái này lần cận thôn còn có bà cốt, có thể trước một hồi bị các hòa thượng nói là yêu tà, loạn côn đuổi đi. Các hòa thượng còn nói chúng ta nơi này là đạo trường của bọn họ, ngoại trừ Bồ Tát không cho phép có cái khác tự thần, liền môn thần cũng không cho chúng ta gián lạc. Đám người ngươi một lời ta một câu, quần tình dần dần mãnh liệt, liền con lửa chọc quỷ vui quan loại hình chữ nhi đều xông ra. Mắt thấy là phải khống chế không nổi. Ý miệng. Lao Lý Chính trầm mặt, mắng một tiếng. Chớ có cho đạo trưởng gây phiền toái. Đạo sĩ liên tục khoát tay, cười nói, không có gì đáng ngại, ta lần này đến đây, cũng có một việc nhi muốn hỏi thăm đoàn người. Ta một mực tại truy tìm một cái yêu ma, không biết được chư vị có hay không tin tức. Nói, hắn lấy ra hoàng sắc sách, lật đến thi Phật kia một tờ. Nhưng thấy trang sách bên trên, kia ba đầu sáu tay ma vật sắc thái tươi sống, như muốn xuyên qua giấy ra ngoài. Đồng nhiên, giữa sân là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được yên tĩnh. Thật lâu, mới có người chần chờ lên tiếng, đây không phải nói cẩn thận. Lao Lý Chính thốt nhiên sắc giận. Hỏi một đồng lớn, đạo trưởng cũng mệt mỏi, như vậy tán đi a. Nói, đúng là đem các thôn dân đều đuổi đi. Đạo sĩ không còn khí bực mực, chỉ lặng lặng chờ lấy Lao Lý Chính cho hắn trả lời chắc chắn. Ai? Lao nhân thở dài. Đạo trưởng có thể hiểu được cái này tiên Phật tự ba vị tổ sư lý do. Đạo sĩ gật đầu, trước đó Yến Hành Liệt cũng đề cập qua cái này tiên Phật tự cố sự. Không tiến, không tính, không diễn ba vị thần tăng xả thân chấn ma, vần đạo cũng là bội phục rất. Người đạo trưởng kia có biết, truyền thuyết ba vị thần tăng viên tịch sau, kim thân hợp làm một thể, chính là cái này ba đầu sáu tay ngồi ngay ngắn liên đại bộ dáng Lao Lý Chính chỉ vào hoàng sắc sách, trịnh trọng nói rằng, cái này nếu để cho trong chùa chúng đại sư nhìn thấy, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Đạo sĩ mặc dù lơ đễnh, nhưng cũng hiểu đến người ta là ý tốt khuyên bảo, lập tức chỉ là gật đầu đem sách thu hồi. Lại là bần đạo cản rỡ. Thế này, Lao Lý Chính nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại nhíu mày hỏi, đạo trưởng muốn hỏi thăm, chính là cái này ba đầu sáu tay yêu ma. Đó cũng không phải. Đạo sĩ cười cười, tạm thời khởi ý mà thôi. Hắn sẽ tại Úc Châu thành thám thính tới kia thi tăng tin tức cáo chi Lý Đang. Lão nhân suy tư một lát, nói rằng, lúc trước cũng là có như thế tin đồn, làm cho trong thôn cũng lòng người bàng hoàng, gần nhất lại đột nhiên không có tin tức. Lao Lý Chính nguyên điệu bồi hồi mấy bước, chợt mở miệng. Đạo trưởng như thật muốn tìm nó, cố gắng có thể đi một chuyến. Chính là chỗ này a. Lý Trường An nắm lớn thanh con lửa đứng tại một chỗ đại hỏa đốt hết phế tích trước mắt. Lao Lý Chính nói, truyền ngôn thôn trang này tất cả mọi người bị thi tăng giết chết. Người bị hại di thể lây nhiễm tà khí thì biến, bị hòa thượng nốt vào chùa miếu, cùng nhau dùng đại hỏa siêu độ. Lúc này, mặt trời lặn đỏ thắm. Hoàng hôn gió xuyên qua trống rỗng môn hộ, vang lên chút thê lánh khóc lóc kể lể. Lý Trường An ánh mắt lạnh lẽo, lưu chuyển như điện, mấy cái chó hoang nghẹn ngào một tiếng, kẹp đuôi chạy trốn. Hắn lúc này mới cúi người, đánh ra dưới chân cái này mấy cố bị chó hoang theo trong phế tích đào ra thi thể. Thi thể cháy đen, thứ chi của mình không phân rõ được diện mục. Một đầu lõm, nên là bị cồn khí đánh nát xương sọ. Một đầu thân cách rời, đứt gãy bông bước, nên là bị một đao gọt đầu. Đạo sĩ tế lên sung long ngọc, nhưng nghe được đầy mùi khét lẹt, lại không có nửa điểm tà khí. Yêu ma giết chết. Thi biến. Á đạo sĩ cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu lên. Cháy đen phế tích bên trên, ba tòa tàn phá Phật tượng rúc vào với nhau, nghiễm nhiên một bộ ba đầu sáu tay bộ dáng, tà dương vì nó dắt lên một tầng huyết sắc, gió lạnh leo tựa như nó tại nói liên miên nói nhỏ. Ba thân. Phật a. Lý Trường An đứng tựa vào kiếm, lòng có cảm giác. Xem ra kia hóa ma quật, đến đi tới một lần. Chương 106, đêm trước, một, chương 106, đêm trước, một, hành ngộ, hành ngộ. Kính đã lâu, kính đã lâu. Đều nói hướng huynh khí độ phi phàm, hôm nay gặp mặt, quả thật là danh bất hư truyền. Quá khen, Dương Hiền đệ dáng vẻ đường đường, tuổi trẻ tài cao, mới là tiện sát người bên ngoài a. Thiên Phật tự Liêu phòng viện là trước, hai nhóm người kinh vị rõ ràng, đối nghịch mà đứng, nhìn song phương thần thái rất có một lời không hợp liền máu tươi tại chỗ ý tứ. Mà tại đội ngũ đằng trước, song phương người dẫn đầu lại là cầm tay Hàn Huyên, rất có thân hữu trùng phùng cảm giác. Nếu là người bên ngoài gặp, không thiếu được muốn ngoác mồm kinh ngạc, cốt bởi hai người này không phải cái khác, cái kia cẩm y trung niên là Bạch Liên giáo hữu sứ Hướng Kế Thăng, còn bên cạnh hơi có vẻ tuổi trẻ một cái, thì là trấn phủ Tư Long Tương vệ mới nhâm chỉ huy làm Dương Chi Cực. Nhắc tới song phương có thể nói kẻ thù sống còn, có thể hai vị này ngược lại tốt, trong lời nói thân mật, tựa như hận không thể tại chỗ đốt giấy vàng chạm đầu gà. Đều nói Hướng huynh thăng nhiệm vị giáo tả sứ, thật đáng mừng. Dương Hiền đệ mới làm cái này Long Tương vệ chỉ huy sứ con nhi, không phải cũng là cùng vui cùng vui. Đối Quý giáo thánh nữ là ta Hoài Viễn hầu nữ nhi, chúng ta song phương chẳng phải là người một nhà, há không phải là cùng vui cùng vui. Nói hay lắm, chúng ta chính là một nhà. Đã đều là người một nhà, kia ngày xưa một chút hiểu lầm chúng ta song phương có hiểu lầm a? Là cực kỳ cực, không có có hiểu lầm. Vậy sau này chúng ta có thể phải nhiều hơn đi lại. Đương nhiên, nhiều hơn gửi thông điệp. Sắp trời đã tối, song phương riêng phần mình tản ra. Đương nhiên cũng không tán bao xa, bất quá cùng một sắp xếp liêu phòng, tả hữu hai gian xương phòng mà thôi. Cầu quan, phương vào cửa phòng. Phía bên trái làm chính là một tiếng chửi mắng, sau đó đưa mắt liếc ra ý qua một cái, thủ hạ một người lập tức cầm bút lên pháp quyết, trong phòng vùng xuống cấm chế, lại lui tả hữu, trong lúc nhất thời trong phòng chỉ còn lại ba người. Hướng Kế Thăng tất nhiên là không thể so với nhiều lời, hắn muốn là Bạch Liên giáo chủ người tâm phúc, ở trong giáo danh vọng long trọng, Bạch Liên tỷ làm sau khi chết càng là theo hữu sứ rời là tá sứ, trở thành đời tiếp theo giáo chủ không có hai nhân tuyển. Về phần hai vị khác đều là trong giáo hộ pháp. Trong đó thân hình ngắn nhỏ gầy gò, thần thái lại ngang nhiên kiêu căng lão giả tên là Hoàng Thái Hồ, là trong Thái Hồ thủy tặc xuất thân. Không bao lâu đến có dị thuật, có thể hô phong hoán vũ, vén sóng dậy sóng, có cái biệt hiệu gọi là lao dao. Một người khác tên gọi Nghe Vạn Xuân, thanh danh không hiển hách, thế nhân chỉ hiểu được xuất thân từ Mai Sơn giáo, thủ đoạn tà dị, bởi vì Mai Sơn vu thuật dùng nhiều phù thủy, vì vậy người xương thủy sư. Vừa rồi thiết hạ cấm chế chính là người này. Hướng Kế Thăng thong thả tới lui mấy bước, quay đầu, lại không mở miệng, chỉ dùng hai tay qua tay, lại là dùng ngôn ngữ tay. Trần Chi Cực cầu quan kia là đả người xuất thân, thánh nữ xảy ra chuyện về sau, liền bỗng nhiên thay thế Long Tương vệ lao chỉ huy sứ, làm Long Tương vệ đầu lĩnh, nghĩ đến là triều đình chuyên môn phái tới đối phó chúng ta. Hai vị hộ pháp, các ngươi nhìn người này như thế nào? Si ngốc nho sinh chỗ nào hiểu trên giang hồ đạo đạo? Hoàng Thái Hồ mặt lộ vẻ khinh thường, lập tức cũng khoa tay lấy đáp lại. Coi là thánh nữ cha làm triều đình quan nhi, liền có thể cùng chúng ta bắt tay giảng hòa bình an vô sự. Ta nhìn lại là ốc đầy bụng vệ quan lão gia. Buồn cười Long Tương vệ đám người kia, bày ra như thế mới cấp trên. Không phải. Nghe bạn Xuân lại nhíu mày, đưa ra dị nghị. Người đọc sách nhất là khen chê chưa nói, chỉ sợ không dễ xuống chung. Hướng Kế Thăng nhìn xong, lại là nhẹ gật đầu lại lắc đầu. Hai vị nói đến đều đúng, lại đều không hẳn vậy. Đều nói cho cắn người thường không sủa, lời này cũng không tệ. Cái này Trần Chi Cực đúng là một đầu miệng lưỡi bén nhọn chó ngoan. Đáng tiếc cho chính là chó, chủ tử của hắn không cho cắn người, hắn cũng liền chỉ dám xông chúng ta vây đuôi mà thôi. Bất quá a hắn cười lạnh một tiếng, quan tâm đến nó làm gì gọi cùng không gọi. Cái đuôi giao cùng không giao. Con chó này, chúng ta đều quyết định. Vị này Tân Tấn Bạch liền tỉ làm ánh mắt lạnh lẽo. Ngày mai là cái này Tiên Phật tự pháp hội cuối cùng một ngày, chúng ta song phương thật là ước định cẩn thận, tại cái này pháp hội bên trên bắt tay giảng hòa, chung một phật ân. Tại tăng thêm hội tụ tới tam giáo cửu lưu, chính là náo nhiệt nhất thời điểm, tốt nhất trở mặt ra tay. Hắn nhìn về phía Nghe Vạn Xuân. Thánh nữ bên kia như thế nào? Nhân thủ đều đã xếp vào đi xuống, đảm bảo không ngại. Hắn lại chuyển hướng Hoàng Thái Hồ. Ngày mai pháp hội bên trên chuẩn bị như thế nào? Quan Minh, Thiên Phật tự hòa thượng, Long Tương vệ cùng tham viếng tín đồ, trong đó phàm là ta giáo bên trong người tất cả an bài xong. Phía bên trái làm nhẹ gật đầu, lại đột nhiên hỏi, cái này Long Tương vệ trên dưới có thể có gì cần đặc biệt chú ý nhân vật lợi hại? Chết tiến hành liệt, mà thôi lão chỉ huy sứ, Long Tương vệ nội bộ lục đục đi rất nhiều cao thủ, cần chúng ta cố kỵ nói chung chỉ còn lại Trần Chi Cực bên cạnh cái kia đạo nhân. Người này là ai? Long Đồ đạo nhân Dương Điển Thanh. Hóa ra là Long Hổ Sơn Lỗ Mũi Châu, cũng là tính khó giải quyết nhân vật. Nghe Vạn Xuân chần chờ một lát, còn có một chuyện không biết có phải hay không thật chuyện gì. Úc Châu thành truyền đến tin tức, nói là nhìn thấy một cái tóc ngắn đạo nhân. Lý Huyền Tiêu. Phía bên trái làm ngưng lông mày trầm ngâm không nói. Bên kia, yêu nhân. Dương Chỉ Huy làm phất tay áo mắng một câu, quay đầu lại hỏi, như thế nào? Tại cái này tăng trong phòng, giống nhau chỉ còn lại mấy cái Long Tương vệ cao tầng, đều tụ lại tại một khối gương đồng trước mắt, trên mặt kính đặt vào mông mông quang, bên trong giường như chiếu đến một cái phòng bộ dáng, đáng tiếc giống như là che một tầng hơi nước, cái gì cũng nhìn không rõ ràng. Long Đồ đạo nhân lắc đầu, thu hồi trên tay pháp quyết, trên mặt kính ánh sáng nhạt lập tức thu vào, thành bình thường gương đồng bộ dáng. Những này yêu nhân cũng là cẩn thận. Dương Chi Cực cũng không nhục trí, chỉ lắc đầu cười cười, lại mở miệng lại chỉ thấy bờ môi khép mở, không có nghe lấy thanh âm chảy ra. Trong phòng những người khác lại là biến sắc, hiểu được đây là tại dùng môi lời nói, đàm luận chuyện quan trọng. Dương Chi Cực mở miệng hỏi thăm, quan quân bên đó đây. Dưới tay lập tức có người giống nhau dùng môi lời nói đáp lại, đã thông qua tin tức. Hắn lại hỏi, Bạch Liên yêu nữ bên đó đây, đã thêm phái nhân thủ, mặc kệ yêu nhân là muốn đục nước béo cò vẫn là dương đông kích tây, đều đảm bảo có đến mà không có về. Hắn gật đầu hỏi lại, Thiên Phật tự hòa thượng đâu? Các hòa thượng lưỡng lự, ai cũng không dám đắc tội, trong chùa đại hòa thượng tất cả đều bế quan đi, chỉ là một cái thủ tọa hòa thượng đang bên ngoài, nghe nói đang đuổi giết một cái yêu ma. Trả lời giả thuyết lời này vẻ mặt hơi có chút nghiền ngẫm nhì, cũng làm cho hắn cũng nhắc lên chút hào hứng. A, cái gì yêu ma? Tin đồn là chỉ đầu chọc tương thi. A Trần Chi Cực cười khẩy, làm đánh giá, con lựa chọc. Cầm được triều đình chỗ tốt, còn muốn bán phản tăng oan. Tạm thời mặc kệ bọn hắn, thu thập Bạch Liên giáo lại cùng bọn hắn so đo. Tiếp lấy, hắn hỏi điểm trọng yếu nhất. Chúng ta người đâu? Lừa dối xưng tử quan huynh đệ, cái khác vệ sở phái tới viện thủ cùng Long Hồ Sơn chư vị đạo trưởng, đều đã bí mật chui vào Úc Châu thành. Tốt. Dương Chi Cực trên mặt trồi lên một cố đỏ hồng, hắn nắm chặt nắm đấm. Vạn sự sẵn sàng. Chỉ đợi ngày mai pháp hội cuối cùng một ngày, chính là yêu nhân hủy diệt thời điểm. Dứt lời, hắn nhìn về phía bên cạnh một mực trầm mặc Long Đồ đạo nhân, mở miệng không có xưng hô đạo hiệu, mà là hoán chấn phủ tư chức quan. Dương Thiêm Sự, bản quan một giới nho sinh, bảy mưu nghị kế còn có thể, ra trận giết địch liền khó tránh khỏi lực có chưa đến, ngày mai liền cực khổ ngươi nhiều hơn dùng sức. Long Đồ đạo nhân vẻ mặt bình thản, việc nằm trong phận sự, chỉ là cuối cùng lại hỏi một câu, coi là thật muốn tại ngày mai đạo thủ. Giới lúc tất nhiên nhiều người hỗn tạp, chỉ sợ sát thương vô tội. Dương Chi Cực lại không cần nghĩ ngợi, muốn thành đại sự, chỗ nào có thể yêu quý tiểu dân tính mệnh. Một nhà khóc thế nào một đường khóc, giết Bạch Liên giáo mới là đại công đức tại triều đình, đại công đức khắp thiên hạ. Nói, hắn lời nói xoay chuyển, trên mặt ý cười. Ta Dương Chi Cực là đẳng người, tại cái này Long Tương vệ bất quá là khách qua đường, chỉ cần lập xuống cái này đại công, ta cố nhiên là thằng quan tiến tước, cái này Long Tương vệ chỉ huy sứ vị trí chẳng lẽ sẽ không giống nhau họ Dương a. Dương đạo nhân từ chối cho ý kiến, chỉ cười nói âm thanh. Vô lượng tiên tôn, Xuân Tài, cũng không sợ bọn họ đánh nhau. Trên đường núi, Thiên Phật tự thủ tọa cùng võ tăng đầu lĩnh Liêu Nan hòa thượng nhìn xuống dưới chân Liêu phòng, hắn rất là không hiểu trong chùa an bài. Trấn phủ tư cùng Bạch Liên giáo cái này hai tôn đại Phật, gần đây thật là đánh ra chó đầu óc, làm sao lại dám đem bọn hắn nhét vào cùng một chỗ. Bất quá à, bởi vì lấy thủ hạ náo ra thi tăng kia việc sự tình, trong chùa đối với hắn cũng rất có phê bình kín đáo, chính là nên cẩn thận chặt chẽ thời điểm, hắn cũng sẽ không xảy ra đến xen vào việc của người khác. Lễ tân hòa thượng nổi, hắn thủ tọa hòa thượng có thể còn không được. Đánh nhau liền đánh nhau a, chỉ cần máu tươi không đến trên thân chính là. Hắn suy cười một tiếng, tăng tốc bước chân, rời đi chỗ thị phi này. Lúc này, chương 106, đêm trước 2, chương 106, đêm trước 2, tàn nguyệt thanh lãnh. Gió đêm mang theo bóng cây rêu rao. Hô ô, lá khô vòng quanh hàn khí đập vào mặt. Hắn nắm thật chặt trên thân tăng bảo. Gần đây trên núi gió đêm dường như phá lệ lạnh lẽo một chút. Theo khi nào thì bắt đầu đâu? Theo kia Bạch Liên thánh nữ lên núi ngày đó, theo hắn xuống núi xử lý thi tăng ngày đó. Vẫn là nói, theo trong chùa cái khác đại hòa thượng bắt đầu dần dần đóng cửa không ra thời điểm. A, nghĩ được như vậy, Liêu Nan chính là cười lạnh liên tục. Thật sự là một bọn lão hồ ly, không, con rùa già. Hắn nhất thời có chút bực bội. Ngược cũng không phải bởi vì lấy trong chùa quỷ quệ tình thế, đương nhiên càng sẽ không là cụ miếu dưới hải cốt, mà là tới từ kia thi tăng. Liêu Nan vẫn nhớ kỹ một phút này. Hắn xuất lĩnh lấy thủ hạ võ tăng đem kia cương thi bao bọc vây quanh, thật là một phút này, kia ma vật lại không nửa điểm cùng đồ mạt lộ điên cuồng, tại bị trong tay hắn hôn thiết côn đập nát viên kia mùi hôi đầu trước đó. Thi tăng ôm một cái đầu người, ngồi xếp bằng, liền sinh tóc đỏ trên mặt đúng là lộ ra một cỗ bình tĩnh phong dòng, sau đó hai tay hợp thành chữ thập, nói một tiếng: "A Di Đà Phật." Chính là một tiếng này, như là dòi trong xương quấn ở đáy lòng hắn, nhường hắn tiêu tan không được. Liêu Nan chỉ cảm thấy một cái giật mình tự xương bôi sông lên đầu, nổ tê cả da đầu. "Ai?" Hắn mãnh xoay người, hướng về phía âm thanh ầm vang lên phương hướng, lần nữa uống đến: "Ai ở nơi đó? Đi ra." Lập tức, nhưng thấy cây hế, góc tường, dưới mái hiên tầng tầng lớp lớp trong bóng tối, một cái tuổi trẻ tăng nhân xách theo đèn lồng dạo bước mà ra. "Sư thúc." Người tới đến gần, lộ ra một trương Liễu Nan có chút nhìn quen mắt, lại nhất thời nhớ không rõ mặt. "Chủ trì mời ngài đi một chuyến Đại Hùng Bảo Điện." Hóa ra là trong chùa tăng nhân. Liễu Nan nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại tranh thủ thời gian nghiêm mặt, lộ ra uy nghiêm dáng vẻ. Đại khái là đi hỏi thăm kia thi tăng xử lý đến tiếp sau, lại hoặc là thương lượng ngày mai pháp hội công việc, đây chính là vô giả đại hội cuối cùng một ngày, lân cận tín đồ, quyền quý chắc chắn đến, có thể dung không được nửa điểm sai lầm. "Tốt." Liễu Nan gật đầu. "Lại là ta dẫn đường. Tối nay thiên Phật tự giống như phá lệ khoảng không, cũng phá lệ mở tối." Nhiều lần lộn vòng, xuyên qua mấy gian tăng viện, Liễu Nan trên đường đi sửng sốt không có đụng phải một cái tăng nhân, cũng không thấy một chỗ đèn đuốc. Bước chân suýt lấy bước chân, ánh trăng ôm lấy ánh đèn. Trong lúc nhất thời, tựa như giữa thiên địa chỉ còn lại Liễu Nan cùng trẻ tuổi tăng nhân. Cũng giống như giữa thiên địa tất cả ánh sáng nguyên, chỉ còn lại trên trời tàn nguyện cùng tăng trong tay người đốt đèn. Không có từ trước đến nay, trong gió đêm quanh quẩn lãnh ý xâm nhập vào đáy lòng. Liễu Nan khó tránh khỏi dâng lên chút nghi hoặc. "Tăng chúng đâu? Đèn đuốc đâu?" Hắn không khỏi hỏi, "Tối nay sao không thấy tăng chúng chơi đùa? Ngày mai sự vụ nặng nề, chủ trì dặn dò trước thời gian ngủ rồi. Vì sao không điểm nhiên đăng lửa? Không người xuất hành, tất nhiên là không cần đốt đèn." Một hỏi một đáp ở giữa, hai người đã đến một gian đại điện trước mắt. Đây là tôn quái vật khổng lồ, lưng dựa lấy sơn đen sơn đỉnh núi, trong cửa sổ lộ ra chút ảm đạm ánh đến, cửa lớn đóng chặt thượng thủ, bảng hiệu bên trên bốn cái mạ vàng chữ lớn ôm lấy ánh sáng nhạt, Đại Hùng Bảo Điện. "Kết." Sư thúc mời đến. Liêu Nan gật đầu mà bảo, tại vượt qua sơn son ngưỡng cửa một sát na, trong đầu hắn một chút linh quang thoáng hiện. Là trẻ tuổi tăng nhân đoạn trước thời gian thường tại duy kêu bên người nhìn thấy. Khoảng không đại điện bên trong ánh đèn mơ màng, chỉ nhìn thấy mấy cái bóng xếp bằng ở đại điện chỗ sâu, trầm mặc không nói gì, hắn lại đi về phía trước mấy bước. Tựa như là duy kia đệ tử mới thu, kêu cái gì? "Bản nguyện, bản nguyện." Bị làm thành đục thân Phật bản nguyện. Đột nếu như đến khủng hoảng nhường thân thể hắn lảo đảo, hắn đông nhiên ngẩng đầu. Đông nhiên, con ngươi thích chặt. Một cố càng lớn kinh dị nắm lấy thể xác tinh thần. Những cái này ngồi xếp bằng thân ảnh đúng là một mực tuyên bố bế quan đại hòa thượng nhóm, có thể chống đỡ tới gần, Liễu Nan mới nhìn rõ bọn hắn bởi vì đau đớn mà vặn bẹo khuôn mặt, cùng dưới thân quen thuộc liên đài. "Phanh." Đại môn đông nhiên đóng chặt ở giữa, trong điện ánh đến tăng gọn, cả phòng đều minh. Chiếu thanh diện mục giữ tợn hòa thượng, chiếu thanh một tòa bỏ trống liên đài cùng liên đài bên trên dài đính sắt, chiếu thanh phía đông đau khổ nhìn đăng, chiếu thanh phương tây vui cười di lặng, cũng chiếu thanh đại điện ở trong. Liêu Nan toàn thân mềm nhũn, co quắp ngã xuống đất. Ở trong tôn này Phật đà, không phải Như Lai. "Sư phụ, sư phụ." Mở tối yên tĩnh trong phòng không người đáp lại, tiểu hòa thượng bản tiện rời giường trưởng lên ngọn đèn. Bên cạnh, một cái giường khác trên giường vắng vẻ không người, chăn đông gấp đến ngay ngắn đặt ở dưới gối, mà bốn nên nằm ở bên trên người, lao hòa thượng Liễu Ngộ lại mất tung ảnh. Lại đi làm cái gì đâu? Chính mình sư phụ gần đây hành tích luôn luôn thần thần bí bí, bản thiện cũng đã hỏi rất nhiều lần, cũng hầu như bị dăm ba câu chuyển hướng, đêm nay lại là hơn nửa đêm lặng lẽ đi ra ngoài. Ai, cũng không biết được làm đến cái gì yêu. Lan lông lốc ngũ tạng miếu hợp thời gõ lên chiêng chống, tiểu hòa thượng rất nhanh liền đem bản thân sư phụ ném đến tận lên chín tầng mây, trời đất bao la cái bụng lớn nhất, có thể cái này đêm hôm khuya khoắt chỗ nào tìm đồ cung phụng cái này trong bụng Phật tổ rồi. Tiểu hòa thượng luốt khô quắt xẹp cái bụng, lại gãi gãi trần trùng chụp đầu, cuối cùng đành phải niệm lên A Di Đà Phật. Nhưng mà niệm lên A Di Đà Phật tranh luận miễn nhớ tới Bồ Tát, nhớ tới Bồ Tát lại sẽ nghĩ lên cá gỗ, nghĩ đến cá gỗ liền sẽ nghĩ tới cơm tối lúc ba cái kia bánh bao lớn, nghĩ đến bánh bao lớn liền sẽ nhớ tới kia một chén lươn cháo. Ai, mấy ngày nay trong chùa cung cấp cháo thật đúng là thơm ngọt rồi, trắng sữa trong cháo xen lẫn từng tia từng sợi màu đỏ, kia là cầu kỳ a. Chặt tan nấu nát tại trong cháo, ăn được một ngụm tràn đầy đều là thơm ngọt. Hốt trượt. Nghĩ được như vậy, cái này nước bọt liền cùng cái bụng đều to như thế, hãm không được. Lần này tốt, niệm nhiều ít A Di Đà Phật đều không được việc. Nếu không, Tiểu Hòa Thượng bỏ xuống giường, đi phòng bếp hóa nhỏ duyên. Tiểu Hòa Thượng rất là hối hận không có đem trong phòng kia chén đèn dầu mang lên. Tại trong ấn tượng của hắn, Thiên Phật tự ban đêm luôn luôn náo nhiệt thật sự, thường có tăng nhân bốn phía chơi đùa đi lại, chùa triển các nơi cũng là đèn đuốc tương liên. Tối nay lại khác, đen như mực, trống rỗng. Đêm gió thổi qua hành lang dài dằng dặc, dường như quỷ khóc như thế than nhẹ nuấn ná không đi. Trên trời tàn nguyệt bỏ ra ánh sáng lạnh, chiếu rọi đến tây kia, tường kia, kia lương trụ thậm chí những cái này Phật tượng đều biến thành si mị vóc lượng, dòm ngó đêm khuya xuất hành người. Bản Thiện không khỏi đem bước chân thả nhẹ, lại thả nhẹ, cuối cùng chỉ có mũi chân chạm đất, lại càng ngại điểm này rất nhỏ sở vang lên tại chói tai. Cũng may cách phòng bếp cũng không xa. A, phòng bếp nơi này thế nào nhiều như vậy tăng nhân? Tiểu Hòa Thượng chuyển qua một cái hành lang, kinh ngạc phát hiện phòng bếp trước trên đất trống, nhấc lên rất nhiều nồi và bếp, đại lượng tăng chúng tại nồi và bếp ở giữa buôn tàu bận rộn. Đại khái là đang chuẩn bị ngày mai cơm chay a, Tiểu Hòa Thượng phỏng đoán. Ngày mai chính là pháp hội ngày cuối cùng, nghe nói sẽ tràn vào đại lượng tín đồ, cho nên trong chùa tất cả tăng chúng mới không dành chơi đùa, đều tại đây ở giữa bận rộn, thật là. Vì cái gì không một người nói chuyện đâu? Giữa sân, rõ ràng là một bộ khí thế ngất trời cảnh tượng, trong đó bận rộn tăng chúng lại tựa như đều thành công điếc, chỉ có trong nồi cháo loãng sôi trào âm thanh, trong lò bếp tuổi tiếng bạo liệt cùng ngẫu nhiên đi lại tiếng bước chân truyền vào lỗ tai của hắn. Này quái dị một màn, nhưng Tiểu Hòa Thượng bước ra bước chân chần chờ một chút, yên lặng thu hồi lại, hắn giấu vào trong bóng tối, mở to hai mắt nhìn. Các hòa thượng tại nấu cháo, quen thuộc hương khí thổi qua đến, Tiểu Hòa Thượng nhịn không được hút một miệng lớn, lại phát hiện so với mấy ngày nay nếm qua cháo, các hòa thượng hiện tại nấu chín còn kém một phần tương ngọt. Hắn nhón chân lên hướng phía cách mình gần nhất một cái nồi nhìn quanh, nhưng thấy bốc hơi hơi nước bên trong, màu trắng hạt gạo ở trong nước ngội nuốt lăn lộn, thì ra còn kém một mặt cầu kỳ. Tiểu Hòa Thượng vừa làm như thế phỏng đoán, liền nhìn thấy một cái tăng nhân đi đến cái nồi kia trước, tay cầm cán dài môi trong nồi quấy một hồi, sau đó rán nóng hổi nồi xuôi theo, đem nửa người trên giò xét đi vào, trên tay kia từ trong ngực móc ra một cây chùy thủ. Tiểu Hòa Thượng đột nhiên che miệng, chỉ thấy tăng nhân bỗng nhiên thanh chùy thủ đâm vào cổ của mình bên trái, sau đó chậm rãi kéo hướng về phía bên phải, nhưng dù là như thế một cái lỗ thủng to lớn, lại không có huyết dịch phun tung tóe mà ra. Thẳng đến kia tăng nhân đem dao găm thu hồi trong ngực, không ra tay bắt lấy cái cằm kéo đầu, cái cổ khe mới dường như mở ra miệng rộng, hoẹ ra một cỗ đỏ đến trước mắt, cùng với sền sệt thể lưu rủ xuống nhập trong cháo. Mà tăng nhân trên tay kia cán dài môi, như cũ tại đều đâu vào đấy khuấy đều, đem rơi vào trong nồi thể lưu quấy thành từng tia từng sợi, dường như chặt tan nấu nát cầu kỳ tản vào trong cháo. Cùng trong trí nhớ giống nhau như lúc mê người thơm ngọt chui vào xoang mũi, Tiểu Hòa Thượng lại là trong dạ dày lan lộn, sắc mặt trắng bệnh. Đồng nhiên, phía sau hắn trong âm u, một đôi khô gầy giản mùa tay lặng yên không một tiếng động ló ra. Chương 107, mạch nước ngầm chương 107, mạch nước ngầm thiên Phật tự. Pháp hội tại chỗ. Hoa tươi lấy gấm, liệt hỏa hư dầu. Cơ màu cùng phấn giải tung bay tương liên, diễm lệ tăng bảo lộ ra các nơi trang sức màu sum xê phát quang. Đàn hương oanh oanh, Phật sướng lở lở. Pháp đài bên trên, chư vị cao tăng thiệt sán liên hoa, ngươi vừa hát thôi ta đang chàng, nói xong lăng nghiêm lại hát pháp hoa. Pháp đài hạ, là một mảnh chen vai thích cánh, xôn xao, theo bốn phương tám hướng chạy tới tín đồ đều hội tụ ở này. Có người tới sớm, cướp là số không nhiều bộ đoàn. Có tâm tư người xảo, bản thân mang theo ghế nhỏ ngựa chát. Nhưng mà tuyệt đại đa số người chỉ có ngồi trên mặt đất. Mặc dù như thế, cũng không trở ngại tín đồ nhóm nhiệt tình. Trong đám người, thường thường có thể nhìn thấy người nào đó nghe được lắc đầu vẫy đuôi, say mê không thôi. Người nào đó nghe được nện đủ đông nhân lực, gào khóc. Người nào đó nghe sát đất, lệ rơi đầy mặt. Cảm xúc như thế khó khăn chắc trở, thật không biết được vì cái nào giống như. Tại đám người hai bên, chống đỡ gần pháp đài vị trí, cũng giống nhau dựng lên hai nơi đài cao. Trên đài cao an trí lên chỗ ngồi, chuẩn bị tốt nước trà điểm tâm, an bị lấy các lộ quyền quý. Các quyền quý nghe kinh tất nhiên là sẽ không cùng phía dưới thảo dân như thế mất mặt, liền trái cây điểm tâm, nghe được chỗ tinh rượu, liền đem bên cạnh theo hầu hòa thượng gọi tới, móc ra vàng dòng bạc trắng. Nhìn thường, như thế vô cùng náo nhiệt, mãi cho đến lúc xế chiều. Dương quang vừa vặn, cùng với ngày mùa thu hơi lạnh, chiếu lên người buồn ngủ. Đại nhân sẽ cố kỵ Phật đà uy nghiêm, tiểu hài tử lại muốn không được nhiều như vậy. Niếp niếp tựa tại ra ra trong ngực, trên dưới mí mắt đánh nhau đang vui, cái đầu nhỏ hoảng hốt hiện lên một chút suy nghĩ nhiều tự. Thí dụ như, buổi sáng hòa thượng phân phát cháo ăn ngon thật rồi, những cái kia màu đỏ là cái gì? Tốt là thơm ngọt. Hòa thượng vải tơ thật nhiều thật xinh đẹp, ta nếu là có một đầu làm dây buộc tóc liền tốt. Trên đài hòa thượng giọng thật sự là lớn, rõ ràng cách thế nào xa, thanh âm thế nào vẫn là hướng trong lỗ tai chui đâu. Chỉ tiếp giọng lại lớn, tiểu gia hỏa đều là nghe không hiểu, toàn bộ làm như bài hát du con. Đang buồn ngủ, chợt một đôi tăng dày xông vào tầm mắt. Niếp niếp lặng lẽ cong lên miệng, không cần ngẩng đầu liền hiểu được, ông Dương lớn hòa thượng lại đến đòi tiền lên rồi, liền buổi sáng đến bây giờ công phu, đã tới lui 7-8 lần. Gia gia lưu loát móc ra đồng tiền đầu len ken vang, lại không dám ngẩng đầu nhìn kia tăng nhân mặt, sợ va chạm đối phương. Niếp niếp cũng là đánh bạo, lặng lẽ meo meo liếc một cái. Ai? Nàng đem một đôi mắt to trừng đến tròn căng. Nói xuỵt. Kia tăng nhân đem ngón tay dọc tại trước môi, cười làm cái thủ thế im làm xuỵt. Làm. Một chuỗi vang dội trên trống. Trên đài tạm thời nghỉ trận, hai bên màn sân khấu kéo ra, lập tức một cỗ thương ngọt chi khí đầy tràn giữa sân, tất cả mọi người bị cái này mùi thơm ngát câu đến cổ họng nhấp nhô, đồng loạt đem ánh mắt chuyển tới, chỉ thấy có xe nhỏ chở thùng cơm, nối liền không dứt tiến vào hội trường. Không biết được ai hô một câu, phát cháo rồi. Đám người lập tức xôi trào, dù là ngoại vi quan quân ra trận đàn áp, cũng ngăn không được cái này trong sân mãnh liệt, là náo nha nháo nhác khắp nơi, rối loạn. Mà cái này rối bời ngay miệng, ai lại sẽ chú ý cái nào đó tăng nhân lặng yên không tiếng động biến mất đâu. Bạch Liên tỷ làm hướng Kế Thăng lung lay trong chén cháo loãng, trắng như ngọc đỏ như máu. Hắn lấy cháo thay rượu, hướng về đối diện trên đài cao Trần Chi cực xa kính một bát, ánh mắt liếc nhìn dưới đài cao mãnh liệt biển người, khóe miệng cầm lấy một tia nhỏ bé không thể nhận ra cười lạnh. Tại trong mắt người khác, dưới đài cao có lẽ chỉ là tín đồ tranh cháo mà mang tới ngắn ngủi rối loạn. Trong mắt hắn, lại là nào đó đội binh sĩ chiếm cứ một góc nào đó. Nào đó đoàn người bất đắc dĩ bị chèn tán, một ít người ngẫu nhiên tụ tập. Trong đó có người buôn bán nhỏ, cũng có tôi tớ, có tùy tiện giang hồ nhân sĩ, cũng có trung thực nông hộ, có nam có nữ, trẻ có già có. Lại đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là thỉnh thoảng chú ý trên đài cao phía bên trái làm, lại hoặc là nói chú ý hướng Kế Thăng trong tay kia tôn chưa hề động đậy. Chén rượu. Cùng lúc đó, tại bên ngoài hội trường cách đó không xa, trung điệp bụi cây cỏ hoang tre lấp bên trong, giống nhau có người đánh giá giữa sân đủ loại. Kia là mấy cái đạo sĩ, người cầm đầu xúc lấy ba sợi râu dài, vẻ mặt nghiêm nghị. Tại đạo sĩ sau lưng, bài trí lấy một chỗ phát đàn, mặc dù cờ xí phướn dài thấp nằm, nhưng mà bài, hương đỉnh, phù lục, hương nến, lại là đầy đủ mọi thứ, lại sắp đặt lấy một cái đồng ấn, cấp trên có thể thấy được chính nhất uy minh chữ. Bên cạnh còn có một gã quân sẽ dẫn lấy một đội điêu luyện sĩ tốt cảnh giác bên mình. Kia quân tướng hình dáng cao lớn thu kệch, trên mặt lại có chút lo sợ bất an. Đạo trưởng, vị trí này có phải hay không quá gần? Hán phục mệnh yểm hộ đám này Long Hổ Sơn đạo sĩ, đồng thời vì đó đàn trước hộ pháp, tự nhiên cảm thấy pháp đàn cách này hội trường càng xa càng tốt. Có thể mấy người này đạo sĩ mười phần gần lớn, chỗ ẩn thân khoảng cách không hơn trăm bước, đợi lát nữa nếu là lên đàn tác pháp, chẳng phải lập tức sẽ bị Bạch Liên giáo yêu nhân phát hiện à? Có thể đạo nhân lại vuốt vuốt râu dài cười nói, tướng quân có chỗ không biết, cái này lên đàn tác pháp giống như trong quân phát nỏ nã pháo, chính là muốn chống đỡ tới gần mới đủ sức mạnh. Quân tướng không biết được nên như thế nào phản bác, chỉ là vào đầu. Đạo nhân kia thấy thế, vừa cười nói, tướng quân nếu là vô sự, không bằng cho bản thân đáp lễ. A, hắn mở mịt ngẩng đầu, trên trời dương quang ấm áp, vạn lý không mây. Đạo nhân lấy tay tự trong gió nắm một cái, phất qua chóp mũi, lại là nói một tiếng, mưa gió sắp tới mà thôi, cũng không để ý tới mặt mũi tràn đầy kinh ngạc của tướng, chỉ quay đầu nhìn qua pháp trong hội trường, ánh mắt yếu ớt, vừa vặn lên đàn tác pháp. Quái thai, hóa ma quật trước mắt, Lý Trường An lại đổi trở lại ngày thường đạo nhân cách ăn mặc, chỉ là phía sau nhiều một đầu hẹp dài giản dị hồ gỗ, bên trong cất giữ tự nhiên là yến hành liệt di tặng kiếm phôi. Umani Batni hồng hòa thượng niệm kinh âm thanh dường như giấy thai, vẫn tiêu tán không đi. Hắn đưa tay gõ xuống chính mình sọ não, có chút bất đắc dĩ. Cái này tiên Phật tự hòa thượng nhập kinh, làm sao lại cùng hiện đại những cái này thần khúc, nghe lâu còn trong đầu tuần hoàn đâu. Đạo sĩ giày vò mấy lần cũng chỉ đánh buông xuôi bỏ mặc, cốt bởi trước mắt có càng lớn cổ quái chỉ cần hắn chú ý theo lý thuyết, Bạch Liên thánh nữ giải vào cái này hóa ma quật, cái này động quật cũng nhất định trở thành trấn phủ tư cùng Bạch Liên giáo hai phe này thế lực đấu tranh vòng xoáy trung tâm, cho dù song phương trước mắt đặt thành ăn ý, hóa ma quật trước cũng nhất định là trùng điệp hộ vệ, từng bước bố trí phòng vệ, thật là. Lý Trường An nhìn quanh mình, trống rỗng không thấy một cái bóng người, chỉ có cũ cầu dây trong gió két lắc lư. Lão tử hao tâm tổn trí ba lực cải trang cách ăn mặc, đừng nói là đều là vứt mị nhãn cho mù loà nhìn, tận làm vô dụng công a. Không hề nghi ngờ, trong đó tất có hắn không biết được biến cố. Trong lúc nhất thời, Lý Trường An lại có chút chủ trừ. Lúc này, gió đêm kẹp lấy ướt lạnh đập vào mặt, đạo sĩ dương mắt nhìn lại, tà dương đem chân trời mạn sinh phát sinh mây đồn phát họa ra một vòng biển vàng. Hắn trầm ngâm một lát, đột nhiên nhuyễn miệng cười. Tính toán, đến đều tới, không lại trì hoãn, quay người đầu nhập vật bên trong. Giờ dậu, trường phong đưa tới mây mưa, đen kịt ngăn chặn nửa màn trời. Đất trời tối tăm, tà dương rơi về phía tây. Pháp hội cũng sẽ gần hồi cuối. Pháp đài bên trên, cái cuối cùng tiết mục rốt cục trình diễn, mới vừa ra lò nhục thân Phật nhóm hóa trang lên sân khấu, lượn lờ Phật sướng bên trong, đầy trời hoa sen nhao nhao rơi xuống đất. Pháp đài hạ, một mảnh lễ bái cùng cầu nguyện bên trong, lẫn vào một chút ồn ào. Hôm nay kim thân Phật số lượng thế nào cùng hôm qua khác biệt. Đáng tiếc, trên đài cao phía bên trái làm không có để ý điểm này thanh âm. Ở ngoài sáng bên trong, ngầm không biết được nhiều ít ánh mắt nhìn soi mói, hắn cười lạnh một tiếng, ném ra chén rượu trong tay. Tới đồng thời, một mực nhắm mắt dưỡng thần Long Hổ Sơn các đạo sĩ trợn mắt bắn, hài hòa, tinh quang, sau đó vươn người đứng dậy, vung lên lệnh kỳ, đôi bẩm, pháp kiếm, tế lên vấn giải, phù lục, thần bị, bước thiên cường, đạp khôi đấu, ngửa khải huyền thiên đại thánh giả, phương bắc nhâm quý trí linh thần, hóa ma quật bên trong. Mới vào lúc, cửa hàng có phần hẹp, dần dần xâm nhập, liền có rộng mở trong sáng cảm giác. Thậm chí, trên tay bó đuốc ánh lửa khuyết tán ra, cũng chiếu chiếu không đến biên giới, khiến người không khỏi lòng nghi ngờ, cái này động quật phải chăng đem toàn bộ lòng núi đều móc giống? Liền hướng bên ngoài không người chăm sóc, trong động vật giống nhau không người phòng thủ. Lý Trường An dạo bước trong đó, ngoại trừ TT phong thành, liền chỉ có chính mình tiếng bước chân vắng vẻ quanh quẩn. Hắn giơ lên bó đuốc dò xét quanh mình, từng gian song sắt cách thành trong lồng giam, ngẫu nhiên thấy bị dây leo bó chặt hình người có chút nhúc nhích. Hắn lại đi về phía trước một hồi, đống nhiên đứng vững. Phía trước ánh lửa chiếu rọi cuối cùng, động vật đống nhiên thu nạp, tựa như trống rông an trí một cánh cửa khung, trong môn còn lộ ra chút mông mông quang. Chắc hẳn kia tam thân Phật liền ở phía trước đi. Hắn như thế phỏng đoán. Cho tới nay, tất cả cũng rất thuận lợi. Thuận lợi tới Lý Trường An không khỏi nắm chặt bên hông chuôi kiếm, mặt lộ vẻ lạnh lùng. Quanh mình mọi thứ đều phù hợp hắn đối một cái động vật tưởng tượng. Nhìn thấy trước mắt là bình thường mờ tối âm trầm, trong hai chỗ nghe là bình thường trống trải yên tĩnh, thậm chí cái mũi người được cũng là bình thường động vật trong không khí ướt át ngột ngạt. Quá bình thường, ngoại trừ không người phòng thủ, quả thực bình thường tới không có kẽ hở. Thật là, vì cái gì? phía sau hộp kiếm bắt đầu phong minh không thôi. Không có từ trước đến nay, Lý Trường An chợt cảm thấy một hồi lông tơ đứng đấy, da mặt run lên. Hắn cảnh giác dò xét quanh mình, là hoàn toàn như trước đây vắng vẻ lãnh tịch, không gặp nửa điểm dị thường, chỉ có phía sau kiếm phôi phong minh ních rất như muốn phá hộp mà ra. Chuyện gì xảy ra? Nơi đó có vấn đề. Ở nơi nào? Lý Trường An trong lòng còi báo động đại tác, lại làm sao tìm không ra nguy hiểm bắt nguồn từ phương nào, hắn cắn răng một cái, liền dự định thả ra phi kiếm. Hắn tìm không thấy nguy hiểm lý do, kiếm cũng có thể. Đúng vào lúc này, đông. Hùng hậu trung thanh không biết từ đâu mà đến, xuyên thấu qua vách núi tại quận bên trong cột rửa. Cái này trung thanh chấn động đến đạo sĩ trước mắt tầm nhìn run lên. Hắn lập tức giật mình thế giới như là hòa tan thuốc màu, lập tức biến mơ hồ không rõ. Một mực quanh quẩn tại trong đầu vung đi không được niệm kinh âm thanh cũng đống nhiên biến mất. Mà tới đồng thời, một cỗ nồng đậm huyết tinh hế thối chui vào trong mũi. Chương 108, cũ trung chương 108, cũ trung đã là lúc chạm vào tối. Màu đỏ dáng chiều lộ ra kim sắc ngói lưu ly, vốn nên là một mảnh náo nhiệt sáng lạ, nhưng cũng tiếc mây cực thấp, gió cực lạnh, dương quang xuyên thấu qua mây đùn, cho thiên địa vạn vật dắt lên một tầng lạnh màu xám. Tại gia đình núi bộ, thiên Phật tự nơi nào đó quặn cu é yên lặng tiểu viện. Tại cái này thời tiết, nơi khác cỏ cây còn xanh biết dính người, nơi đây đỉnh một lại là cây cây khô héo, sớm lá rụng đầy đất. Sàn sạt, tinh miệng trúc sao thổi qua bàn đá xanh, lại là vẩy nước quét nhà tăng nhân một thân một mình ngay tại thanh lý lá rụng. Hắn đưa lưng về phía cửa sân, nhìn không rõ bộ dáng, chỉ thấy hắn kéo lấy cái chổi tứ chi động tác có phần không cân đối, tinh tế xem ra, thỉnh thoảng còn tại rất nhỏ có khắp. Chẳng lẽ thân có tàn tật? Sư Minh, chợt một cái thanh âm non nớt vang lên, cửa sân bên trong dò ra một cái tiểu hòa thượng. Tăng nhân nghe vậy động tác dừng lại, chậm chạp xoay người lại. Ta gần đây lên núi, không biết được đường xá, hôm nay đi ra tìm sư phụ, lại là không cẩn thận lạc đường, cái này tiểu hòa thượng có chút sợ người lạ, đem hơn nửa người giấu ở sau tường, cũng không dám dương mắt đi xem tăng nhân, túi đầu chỉ lo nói chuyện, lại không nhìn thấy, kia xoay người lại tăng nhân trên mặt, một con mắt cười tủm tỉm bật lên, một cái khác lại mở khỏe mắt nứt ra, bọc lấy tơ máu ánh mắt giống như là vây ở trong lồng chuột, ngăn không được loạn chuyện. Trên đường đi cũng không nhìn thấy những sư huynh khác, cũng không biết được đi nơi nào tiểu hòa thượng còn tại túi đầu kể rõ, kia tăng nhân lại tại từng bước tới gần. Tăng nhân đi đường dáng vẻ rất quái lạ, luôn luôn một chân trước bước, sau đó kéo lấy thân thể những bộ vị khác tiến lên, dường như cùng một cái thân thể ở đây lấy hai cái lẫn nhau không lệ thuộc hồn linh. Tăng nhân liền duy trì này quái dị dáng vẻ, từng bước một tới gần tiểu hòa thượng kia, có thể cái này tiểu hòa thượng đúng là không có nửa điểm phát giác, chỉ hiểu được túi đầu nói chuyện. Rốt cuộc, nay quỷ dị tăng nhân đứng ở tiểu hòa thượng trước mặt, cong lên kia con mắt cũng đống nhiên mở ra, không có túi đầu, chỉ có bọc lấy tơ máu con ngươi kéo xuống, gắt gao nhìn chằm chằm tiểu hòa thượng. Sau đó, năm ngón tay quan xoắn thành chảo trạng, mò về tiểu hòa thượng đỉnh đầu. Xấu. Đống nhiên, trong nội viện bạo khởi một tiếng quát thiếu. Một bóng người theo đầu tường nhảy xuống, trong tay lo liệu lấy một cây côn gỗ, đưa một tiếng, rắn rắn chắc chắc tại tăng đầu người đụng lên nát bấy. Kia tăng nhân hử cũng không hử bên trên một câu, hét lên rồi ngã gục. Kẻ đánh lén đứng bước góc chân, liên tiếp thở hổn hển tốt mấy hơi thở hổn hển, lúc này mới ngẩng đầu, lộ ra trương tràn đầy nếp nhăn mặt mò, chính là lao hòa thượng Liễu Ngộ, mà tiểu hòa thượng kia dĩ nhiên chính là bà Thiện. Động tác mau mau. Lao hòa thượng chậm quá khí không nói hai lời, một cái bước xa lẻn đến cửa sân, đem lên phong lai. Mà tiểu hòa thượng cũng tranh thủ thời gian ngồi xổm người xuống đi, đầu tiên là móc ra ấm nước, vừa để lộ cái nắp, chính là một cô hôi thối đâm người miệng mũi. Cái này cay mắt mùi vị, nước trong bình trang đồ chơi cũng không cần nhiều đoán, lịch sự tao nhã một chút gọi vàng lỏng nhi thông tục nói chính là nước bẩn. Tiểu hòa thượng lại không chút khách khí, gỡ ra tăng nhân miệng, nhanh như chớp liền cho một miệng lớn. Rót kết thúc, lúc này mới nói một tiếng đắc tội. Lại từ sau lưng gỡ xuống một bàn dây thừng, chân chu đem cái này tăng nhân lật ra mặt, có thể chưa kịp trói lên tay chân, cái này tăng nhân tứ chi chợt run lên, ngay sau đó quái dị co quắp, giống như trên đài con rối huyền ti để tuyến rào tới một chỗ. Tiểu hòa thượng hoảng hồn, trước mấy lần trước cũng không có ra cái này yêu thiêu thân a. Hắn không biết như thế nào cho phải, tăng nhân dùng tay hắn liền đi đè xuống tay, chân động lại đi theo chân. Ngay vào lúc này, răng rắc, tiếng xương gãy bên trong, tiểu hòa thượng cổ tay siết chặt, hắn bối rối nhìn lại, đúng là tăng tay của người bên trên năm ngón tay khớp nối toàn bộ phản quay tới, giữ lại hắn thủ đoạn. Chưa kịp kêu sợ hãi, lại là két, két, két dường như trục chặt bánh răng. Hắn theo tiếng nhìn lại, tăng nhân khuôn mặt thình lình chuyển đến phía sau, điểm điểm màu đỏ tế mao trên mặt của hắn phi tốc phát sinh lan tràn. Loạn chuyển con ngươi đông nhiên nhất định, hắc bên trong tán đỏ con ngươi liền thẳng vào nhắm ngay bà Thiện, tiểu hòa thượng hô hấp lập tức chỉ trệ, đầy nào trống không. Tránh ra. Bên hai một tiếng gào to, hắn tự động vừa trốn. To bằng cái thớt đá xanh gào thét mà xuống, chính giữa tăng nhân từ từ giữ tận đầu, như là nghiền nát trứng thối, răng rắc giòn vang bên trong, sền sệt giống nước muối màu đỏ tương thể phun tung tóe một chỗ. Bên cạnh, lão hòa thượng thu hồi ném mạnh tư thế, hai tay hợp thành chữ thập, buông xuống mí mắt nhẹ tụng vài câu kinh văn. Thi tính đã sâu, lại là không cứu nổi. Nhìn tăng nhân thi thể, tiểu hòa thượng nhất thời có chút ngốc trệ. Ta cũng lại biến thành dạng này a? Không, không, không. Ý niệm này vừa dâng lên, hắn liền vội vàng lắc lắc đầu, thi huyết ta đã hẹ ra ngoài. Mặc dù phương pháp không thế nào mỹ lệ, hắn nhịn không được lại nhìn mắt thi thể, âm thầm may mắn, có tốt đêm qua là sư phụ tìm được trước ta đâu. Nhớ tới đêm qua một màn kia, liền lập tức có thể ở trước mắt hiện hiện, tàn nguyên hạ, sôi trào nổi lớn trước, tăng nhân cắt cổ của mình, gạt ra sền sệt huyết dịch. Tình này cảnh đã đầy đủ làm người ta sợ hãi, có thể sư phụ lại còn nói, đây hết thảy thủ phạm lại là. Lúc ấy, bản thiện trong đầu chỉ có cái kia lớn lên giống thổ phỉ bộ dáng Liễu Nan sư thúc nói qua một câu. bọn ta ba vị tổ sư ra là thế gian nhất đẳng thần tăng, nếu là nhập ma, tất nhiên là nhất đẳng ma đầu. Ai? Tiểu hòa thượng vô hót một cái nhì, nhìn ta cái này miệng quả đen. Ngay tại bản thiện suy nghĩ lung tung công phu này, lão hòa thượng lại chạy tới đỉnh viện bên kia, nơi đó có một đạo viện cổng vòm, bị cánh cửa che chắn chặt chẽ. Lão hòa thượng lấy tay đẩy cửa, có thể sát bên cánh cửa, lại là đột ngột đã ngừng lại động tác. Bản thiện hắn nhẹ nhàng kêu một tiếng, tiểu hòa thượng cái này mới lấy lại tinh thần, mở miệng trả lời. Thế nào đâu? Sư phụ. Lão hòa thượng không quay đầu lại. Còn nhớ rõ đường lên núi a? Bản thiện không cần nghĩ ngợi, nhớ kỹ. Còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi lần này trong chùa biến cố đủ loại a? Cái này hỏi một chút, tiểu hòa thượng lại chần chờ không có trả lời, cũng không phải hắn quên đi, mà là trong lòng không hiểu dâng lên bối rối thấp vọng, hắn đuổi kịp sư phụ, duỗi tay nắm lấy góc áo, cúi đầu không lên tiếng. Lão hòa thượng tất nhiên là phát hiện nhà mình đồ nhi cử động, lại vẫn chưa quay đầu, chỉ là nhấn mạnh hỏi một câu. Nhớ kỹ a? Tiểu hòa thượng miệng nu chết một chút, vẫn là đáp. Nhớ. Đến. Vậy thì tốt rồi. Lão hòa thượng nở nụ cười, lại mở miệng lại là một câu. Như thế, ngươi liền xuống núi a? Tiểu hòa thượng lập tức mở to hai mắt nhìn. Sư phụ. A gì? Ai? Lão hòa thượng vốn muốn lên tiếng phật sướng, có thể lời nói tới một nửa lại là thở dài. Ta có chức trách của ta, nhưng ngươi cũng có sứ mệnh của ngươi. Liễu Ngộ nói đến chỗ này, ngừng lại một chút, hắn xoay người qua đến, sờ lấy nhà mình đồ nhi tròn vo trần trùng trục cái đầu nhỏ, trên mặt mỗi cái nếp nhăn đều lộ ra từ ái. An tâm, ngươi lại xuống núi, ta sau đó liền đến. Lão hòa thượng thật lâu đứng lặng, đưa mắt nhìn tiểu hòa thượng cẩn thận mỗi bước đi dần dần xa ngút ngàn dặm không thân ảnh, lúc này mới quay người đẩy ra cửa sân. Phía sau cửa lại không bị lạc, chỉ có nguyên một khối đá núi dò ra vết đá, chống đỡ lấy một đạo bình đài, cấp trên dựng lên một tòa giản dị tự nhiên bắt giác trung đỉnh, trong đó treo lấy một tôn khắp sinh dị xanh trung đồng. Cũ đỉnh, lì trung, lạnh tanh rơi vào cái này trên sơn nham, sám nhào cổ xưa dường như cùng này sơn thạch dung thành một thể, đục không giống sau lưng chùa triển lộng lẫy tinh xảo, xem toàn thể đến, liền giống một thất cẩm tú bên trên đánh lên một khối vải đáy thô. Nhưng chính là khối này vải đáy thô, xây chùa mới bắt đầu liền đứng ở cái này trên sơn nham. Lão hòa thượng vẫn nhớ kỹ, năm đó, hắn vẫn là tiểu hòa thượng thời điểm, sư phụ dẫn hắn thăm đáp lễ thiên Phật tự, đi trước dưới núi cung miếu, lại là hóa ma quật bái tam thân phận, tiếp lấy chính là đến xem cái này miệng cũ trùng. Lúc ấy, sư phụ bảo hắn biết chính mình mạch này trước trách lúc, hiếm thấy dùng chút thô bị ngữ điệu. Chúng ta chính là cho đám này con lựa chọc chửi đi. Liễu Ngộ, nhớ kỹ, nếu là thật sự có như thế một ngày, chiếc trùng này chính là con thiếu. Lúc ấy chính mình còn đoán thầm sư phụ phạm vào giận giới, nhưng bây giờ a, con lựa chọc. Cái đỉnh trước mắt, Liễu Ngộ mí mắt chực ngày. Chống đỡ tới gần nhìn, liền càng có thể cảm nhận được trung đồng cực đại nặng nề. Tựa cao trượng cao trung đồng đã không cần nhiều lời, riêng là bên cạnh trung sử liền có một người ôm hết lớn nhỏ, dùng cổ tay phẩm chất dây sắt treo, tính chất cứng rắn hiện ra u quang, hiển nhiên không phải bình thường vật liệu gỗ. Thật là, trung sử phần đuôi dây sắt hách nhưng đã được gãy, trung sử phần đuôi thật sâu khảm vào trong núi đá, cho dù là tích lũy tháng ngày bố trí, cũng đủ thấy cái trung này sự nặng nề. Trong chùa đám hôn đản kia, liền không nghĩ tới tu sửa một hai a. Lão hòa thượng tức giận tới mức vào đầu, cũng vào lúc này, trên trán tiếp lấy một chút thanh lương, hắn ngẩng đầu lên, mưa rào đập vào mặt. Không có thời gian, hắn thu hồi vẻ giận dữ, bước nhanh chạy sộc trong đỉnh, chút bỏ tăng bảo, lộ ra khô gầy thân thể dàn mua, sau đó ôm lấy trung sử. Uống a. Lão hòa thượng xích hồng trên cổ nổi gân xanh, khô quắt thân thể dường như rót vào không hiểu sức sống, kia nặng nề trung sử lại bị hắn một tấc theo nham thạch bên trong rút ra. Sau đó, lại hít sâu một hơi, cắn chặt hàm răng, run rẩy, kiên định, ra sức đưa tới. Đông. Vô hình sóng âm đẩy ra hạt mưa. Trung thanh đủ rột thông suốt, thẳng đến trong lòng mà trướng. Chương 109, kinh biến, 1, chương 109, kinh biến, 1, hóa ma quật bên trong. Đông. Đột nhiên xuất hiện trung thanh dường như hồng trung đại lữ. Trong hai chít chít cha không nghỉ phật sướng khoảnh khắc quét sạch sành sanh. Tới đồng thời, một cỗ nồng đậm huyết tinh mùi hôi đột nhiên tại xoang mũi nổ tung, trước mắt tầm nhìn chợt như thuốc màu tăng ra, lộ ra chân dung hạ. Một chương dữ tợn quái đản mặt quỷ nhi nhét vào mắt đến. Không. Lý Trường An rất nhanh liền ý thức tới. Đây không phải là cái quỷ gì mặt, kia là một chương người khuôn mặt. Dữ tợn là bởi vì cơ bắp vặn bẹo khiến cho ngũ quan lệch vị trí. Quái đản là bởi vì làn da sưng đỏ nát giữa nhường sắc mặt pha tạp. Đạo sĩ tê cả da đầu, lông tơ loài sáng. Bởi vì chương này bỗng nhiên xuất hiện quái dị diện mục, càng là bởi vì gương mặt bên cạnh, đồng ra bao lấy góc cạnh đầu côn, hướng phía chính mình thiên linh gào thét mà xuống. Đây là trận phục sát. Tại cái này trong chớp mắt, Lý Trường An không có nóng lòng tùy tiện né tránh. Hắn khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn, ở bên trái như sau, cũng có một người vô thanh vô tức lặng yên xuất hiện, nặng thân xoay eo, trong tay một cây trường thương đâm đâm mà đến. Giống nhau bên phải bên cạnh, có người lấy đao thuẫn che đậy thân đánh giết mà tới. Ba người đã thành vây kín chi thế, thình lình phong lấy hết Lý Trường An tất cả đường lui. Không sai, càng chết là. Bang. Trong bóng tối một tiếng ngắn ngủi dây cung vang, hàng quang chợt hiện, lại là một cây đầu mũi tên bắn nhanh ra như điện, liền muốn cắn lên cổ họng của hắn. Đao quang, bóng tên, trường gương, trọng côn, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Trường An chỉ lấy hai chữ ứng đối. Phong lai. Lập tức, trường phong minh ngông của tới, lấy đạo sĩ làm trung tâm, xoay quanh gào thét. Ở vào gió trong mắt Lý Trường An tất nhiên là góc áo không thịnh hành, ba tên người phục kích lại bị gió lốc quyển đến ngã trái ngã phải, vây giết chi thế khoảnh khắc tán loạn, liền ngay cả kia đầu mũi tên cũng cuồng phong mang lệ, ngược lại bắn trúng cái kia trường thương tay. Thật là, cứ việc đầu mũi tên thật sâu chui vào người này lồng ngực, có thể hắn lại là hừ cũng không hừ bên trên một tiếng, thậm chí liền nửa điểm phản ứng cũng không cho, tựa như bên trong không phải tên nỏ, là một chùm dâm dạng, là một cây cảnh cây thân. Ngược lại thừa dịp gió nghỉ, ỉ vào thương giải, nỗ lực đâm ra một kích. Không sai, vây công chi thế đã hiểu, lại đánh mắt phục kích đống nhiên ẩn nấp, cái này vô lực công kích lại cái nào gì nạ gì được Lý Trường An. Hắn chỉ là thoáng nghiêng người, liền nhường qua mũi thương, sau đó thân kiếm đáp ở thân thương, thuận thế bẩy lên. Xên xẹt huyết tương điểm bẩy ra. Liền thấy đến ngón tay cùng trường thương nhao nhao rơi xuống đất. Ngay sau đó, đạo sĩ thân hình nửa điểm không ngừng lại, vặn người run run kiếm quang, kia lấm lấm kiếm phong liền dường như trong rừng kinh bay trường xạ, đống nhiên luồn lên, vòng qua một bên đao thuẫn thủ tầm chắn trong tay che đậy thân khẽ hở, cực kỳ nguy cấp chui vào kỳ nhân cổ họng. Mà chân sau nhọn một đệm, vừa xuống đất trường thương lại bị chống lên, bị hắn đưa tay tiếp được, xoay người làm trục quét ra lần nữa nhào tới mặt quỷ mượn cái này lực ly tâm ra sức ném một cái. Phốc thử, trường thương xuyên qua huyết đủ. Bang bang, mũi thương đinh nhập vết đá. Chiến minh không nghỉ trên cán thương, một bóng người vùng vẫy một lát, cuối cùng chậm rãi không một tiếng động, mà trong tay một lần nữa tốt nhất thủ nọ cũng đành phải bất lực rủ xuống. Làm kia mặt quỷ nhi che lấy bị bổ ra mặt chán nản ngã xuống đất, trận này đột nhiên mà ngắn ngủi phục sắt rốt cục hạ màn kết thúc. Đông. Xa xa trung thanh vẫn như cũ thỉnh thoảng vang lên, địch thanh Lý Trường An trong đầu một chút khó chịu. Hắn chậm mấy hơi thở, túi người nhặt lên vừa rồi đánh nhau lúc rơi xuống bó đuốc, có thể vừa xoay người, nồng đậm mùi hôi thối cơ hồ muốn tiến vào hắn náo nhân. Đạo sĩ lúc này mới phát hiện, trên mặt đất vậy mà trải lên một tầng màu đỏ tương thể, khắp động vật hôi thối chính là bởi vậy mà đến, hơn nữa còn dính tại bó đuốc bên trên, tựa như là nửa ngưng kết mang máu nước núi. Tại cái này loạn thế pha trộn hồi lâu, Lý Trường An cũng coi là kiến thức rộng rãi, mặc dù buồn nôn, cũng chỉ là nhíu nhíu mày lông mày. Hắn giơ lên chân, liền thấy trên lòng bàn chân kéo rất nhiều sền sệt từng tia từng sợi, trách không được lúc trước di động lúc có chút vướng nhíu. Có thể cổ quái là, trung thanh vang lên trước đó, lúc đi lại lại không có loại cảm giác này. Lý Trường An lại nâng kiếm lên thân, nhưng thấy trên lưỡi kiếm nhiễm không phải máu tươi, mà là trên mặt đất loại này sền sệt huyết tương. Huyết tương từ đâu mà đến, tất nhiên là không cần nói cũng biết. Đạo sĩ nâng cao bó đuốc, ánh lửa lan tràn ra, có thể nhìn thấy trước mắt, không khỏi để cho trong lòng người ta run sợ. Quật bên trong tầm mắt, tích đầy thật dày huyết tương, tại bó đuốc chiếu rọi xuống chiếu đến liễm diệp vàng, mà tại càng xa một chút hơn địa phương, động vật cảnh góc. Tàn chi bốn vung, đầu lâu lan loạn, quả nhiên là thi hải đối tịch. Hoàn toàn không còn trung thanh vang lên trước, cái kia bình thường ướt lạnh, bình thường âm u, bình thường khoảng không bình thường động vật bộ dáng. Huyết thuật a, kia thật đúng là lợi hại. Đạo sĩ so sánh trung thanh trước cùng trung thanh sau, không khỏi tim đập nhanh không thôi, ngũ giác bên trong không có gì ngoài một cái vị giác không được biết, còn lại hình, âm thanh, nghe, sờ, vậy mà đều giữa bất chi bất giác vì đó suy tạc. Hơn nữa, liền ngay cả lúc nào thời điểm bên trong chiêu, hắn cũng không nửa điểm đầu mối. Nếu không phải kia trung thanh kịp thời vang lên. Đạo sĩ lắc đầu, hất ra trong lòng lạnh ý, nhưng lại dâng lên mới nghi vấn. Người phục kích này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lý Trường An cây bước đem chống đỡ tới gần xem xét, ba bộ thây nằm bên trong, cầm trong tay trường thương thân mang chiến bào phủ lấy kiện đơn sơ giáp trụ, là trong quân hiệu mệnh binh lính. Bên cạnh dùng đao thuẫn, một thân vải thô đòn đả, nhìn bộ dáng là cầm đầu đổi màn thầu giang hồ khách. Mà ban đầu, cầm đầu sắc côn hướng đạo sĩ mặt bên trên chào hỏi, trần trùng trục trên đầu đốt mấy điểm giới ba, lại là tên hòa thượng. Phong mãng như không liên quan. Đạo sĩ đang muốn nhíu mày, có thể đột nhiên, phía sau hộp kiếm đột nhiên minh huyết lên đến, dư quang thoáng nhìn quỷ kia mặt tăng nhân thi thể rung động, cánh tay duỗi ra một khúc. Giang giác. Lý Trường An trong lòng còi báo động đại tác, không cần nghĩ ngợi cấp tốc như người. Chương 109, kinh biến 2, chương 109, kinh biến 2. Liền có một tiếng rít lau mặt gò má bay lượn mà qua, tại trên đỉnh hang động vẽ lên một đạo hỏa hoa, mà đạo sĩ ánh mắt chuyển động, lại phát hiện cái này đâm thẳng đỉnh động vật lại là mặt quỷ tăng cánh tay của người. Cái này động vật thật là không giới trượng cao a. Trong mắt kinh hãi không yên tĩnh. Bang, lại là một tiếng quen thuộc dây cung vang. Lần này, ngự phong trong thời gian ngắn lại không cách nào lần nữa điều động, trong lúc đội vã, chỉ phải dùng bó đuốc làm sơ đó nữa, tương lai mũi tên đập lệnh, đồng thời thay đổi thân hình, miễn cưỡng tránh đi yếu hại, sinh sinh dùng bả vai ăn một tiếng này. Lý Trường An cắn răng nuốt vào kêu đau. Xoay eo, nằm dạng người, lùi bước. Sau một khắc, cánh tay kia như cùng một cái nhuyễn tiên, theo trên đỉnh đầu hắn phương khẽ quét mà qua. Đạo sĩ rút về đứng bước vàng, định mắt nhìn đi. Tại ảm đạm trong ngọn lửa, tại kéo kẹt xương cốt tiếng ma sát bên trong, mặt quỷ tăng nhân liền cùng hài đồng trong tay để tuyến con rối, tứ chi và mèo, động tác cổ quái, kéo lấy dị biến cánh tay, chậm rãi theo huyết tương bên trong đứng lên. Mà tại sau lưng nó, vốn nên bị Lý Trường An một thương đặt trước chết nọ thủ, ném ra phóng ra sau thủ nọ, hai tay nắm ở cán thương, một chút xíu đem chính mình rút ra. Tốt đa lần này Lý Trường An 100% xác định, bọn gia hỏa này hoàn toàn chính xác không phải người. Cũng tại lúc này, Lý Trường An bên cạnh, kia lính bắn tỉa binh lính cũng phục sinh tới, từ dưới đất ngồi quỳ chân mà lên, lại bị đạo sĩ nhìn cũng không nhìn bên trên một cái, trở tay chính là một kiếm bêu đầu xong việc, rơi xuống không đầu thì, cái eo thẳng tắp, quỳ rất trên mặt đất. Hô hô, tê tê gió núi chút vào động quật, thoáng xua tán đi chút mùi hôi, lại mang đến càng nhiều xâm xương ướt lạnh hơi nước. Ngoài hang động mặt Lý Trường An ánh mắt chuyển động, nhìn thấy mặt quỷ tăng tại nguyên chỗ vặn bẹo tứ chi, lại không được đoạt công, tựa như đang chờ đợi cái gì. Nhìn thấy ánh lửa chiếu rọi không kịp quanh mình, tích tích tắc tắc tiếng vang bên trong, mơ hồ có cái gì đang ngọ ngậy. Nhìn thấy sau lưng bắt nguồn bên trên, huyết tương bao phủ tản trong đống sát chết, một bộ tử thi lung la lung lay đứng lên. Trời mưa a. Đạo sĩ có nhiều nhàn tâm tự hỏi một câu, ánh mắt quay lại đến, thoáng nhìn bên cạnh thân không đầu thi quỷ đến ổn định thẳng tắp, thuận tay liền đem bó đuốc cắm vào cái cổ mắt cắt, vừa vặn xung làm đến. Cũng tại cái này ngắn ngủi ngay miệng, ánh lửa nhảy nhót bên trong hoặc là hang động càng chỗ u ám, một bộ lại một cỗ thi thể phục sinh tới, bọn chúng hoặc hoàn chỉnh, hoặc không cho mẹ, hoặc là có tốt, hoặc là tăng nhân, hoặc là thường nhân bộ dáng, hoặc là vặn vẹo biến hình. Có cái quái đản dữ tợn, chỉ có mùi hôi mùi vị, cùng động tác ở giữa khớp xương sai chỗ răng rắc âm thanh mơ hồ tương liên. Đang dường như kia địa ngục cửa nhà lao không có quan nghiêm, thả ác quỷ về nhân gian. Nhóm thi vòng hầu. Đạo sĩ ánh mắt lại bình tĩnh như sóng nước xấu xí, hắn rút ra trên vai ngàn đám, tiện tay chỉ điện, lúc này mới không nhanh không chậm dương mắt liếc nhìn một vòng, mở miệng chỉ là một cái chữ. Đến. Giống như một tiếng kiếm vang, quần ma gào thét chen chúc mà đến. Một giây sau, kiếm quang xoay nhanh như điện. Kiếm quang dần dần nghỉ, quật bên trong quay về bình tĩnh. Lý Trường An ngồi một trương giường êm bên trên, mượn mặt cao cỡ nửa người gương đồng xử lý vết thương, mà cầm trên tay đến băng bó, là theo chỗ cao giật xuống tới sạch sẽ tơ lụa. Cũng không biết được cái này hóa ma quật bên trong thế nào còn có như thế xa hoa phòng đơn, trang phục đến cùng đại gia khuê tú khuê phòng dường như. Bất quá quan tâm đến nó làm gì. Lý Trường An ánh mắt vượt qua đầy đất quái thi, không khỏi bọn chúng lần nữa khôi phục, đạo sĩ không thể không đem bọn hắn cắt đến càng nát một chút, nhìn về phía động quật chỗ sâu lộ ra ánh sáng nhạt cửa đá. Chắc hẳn bên trong chính là cung phụng tam thân Phật Phật đường đi. Bên ngoài đều là cái này nhân gian địa ngục bộ dáng, bên trong là cái gì quỷ bộ dáng, Lý Trường An cũng hoàn toàn không ôm chờ mong. Thật là, vẫn là câu nói kia. Đến đều tới. Đạo sĩ nện một cái eo, chậm rãi đứng dậy. Viện chua kiếm, kéo lấy thân thể tàn phế, lung la lung lay đi hướng cái kia đạo ánh sáng nhạt. A thông suốt. Xuyên qua mấy bước ngắn hẹp thông đạo, đứng tại Phật đường ngay miệng. Lý Trường An kém chút chửi mẹ. Phật đường bên trong không biết được điểm nhiều ít ngọn đến, ánh sáng óng ánh nhường thích đứng mở tối đạo sĩ có chút mở mắt không ra, nhưng dù cho như thế, hắn cũng có thể trông thấy Phật đường bên trong. Lít nha lít nhít đều là hoạt thi. Trong đó còn có không ít tứ chi rõ ràng dị biến, Lý Trường An thật là đối mặt quỷ tăng nhân khắc sâu ấn tượng. Đến. Chuẩn bị đi đường A đạo sĩ suy nghĩ quật miệng chật hẹp, phải chăng chém chết một hai câu ngăn chặn quật miệng, lại đi chạy trốn. Có thể lập tức phát hiện, những này hoạt thi tựa hồ đối với hắn cũng không có hứng thú, nửa điểm không có lộ ra công kích ý đồ. Đạo sĩ gan phì, thử thăm dò giống Phật đường bên trong bước ra một bước, lập tức những cái kia hoạt thi liền đồng loạt nhìn lại. Hắn tranh thủ thời gian lại lùi về bước chân, hoạt thi nhóm liền lại chậm rãi chuyển trở về. Nhìn bộ dáng này, tựa như đang tại bảo vệ lấy cái gì, chẳng lẽ kia tam thân Phật. Lý Trường An thế là nhón chân lên, hướng vào phía trong nhìn quanh, lập tức liền bỏ đi ý nghĩ này. Bên trong liên đài đi đâu có cái gì ba đầu sáu tay Phật đà, chỉ là một cái bị dây leo quấn quanh đến nghiêm nghiêm thật thật nữ tử. Nữ tử này ăn mặc cực điểm hoa xa xỉ, lại thân hình khô gầy như thây khô, hám sâu trong hốc mắt, một đôi bảng hiệu vô thần mà đối với hư không. Lý Trường An không hiểu cảm thấy người này hình dáng có chút quen thuộc, thoáng tưởng tận xem xét. Cái này không phải liền là Bạch Liên Thánh Nữ a? Kinh ngạc sau khi nhưng cũng lặng lẽ. Nữ nhân này cũng là không may, rõ ràng là thiên hạ đệ nhất tà phái thánh nữ, tự thân chẳng những pháp thuật cường hành, thể nội còn ký túc lấy quỷ thần, nhưng nói là thiên hạ ít có nhân vật lợi hại. Hết lần này tới lần khác Lý Trường An gặp được nàng lúc, nàng liền được phong tu vi, sau đó kém chút làm yêu quái áp trại phu nhân, còn trải qua bị đạo sĩ nhét vào da dê, trên đường càng là chết lão công. Hiện tại thảm hại hơn, dung nhan tuyệt thế không còn, da dường như lão cách, phát dường như có khô, cơ hồ thành một bộ khô lâu. Như vậy, cứu hay là không cứu? Đạo sĩ ánh mắt rơi xuống, nhìn ngăn chặn ở giữa lít nha lít nhít nhóm thi. Giết, cũng hoặc không giết. Suy nghĩ vừa mới chuyển đến nơi đây, Lý Trường An liền cảm thấy mình toàn thân cơ bắp đều run rũ, quanh thân vết thương không không đau đớn. Tính cầu A đạo sĩ phất phất tay, quyền tắc chào từ biệt, cầm trôi kiếm chậm rãi rời khỏi. Chương 110, loạn tượng, 1, chương 110, loạn tượng, 1, thiên Phật tự, pháp hội tại chỗ. Trần không ra hương, vô sinh lắm mẫu. Một gã Bạch Liên giáo tín đồ cao giọng la lên, hung hãn không sợ chết nhào về phía trấn phủ tư ứng quyền. Nhưng tại nửa đường bên trên, liền bị cái kia trấn phủ tư cao thủ một đao đâm xuyên ruột, chỉ có thi thể thế tới không giảm, đem trấn phủ tư cao thủ đụng lảo đảo, kém chút cùng sau lưng một cái bối rối lao hầu cuốn thành một khối. Trấn phủ tư cao thủ đứng vững thân hình, tức giận liền muốn đem lão hầu đẩy ra. Nhưng đột nhiên ở giữa, eo đau đớn một hồi, hắn khó có thể tin túi lầu xuống, liền thấy lao hầu đem dao găm trong tay tại hắn eo bên trong dạo qua một vòng, mặt mũi nhăn meo tận làm bặm mèo ý cười, trong miệng thì thào, chân không ra hương, vô sinh lắm mẫu. Đây chỉ là giữa sân một góc, trên thực tế một màn này ở trong sân không ngừng trình diễn. Vừa rồi còn thải kỳ bay dương, phật sướng lượn lờ pháp hội hiện trường, bây giờ đã là tràn ngập hỗn loạn, kêu khóc, máu tươi, giết chóc lò sát sinh. Mà trên đài cao, Bạch Liên tỷ làm hướng kế thăng đem đây hết thảy tận ôm lấy mắt. Tất cả cũng rất thuận lợi, mọi thứ đều dựa theo kế hoạch đang tiến hành. Đợi cho pháp hội một khắc cuối cùng, cánh hoa sen từ trên trời giáng xuống thời điểm. Hắn ném chén làm hiệu, tiêm phục tại pháp hội các ngõ ngách bọn giáo chúng, đồng loạt phát động. Nông hộ giết chết đi phiến, tín đồ giết chết hòa thượng, sĩ tốt giết chết quan tướng. Tiêu khóc, bu đầu, giữa sân khoảnh khắc thành hỗn loạn tương bừng đại dương mênh mông, mà trấn phủ tư ương khuyển nhóm thì bị chia cắt thành từng tòa đảo hoang, cất dấu Bạch Liên giáo sát thủ liền như nước dưới cá mập, lặng yên triển khai tập sát. Buồn cười, đám này trấn phủ tư cậu quan sắp chết đến nơi vẫn không tự biết, thế mà huyễn tưởng có thể cùng thánh giáo chung sống hòa bình. Hướng kế thăng trông thấy những cái này trấn phủ tư cao thủ bị kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên cùng nhiệt tín đồ, bị minh thương ám tiễn tập kích xé thành mảnh nhỏ. Trông thấy cái kia xuất thân Long Hổ Sơn đạo nhân một bàn tay không vỗ lên tiếng, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Trông thấy cái kia cùng hắn lá mặt lá trái Trần Chi cực hướng hắn chó vẫy đuôi mừng chủ, lại như cũng chạy không khỏi vừa chết. Trông thấy máu tươi, trông thấy giết chóc. Hắn đầy dây say mê, nhìn về phía pháp đài bên trên cái kia nổi bật thân ảnh, kia là Bạch Liên thánh nữ, đã từng hắn chỉ có thể đem thèm nhỏ dại chôn sâu đáy lòng nữ vận, cũng là hắn sắp cưới thế tử. Thật là, không có bưng đích xác, Hướng Kế Thăng trong lòng chợt dâng lên một chút nghi hoặc. Thánh nữ không phải còn nhốt tại hóa ma của ta? Bên hai một thanh âm nói cho hắn biết, ngươi quên, là ngươi sắp xếp người đưa nàng cứu ra. A, là. Phía bên trái làm giật mình, hắn đắc chí vừa lòng, nâng chén xa kính. Hôm nay lập xuống đại công, trong giáo những cái kia phản đối hắn rời mặc cho tạ sứ thanh âm, rốt cục có thể yên tĩnh đi. Hắn thỏa thích mặc sức tưởng tượng lấy dường như gấm tiền đồ. Thẳng đến, đông, một tiếng chuông vang, vô lượng tiên tôn, Long Đồ đạo nhân mắt túi xuống mặc định kinh điển, trong tay tùng văn cổ kiếm bởi vì chém vào quá nhiều xương cốt, trên lưới kiếm tràn đầy lỗ hổng. Khoan bào đại tụ đạo phục thẩm thấu quá nhiều máu tươi, sền sệt đính vào một khối, đã là giãn ra không ra. Hắn lại như cũng không chút do dự, huy kiếm bổ về phía lại một gã Bạch Liên giáo đồ. Tất cả cũng rất thuận lợi, mọi thứ đều dựa theo kế hoạch đang tiến hành. Đợi cho pháp hội một khắc cuối cùng, cánh hoa sen từ trên trời giáng xuống thời điểm. Bạch Liên giáo, những này trong khe cống ngầm chuột, tự cho là đắc kế sốc lên ngụy trang, cái này đến cái khác đem chính mình bại lộ tại dưới ánh mặt trời, lại thật tình không biết chính mình chúng tạm bẫy. Phản kích bắt đầu. Bên ngoài Long Hồ Sơn các sư đệ khai đàn làm phép, triệu tế quỷ thần. Trong hội trường, ẩn nút chấn phủ tư cao thủ phát động một kích chí mạng, mà nhất làm cho Long Đồ đạo nhân trấn an chính là quan quân tinh nhuệ thành công đánh đè lại hội trường trật tự, đem liên lụy trong đó dân chúng vô tội sơ tán rời đi. Trong đó khẳng định cũng không ít Bạch Liên giáo Dương Nhiệt A hắn âm thầm phỏng đoán, nhưng này cũng không quan trọng, chỉ cần gạt bỏ người này, chính là nhổ xong Bạch Liên giáo cây to này, đám người còn lại cũng chỉ có thể làm chạy trốn con khỉ. Long Đồ đạo nhân ánh mắt u lãnh, nhìn về phía giữa sân phó góc ngoan cố chống lại Bạch Liên giáo yêu nhân, nhìn lấy bọn hắn cái này đến cái khác ngã xuống, lộ ra bọn hắn liều chết hộ vệ thủ lĩnh đạo tặc. Này người thần sắc hoảng hốt, giống như một con chó tại chó vẫy đuôi mừng chủ. Đại cục đã định. Thật là. Long Đồ đạo nhân nhìn người này, trong lòng không có tồn tại dâng lên một chút nghi vấn, người này là ai? Lập tức, bên hai có cái thanh âm nói cho hắn biết, hắn là Bạch Liên giáo chủ. A. Long Đồ đạo nhân vẻ mặt hoảng hốt. Có thể Bạch Liên giáo chủ khi nào tới Úc Châu? Bên hai thanh âm còn nói, Bạch Liên giáo chủ chẳng lẽ không phải vẫn luôn ẩn thân thiên Phật tự à? Thanh âm thúc giục nói, nhanh, không cần chần chờ. Tận dụng thời cơ, giết chết hắn, hủy diệt Bạch Liên giáo. Long Đồ đạo nhân chậm rãi gật đầu, trường kiếm rung động, chấn động rất xuống lưỡi kiếm lỗ hổng phía trên một chút điểm huyết thịt vụn mảnh. Trừ ma vệ đạo, hắn tự lẩm bẩm, rút kiếm hướng về phía trước. Thẳng đến. Đông. Một tiếng chuông vang. Phát đài hạ chen trúc trong đám người, phần lớn là dưới núi Hòa Thượng tá điển. Bọn hắn đến từ Ngũ Hồ tứ hải, nhưng phần lớn có giống nhau cảnh ngộ. Đơn giản là thiên thai nhân họa đổi lội tử dường như hướng trên thân người gót, làm cho người cửa nát nhà tan, trôi dạt khắp nơi, luân lạc tới cái này Úc Châu, dựa vào nhạc Hòa Thượng cặn bã cơm thừa, tranh đường sống. Mã Đại Nương cũng là như thế. Nàng bạn không tin Phật Đà, có thể trồng Hòa Thượng, chỗ nào có thể không nâng Hòa Thượng trận. Cho nên hôm nay sắc trời không sáng, liền thông minh lên núi, nghe xong trải qua, góp tiền, uống cháo, thật vất vả kể đến hoàng hôn, cánh hoa sen từ trên trời giáng xuống. Trận. Trong đầu ông vang. Sau một khắc, liền dường như đại mộng mới tỉnh, hoặc là hiểm không sai nhập mộng. Quanh mình tất cả đống nhiên biến ảo, vừa rồi vẫn là hoàng hôn thời gian, bây giờ lại đã huyền nguyệt treo trên cao, quanh mình chùa miếu đài cao biến thành tại trong hỏa hoạn cháy hừng hực thôn xá điện biên, bên người tín đồ đổi lại từng trương nàng khó mà tiêu tan khuôn mặt, buốt đầu, kêu khóc, đao quang chiếu đến huyết quang, cùng tiếu hỏa với kêu khóc. Chương 110, loạn tượng 2, chương 110, loạn tượng 2, Mã Đại Nương mở to hai mắt nhìn, nàng vĩnh viễn quên không được nơi này, ngày xưa quên hương. Vĩnh viễn quên không được đêm nay, loạn binh tràn vào thôn, cướp bóc, đổ xác. Càng thêm quên không được người này. Nàng toàn thân run rẩy, hoảng sợ nhìn về phía trước cười gần hướng nàng đi người tới ảnh. Là hắn, là ác ma kia. Cái kia giết trượng phu của nàng, giết nàng cha mẹ chồng, giết nàng đại nữ nhi, giết nàng nhị tiểu tử loạn binh, hiện tại ác ma này lại tới giết nàng con út, nàng duy nhất con cái sao? Không, quyết không. Không biết được từ nơi nào rót vào một cỗ dũng khí, như cùng một cái bước đến tuyệt cảnh sói cái, nàng nhào tới. Thật là kỳ quái. Chống cự so với trong tưởng tượng nhỏ, cái này nàng cho tới nay ác mộng, giống như hổ giấy, đâm một cái liền phá, bị nàng dễ dàng ngã nhào xuống đất, nước mắt chảy ngang tiếng buồn bã hướng nàng cầu xin tha thứ. Có thể cái này ngược lại khơi dậy phẫn nộ của nàng, cứu hận của nàng, nàng bạo ngược. Quyền đấm cước đá càng ngại không đủ, lại dùng móng tay mở ngược một bụng, dùng răng xé mở hết hầu. Thằng đến cựu nhân dần dần không một tiếng động, dần dần không thành hình người, nàng cái này mới dừng lại điên cuồng, sững sờ đứng lên, mục nhiên trên mặt nước mắt hòa với huyết thủy thẳng trôi, nàng mở miệng thì thào muốn nhắc tới chút nói cái gì. Lúc này, đông, một tiếng chuông vang, ào ào ào, chợt như mở ra máy trợ thính, có thể đè xuống tất cả ồn ào tinh mịn tiếng mưa rơi tràn vào tai đến. Trời mưa, lúc nào thời điểm? Nàng hơi sững sờ, mở mịt mặt, lại phát hiện sắc trời vẫn như cũ ngày hôm đó mộ, ánh tà dương đỏ quạt như máu dọc theo mây đồn khe hở phun trào, mây đen như nặng sát, tinh mịn hạt mưa phô thiên cái địa gõ đánh xuống. Nàng lúc này mới cảm thấy rất lạnh, lúc này mới phát giác quần áo trên người đều bị nước mưa ướt đẫm. Ngắm nhìn bốn phía, là cái này đến cái khác như nàng đồng dạng, mở mịt vô phương ứng đối, toàn thân đẫm máu thất hồn lạc phách người, cùng càng nhiều ngược nằm trên đất thi thể. Không có loại binh, không có đại hỏa, như vậy vừa mới giết chết lại là. Nàng rủ xuống ánh mắt, mưa to đem huyết thủy chú thành đại dương mênh mông, cái kia bị nàng xé rách đến máu thịt bé bét, nằm ngửa tại huyết thủy bên trong cựu địch. Có thân thể nho nhỏ, non nớt gương mặt, hai mắt thật to trống rỗng mà đối với nàng. Nàng há to miệng, xé rách không khí mũi kiếm, chiếu đến hàn quang lấm lấm. Mắt nhìn lấy Bạch Liên giáo chủ liền bỏ mạng ở tại chỗ. Đông. Đột nhiên tới trung thanh chấn động đến Long Đồ đạo nhân thấy hoa mắt. Lập tức, hắn liền hãi nhiên phát hiện dưới kiếm người bỗng nhiên thay đổi cái khuôn mặt, biến thành chính mình cấp trên, quan mới tiền nhiệm Trần Chi Cực Trần đại nhân bộ dáng. Kinh hãi sau khi, hắn ra sức dịch ra kiếm phòng, miễn cưỡng nhường lưỡi kiếm lao Trần đại nhân cái cổ đâm vào phía sau tấm ván gỗ. Mà kia Trần Chi Cực vẫn còn đắm chìm trong ảo giác, tay chân loạn đạp, thút thít xin khoan dùng, đừng giết ta, đừng giết ta, không phải ta hại ngươi. A. Một hồi lâu, mới giật mình hoàn hồn, lau mèo nước tiểu, nhìn Long Đồ đạo nhân, hơi giật mình hỏi một câu, "Long Đồ?" Nhưng Long Đồ đạo nhân lại không chút nào để ý tới hắn, chỉ diện mục tái nhợt đứng lặng tại bạo trong mưa, hoảng hốt nhìn trên đài cao gối tịch thây nằm. Đây đều là hắn một đường chặt giết tới, trừ ma vệ đạo thành quả. Nơi này đầu có Bạch Liên giáo yêu nhân, có hòa thượng, có dân chúng vô tội, càng nhiều hơn chính là chấn phủ tư đồng đội huynh đệ. "Con của ta, con út." Dưới đài, không biết được chỗ nào truyền đến âm thanh thê lương kêu khóc. Long Đồ đạo nhân thân thể lung lay, cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Ngắn ngủi mờ mịt sau, mọi người lâm vào càng lớn đau buồn cùng trong lúc bối rối. Theo trong ảo giác tỉnh lại, bọn hắn phát hiện liều mạng giết chết lại là bên người thân hữu, thê tử giết trượng phu đã chết, huynh trưởng giết chết đệ đệ, mà mẫu thân thì giết chết con của mình. Mã đại nương ôm nhi tử, một nhiên im lặng. Không có gì ngoài vừa rồi kia âm thanh kêu khóc, tê tâm liệt phế bi thống nhường nàng đối với ngoại giới đánh mất tất cả phản ứng. Hồi lâu, nàng trong đầu dâng lên một cái bi phẫn thanh âm. Đây là vì cái gì? Tại sao phải giết chết con của nàng? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình đối thần Phật không thành kính, đối nàng trừng phạt ta? Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía pháp đài bên trên, lại là sương sở. Đó là cái gì? Pháp đài bên trên vẫn như cũng là một loạt quen thuộc tòa sen, có thể tòa sen bên trên lại không phải trong ngày thường nhục thân Phật nhóm, mà là một chút mặt lộ vẻ đau đớn lao hòa thượng. Đồng thời tại một hàng kia liên đài về sau, pháp đài chỗ sâu, ngã ngồi lấy một cái ba đầu sáu tay cự nhân quần áo trên người lờ mờ là tăng bảo bộ dáng, bị thân thể cao lớn nứt vỡ, lộ ra phía dưới màu nâu xanh cơ bắp gân cốt. Ba cái khuôn mặt bên trên xương gò má nhô lên, hốc mắt hăm sâu, miệng phun răng nanh, đẽo thịt mọc lan tràn, rõ ràng mọc lên ác quỷ bộ dáng, lại mang theo ba đỉnh bị lỗ mũ, không có tồn tại. Mã đại nương nhớ tới cái nào đó lưu truyền đã lâu truyền thuyết, ba thân, Phật a. Mà ngay vào lúc này, cái này ba đầu sáu tay cự nhân tựa như đã nhận ra sự thăm dò của nàng, ba cái đầu đồng loạt nhìn sang, một nghe răng cười, một phẫn nộ gào thét, một lại nhắm mắt tụng định lấy cái gì. Nàng sợ hãi cả kinh, cũng không có chờ lấy kinh ngạc thốt lên, nàng trong ngực hải tử bỗng nhiên run rẩy lên. Nàng lại vui mừng không thôi, chỉ nói, hài nhi của ta sống lại. Mã đại nương thích thú thu hồi ánh mắt, lại tại kia non nớt trên khuôn mặt, đón một đôi cho tàn con người. Đứa bé kia trợn to mắt nhìn nàng, trong trắng mắt bên trong nổi lên một chút tơ máu, giống như là du trùng, từng tia hướng về trong con người chui. Mã đại nương chỗ nào quản được những này, chỉ ngậm lấy nước mắt, luôn cuống tay chân lau đi hài tử trên mặt huyết thủy, cẩn thận từng ly từng tí kêu, yêu kêu gọi im bặt mà dừng. Lại là hài tử cũng chỉ thành đao chạm vào bộ ngực của nàng, nhường cái kia nhi chữ vĩnh viễn cũng không cách nào nói ra miệng. Nàng mang theo một tia nghi hoặc, một tia đau đớn, một tia giải thoát, chán nản ngã xuống đất. Kia đắm chìm vào tại trong nước bùn, dần dần mất đi sinh khí trong con mắt, chiếu ra hội trường sau cùng cảnh tượng. Cái này đến cái khác người chết lung la lung lay phục sinh tới, hướng người sống triển khai báo thủ. Đám người bối rối chạy trốn, lại tuyệt vọng phát hiện hội trường vùng ven vây lên rất nhiều hòa thượng, bọn hắn kéo lấy vặn bẹo thân thể, chậm rãi tới gần. Mưa to bên trong, giết chóc tái diễn. Chương 111, trục giết chương 111, trục giết hoàng hôn. Mây đen đem ánh chiều tà ép thành một chùm dọc theo phương xa núi non chập trùng dây đỏ. Sườn núi chỗ, mưa lạnh cùng nhiệt huyết cùng nhau tới nhập mục nát thổ, tiêu thảm, buôn đầu, chém giết, người sống giận hô cùng quái vật gào thét, rót thành một trận sinh tử trục giết vở kịch. Kia rốt cuộc là thứ gì? Giờ phút này Long Đồ đạo nhân búi tóc tán loạn, chỗ trán lôi ra đầu chỉ dáng dấp lỗ hổng, máu tươi, mồ hôi, nước bùn hôn tạp cùng một chỗ mơ hồ ánh mắt. Luân phiên ác chiến cơ hồ hết sạch hắn thể lực, chỉ là đứng đấy, chính là thở hổn hển, trong tay bảo kiếm sớm đã đứt gãy, bây giờ nắm trong tay chính là một thanh nhạn linh đao, nói chung thuộc về cái nào đó xui xẻo qua mình. Mặc dù đã thoát đi hội trường, nhưng này ba đầu sáu tay ma ảnh lại luôn theo trong đầu chui ra ngoài, nhường vị này Long Hổ Sơn cao độ thái độ hoảng sợ. Hắn vẫn nhớ kỹ một màn kia, làm trung thanh vang lên, đám người theo cuồng loạn ảo mộng bên trong thanh tỉnh. Bất luận là Bạch Liên giáo, vẫn là trấn phủ tư, phương nào cao thủ không phải lão giang hồ. Trước tiên liền ý thức tới trong cháo có quỷ, cũng đoán được pháp đài bên trên tôn này ba đầu sáu tay thi Phật, chỉ sợ chính là vừa rồi huyễn thuật cùng dưới mắt nhóm thi tập kích người kẻ đầu sỏ. Mặc dù chẳng biết tại sao, khó mà điều động pháp lực, nhưng lão giang hồ luôn có lão giang hồ năng lực, thí dụ như nói, độ ma châm. Kết quả là, Bạch Liên giáo cùng trấn phủ tư tổng cộng 27 hảo thủ, trước tiên phát động phản kích. Có thể một màn kế tiếp, Long Đồ cả đời khó quên. Những cao thủ này vừa rồi tới gần pháp đài, kia thi Phật chỉ ngồi ngay ngắn liên đài. Ba cái khuôn mặt theo thứ tự mở miệng. Ông, 27 người tại kêu đau bên trong ngã lăn một chỗ. A tứ chi co quắp, tóc đỏ đâm ra làn da. Hồng, 27 cỗ hoạt thi đã mới vừa ra lò. Long Đồ đạo nhân kinh hoàng khiếp sợ. Những người này cũng không phải cái gì a miêu a cẩu, đều là trong thiên hạ nổi danh họ hảo thủ, tại làm tốt phòng bị sau, thế mà cũng tự xuống núi hành tẩu thế gian hơn 20 năm, hắn chưa từng gặp qua cái loại này yêu ma. Trong lúc nhất thời, không biết được nhiều ít não người bên trong chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Trốn. May mà kia thi Phật chỉ là ngồi ngay ngắn phát đài, cũng không quen thân truy kích tự động, nếu không, Long Đồ nhìn chăm chú lên trước mắt nhào cắn đi lên hoạt thi, lấy võ phục, khoác áo bào đen, hắn nhận ra người này, theo Dương Chi Cực theo Trường An đi ra cao thủ một trong, cả ngày mang theo Trường An người quen có ngạo mạn, bây giờ lại cũng chỉ là một bộ đánh mất nhân tính quái vật. Ta cũng lại biến thành bộ này quỷ bộ dáng a. Vậy còn không như chết. Hắn hít sâu một hơi, đem một ngụm mưa lạnh nuốt vào trong bụng, cái này tựa như nhường thân thể mỏi mệt của hắn sinh ra chút khí lực, chống đỡ lấy hắn ra sức vung đao chém về phía cái này ngày xưa đồng liêu. Lưỡi đao vẽ ra nói lanh diễm hồ quang, chém vào hoạt thi cổ, bản ý một đao gỡ xuống đối phương đầu lâu. Làm sao mới tăng khí lực là giả, hai tay bủn rủn mới là thật. Vết đao vào thịt sau, lại là chết đi ba phần, nghiêng thể lấy hết hoạt thi xương bả vai. Hoạt thi không biết đau đớn không có mỏi mệt, đúng là đỉnh lấy vết đao, như cũ đến cắn xé người sống. Long Đồ hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dứt khoát lách mình nhường sống qua thi cạo, sau đó ra sức kéo lấy lưỡi đao. Chỉ thấy huyết nhục văng khắp nơi, xương mảnh lóe ra. Kia hoạt thi đã bị lưỡi đao đè ép, bị giảm xuống trong nước bùn. Mà Long Đồ đã cắn chặt răng, nhấc chân tại sống đao chỗ ra sức đặt mạnh. Răng rắc. Lập tức, liền đem hoạt thi đầu cũng nửa cái cánh tay cùng nhau gỡ xuống dưới. Nhưng là, không có thời gian thở dốc. Một bộ thân hình khổng lồ hoạt thi chặn tại trước mặt, vung cơ bắp từng cục cự trường chụp về phía đầu của hắn. Long Đồ lại không tránh không né. Hống. Vô hình sóng chấn động quét ra hạt mưa, kim giáp hư ảnh tại lớn thi dưới lòng bàn tay vỡ ra, cuối cùng một trường kim giáp phủ tại Long Đồ trong lực hóa thành cho tàn, lớn thi cũng bị lực phản chấn đầy lảo đảo, mà Long Đồ đã kéo lấy trường đao, đoạt thân mà bảo. Một giây sau, nhưng thấy lưỡi đao xé mở màn mưa, một quả giữ tận đầu lâu quần cuộn rơi xuống đất. Hô. Long Đồ xử lấy đao, lúc trước hô nhập trước kia mưa lạnh, bây giờ mới rút ra chỗ trống, chậm rãi phun ra. Nhưng mà, hắn khẩu khí này vẫn là tùng đến quá sớm. Kia lớn thi thân thể còn chưa ngã xuống đất, đột nhiên, phía sau lại thoát ra một đạo hắc ảnh, lao thẳng tới Long Đồ mặt mũi. Đúng là cố hoạt thi giấu ở lớn thi phía sau, đợi cho Long Đồ có chút thư giãn, thình lình phát động tập kích bất ngờ. Long Đồ sợ hãi cả kinh, vô ý thức cầm bút lên đạo pháp quyết, muốn đem một cái trưởng tâm lôi đem người đến bổ xuống chia 5 x 7. Có thể chỉ quyết mới đánh ra một nửa. Hoàng bét, hắn sát mặt tái xanh. Lập tức, trong bụng thật giống như bị người một thanh nắm lấy ruột lại mạnh mẽ một nắm chặt, kịch liệt quặn đau nhường mới tụ lên pháp lực đống nhiên làm tan thành mây khói. Liên thân hình vì đó mà ngừng lại, tránh tan không kịp, bị kẻ đánh lén ngã nhào xuống đất, cùng nhau lăn nhập nước bùn ở trong. Việc này thi thể thân thể khô gầy, bọc lấy vải đay thô quần áo, một đầu loạn tóc bạc trắng như cỏ khô. Nghĩ đến, một canh giờ trước, nó nên còn là một vị nông gia lão hầu. Nhưng hôm nay nàng lại khắp sinh tóc đỏ, toàn thân gân xương da thịt đều khắc thường hóa. Nhất là đầu lâu, hàm dưới lồi ra kéo dài, miệng đầy răng nanh so le ra toa. Long Đồ đạo nhân dãy rủa lấy như muốn đẩy ra, lại phát hiện bộ này lão hủ nhỏ gầy thân thể tàn phế, lực lượng lại ngoài ý liệu lớn, dễ như trở bàn tay liền đem hắn theo ngã xuống đất, nhường cái này tập võ trải qua nhiều năm tráng niên nam tử tránh thoát không được, quả thực là sặc mấy miệng nước bùn. Có thể Long Đồ đạo nhân lại chỗ nào cố qua được những này, cốt bởi chiếc kia bạch sâm sâm răng nanh đã nhắm ngay cổ họng của hắn. Trong lúc đội vàng, hắn đành phải dùng nhạn linh đao ra sức chống đỡ cắn xé. Giữ lẫn nhau bên trong, vết đao trượt vào hoạt thi trong miệng, lập tức liền nhường lưỡi đao cắt vỡ khóe miệng của nó. Có thể mùi máu tươi lại ngược lại khơi dậy thi tính tham tàn. Nhưng thấy máu thịt lâm ly vẩy xuống ở giữa, rối loạn răng nhọn đem sắt thép thân đao cắn đến két rung động. Thịt nát, thi huyết, nước bọt lan lộn cùng một chỗ, một mạch khét mặt mũi tràn đầy, gây mùi huyết tinh mùi hôi xông đến hắn như muốn thất thần, hận không thể chui tại bùn nhão bên trong. Cũng may hắn miễn cưỡng đưa ra một cái tay, tại bùn nhão bên trong lục lọi ra một khối củ hấu sắc bén núi đá, níu chặt, chiếu vào nó não bên cạnh ra sức một đập. Phanh! Tiếng vang trầm nặng hòa với thi huyết vang lên. Có thể kêu hoạt thi đầu chỉ thoáng dương lên, liền lần nữa mở ra khéo mồm khéo miệng cắn xé xuống tới. Long Đồ diện mục tận làm giữ thợn, nâng lên còn sót lại lực lượng, lại là mạnh mẽ một kích. Lần này buồn bực đống nhiên bên trong mang theo một tiếng vang dọn. Hoạt thi xương đầu không bình thường chắp lên, một con mắt càng là bạo liệt mà ra, liên tiếp thần kinh, khoác lên hốc mắt bên ngoài lắc lư. Nhưng như cũng vô dụng. Kêu hoạt thi vung lấy ánh mắt, dùng càng thêm điên cuồng dáng vẻ đi lên cắn xé. Có thể Long Đồ đạo nhân lại không phản kích khí lực, đành phải cầm sống đao nỗ lực ngăn cản. Cũng nhưng vào lúc này, hoạt thi đầu đống nhiên như là dưa hấu nát vỡ ra, đỏ bạch nhào vùng một chỗ. Ngay sau đó, Long Đồ liền bị người một thanh theo trong nước bùn rút ra. Người cái này lỗ mũi trâu, liều mạng thời điểm, phát cái gì mộng. Dứt lời, người kia bỏ Long Hành Đồ, quay người đầu nhập vào một cuộc chiến đấu khác. Mà Long Đồ cũng chỉ lau dính ở trên mặt thối máu thịt não, nên miệng cười một tiếng, quyền tắc đáp lại. Cũng không phải hắn tiếc rẻ tại một câu tạ ơn mà là đến một lần thực sự kiệt sức thật sự, thứ hai thân phận của đối phương cũng rất là xấu hổ. Cứu hắn một mạng, không phải trấn phủ tư đồng liêu, càng không phải là trong quân một vị nào đó tướng tá, mà là Bạch Liên giáo hộ pháp, lao giao hoàng thái hổ. Không sai. Giữa sân bọn này cùng hoạt thi liều chết chém giết, nhưng thật ra là một đám tạp bại quân. Bên trong có lẻ tán quan quân, đại hộ nhân gia hộ vệ, đục nước béo có giang hồ nhân sĩ, thậm chí cả mấy cái thiên Phật tự võ tăng. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là trấn phủ tư cùng Bạch Liên giáo hai nhà này kẻ thù sống còn. Tại người sống cùng người chết chém giết trước mắt, theo lá mặt lá trái, tính kế lẫn nhau tới giắt tay tác chiến, đồng tâm hiệp lực, dường như cũng chỉ là nước chảy thành sông chuyện đương nhiên. Đi mẹ nhà hắn trừ ma vệ đạo. Hiện tại là tại tranh điều làm mệnh. Long Đồ tự giễu cười một tiếng, thứ miệng bên trong bùn cát, kéo lấy đao, gia nhập chém giết bên trong đi. Một lát sau, đấu âm thanh dần dần hơi thở. Một nhóm người vừa đánh vừa lui, nỗ lực thảm thiết tử thương sau, cuối cùng là thoát khỏi hoạt thi. Bọn hắn sớm đã chạy hướng đường đi, người người kiệt sức muốn chết, từng cái mang thương, nhưng bọn hắn cũng không dám hơi dừng lại, chỉ là đánh giá phương hướng ngựa không dừng bó, va vào một mảnh rừng trúc. Lúc này sắc trời đã sắp hết, gió càng tật, vũ rũ thịnh. Cỏ hoang, rừng trúc, bụi cây ở trong tối trầm màn mưa ở giữa câu nối thành một mảnh mơ hồ không rõ. Trong đám người, một vị nào đó y giáp tàn phá quan tướng đống nhiên đánh giá đến quanh mình, mà phía sau làm vui mừng. Nhanh, hướng bên này đi. Hắn chào hỏi lên đám người. Xuyên qua mảnh này rừng trúc, phía trước liền chú có một đội nhân mã. Tiếng chưa dứt, phía trước trong cỏ hoang liền lờ mờ toát ra một đội binh mã. Có thể cái kia quan tướng trên mặt lại không có ngạc nhiên mừng rỡ, cũng có hoảng sợ. Cốt bởi nên đón bọn hắn, không phải ôm nhiệt tình, cũng không phải cảnh giác để ra nghi vấn, mà là quen thuộc tập tên bước chân, vặn bèo tứ chi cùng từng trương vận sức chờ phát động cung nỏ. Băng dây cung vang động như tiếng sấm kéo dài. Loạn tiễn hợp thành cùng mưa gió, nào vậy mà tới. Chương 112, phi kiếm, 1, chương 112, phi kiếm, 1, đào vong một đoàn người vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, ngay tại coi là muốn chạy trốn ra thăng tiên một phút này, một đợt mưa tên hủy bọn hắn hy vọng, mà tùy theo mà đến quan quân thì để bọn hắn hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng. Tình cảnh này, có thể nói mới ra ổ sói, lại vào miệng cọp. Đối phương người nhiều thế chúng, phe mình lại là kiệt sức chi sư, bất đắc dĩ, đành phải kết thành biên trận nỗ lực dãy rủa. Mưa lạnh rì rào, mặt trời lặn tàn quang cậu thả ở chân trời. Dưới chân vũng bùn bị lặp lại trà đạp thành đầm lầy, lôi kéo đuổi người liền hướng trong đất chảnh. Long đồ thở hổn hển, đao trong tay nhọn chọn nhập trước mặt địch người lồng ngực, sền sệt huyết tương liền từ vết đao bên trong chậm rãi ra bên ngoài chen. Hắn lại đem thân thể chống đỡ lên đi, dùng bả vai đỉnh lấy, mạnh mẽ đẩy ra phía ngoài hai ba bước. Có thể sau một khắc, vô số đao thương đưa qua đến, lại đem hắn cho đẩy trở về, lại một lần không công mà lui. Long đồ đao thương ngẩng đầu, trong tầm mắt là tầng tầng lớp lớp quan quân bộ dáng hoạt thi. Bọn chúng lo liệu lấy trường thương, binh khí ngắn, cái khiên mây, dây thừng có móc, kết thành chiến trận, đều đâu vào đấy từng bước khép lại, để ép. Tựa như một bàn tay lớn, đem người sống sót vòng phòng ngự nhiều lần nắm chặt. Dù là không từng trải qua chiến trận, Long đồ cũng có thể ý thức được, đám này hoạt thi là tại áp xúc bọn hắn quay lại không gian, một khi bị đè ép tới lui không thể lui, chờ đợi bọn hắn đến sẽ chỉ là cùng đổ mặt lộ. Đến chết đường a. Không. Long đồ cắn răng nói với mình, còn có một chút hy vọng sống. Đoạn đường này đến gặp được các loại hoạt thi, cho dù là thân thể có biến dị, phần lớn là chút tham huyết đục không lý trí chút nào quái vật. Nhưng trước mắt này chút quan quân biến thành hoạt thi, chẳng những có thể kết thành chiến trận, còn có thể ngăn chặn khát máu bản tính, thận trọng từng bước. Lấy kinh nghiệm của hắn phán đoán, nhất định là có đầu mục kết thúc. Hắn dương mắt nhìn ra xa, nhưng thấy hoạt thi tạo thành quân trận đằng sau, ngồi xếp bằng một gã quân tướng ăn mặc hoạt thi. Cái quái vật này thân hình khổng lồ, cho dù là xếp bằng ngồi dưới đất, nhưng cũng so đứng đấy đám người cao hơn một đoạn. Trên người nó y giáp đã bị tăng nứt, mưa lạnh đập tại dưới cái khe trần trụi thảm da trắng bên trên, bày biện ra một loại nham thạch cảm nhận. Nó đặt ở trận đuôi, nắm lấy cố bọc lấy đạo bào thi thể, miệng lớn gặm ăn. Kia là Long đồ đồng môn sư đệ một trong, phía trước một lần phá vây không có kết quả sau, động thân vì hắn che lấp, nhưng không ngờ bị hoạt thi vây khốn, ngược lại ném đi tính mạng của mình. Long đồ hai mắt phiếm hồng. Chính là nó. Giết nó liền có thể. Vô dụng. Đừng nói chúng ta không sống qua được, coi như có thể tiến lên, còn có thể may mắn giết nó, còn lại hoạt thi cũng có thể đem chúng ta xé nát bấy. Lại là Dương Chi Cực lén lút xuống tới, mở miệng nói ra. Người này khoác lác là quan văn, một đường đến mặc dù cũng xách theo đem kiếm vỡ, nhưng lại một mực ỷ vào thân phận, tránh tại người khác sau lưng, xuất công không xuất lực. Dưới mắt sơn cùng thủy tận, lại đột nhiên ngoi đầu lên, không biết được muốn dở trò quỷ gì. Trong lúc nguy cấp, Long Đồ cũng không có lòng cùng hắn so đo, chỉ cười khổ đáp lại. Chúng ta còn có biện pháp khác à? Không muốn. Có. Dương Chi Cực chém đinh chặt sắt. Trốn. Hắn xích lại gần, nhỏ giọng nói rằng, trong tay của ta còn có một cái lôi chấn tử giới, lúc ta dùng nó nổ tung một đầu lỗ hổng, chúng ta thể tâm hợp lực xông ra đi. Long Đồ ban đầu nghe lôi chấn tử vẻ mặt thoáng khẽ động, có thể lập tức sắc mặt nhưng vẫn là hối tối xuống. Chạy không được. Chúng ta đều đã tinh bị lực tẫn, sợ là không chạy ra được trên dưới 100 bước, liền phải bị những này hoạt thi cho đuổi kịp. Có thể. Ai nói chúng ta cần chạy qua hoạt thi? Dương đại nhân ánh mắt lấp lóe, lặng lẽ liếc mắt Bạch Liên giáo đám người. Chạy qua bọn hắn là được rồi. Long Đồ đạo nhân nghe xong chỉ là cứng miệng không trả lời được. Lại phải làm như thế a? Dương Thiêm Sự, việc đã đến nước này, không thể không gãy đuôi cầu sinh. Dương Chi Cực nghiêm nghị thúc giục. Long Đồ đạo nhân đành phải thở dài, đang chờ trả lời. Chợt, sau lưng vang lên một tràng tốt lên. Hai người vội vàng ghé mắt nhìn lại, nhưng thấy một người bị trường qua móc ra ngoài trận, bị loạn thương đâm thành cái sàng. Hai người sắc mặt lập tức tái đi. Cốt bởi, người này không phải cái khác, chính là Bạch Liên giáo một phương thủ lĩnh, Bạch Liên tỷ làm hướng kế thăng. Kết thúc. Muốn nói Bạch Liên giáo cho thế nhân ấn tượng, không có gì ngoài lừa đảo, phản tặc, thần côn, nói chung chỉ có cuồng nhiệt thâm nhập nhất là người. Hướng kế thăng thất thủ bị giết, còn sót lại Bạch Liên giáo đồ phản ứng đầu tiên vậy mà không phải bổ khuyết trận tuyến chống chỗ, mà là chen chúc mà ra, đi đoạt về hướng kế thăng thi thể. Cái này chút nào không lý trí hành vi, lập tức liền nhường yếu đất phòng tuyến tuyên cáo tan rã. Hoạt thi nhóm liền dường như người thấy mùi máu tươi lang, theo chỗ lỗ hổng bay vọt mà vào. Trong khoảnh khắc, liền đem vất vả trèo chống biên trận sông đến tán loạn ra. Những người chạy trốn tự nhiên cũng bị chia cắt ra đến, từng cái độc thân lâm vào chúng đây. Trời phạt hướng kế thăng, trời phạt Bạch Liên giáo. Dương đại nhân tức giận đến giơ chân mắng to, thật là lại như thế nào ác độc lời nói, cũng không thể ngăn cản hoạt thi nhóm xuống lại đi lên. Nhưng là, đột nhiên, quanh mình hoạt thi nhóm bước chân dừng lại, sau đó đúng là tứ tán ra, bỏ hai người. Nhưng hai người sắc mặt lại khác biệt không vui mừng, vừa nghiêng đầu, tiếng bước chân nặng nề bên trong, một cái quái vật khổng lồ ép đi qua. vỡ tan y giáp, tái nhợt làn da, cùng tiện tay gặm ăn đầu lâu. Kia Hoạt Thi tướng quân đã để mắt tới bọn hắn. Long Đồ đạo nhân thảm đạm cười một tiếng, nắm chặt trường đao, nên đón tiếp lấy. Dương đại nhân, việc đã đến nước này, hoặc là liều mạng một lần, hoặc là tự hành kết thúc. Ngươi lời còn chưa dứt, Long Đồ đạo nhân liền trợn mắt nhìn xem một vật từ phía sau bay ra, vẽ ra trên không trung đường vòng cung, sau đó bị Hoạt Thi tướng quân tiện tay tiếp được. Kia là to bằng trứng nấu viên cầu, sắt lá vỏ ngoài dùng đồng thau tuyên khắc vân vân, thứ này tại trấn phủ tư bên trong có một cái vang dội danh hiệu, Lôi trấn tử. Đồ chó hoang dương chi cực. Long Đồ đạo nhân trong kẽ răng gạt ra một tiếng chửi mắng, không cần nghĩ ngợi, chính là hướng bên cạnh thân ra sức bổ nhào về phía trước. Oeng! Vô hình tiếng gầm cùng với khói đặc quét sạch ra, chưa rơi xuống đất Long Đồ đạo nhân lập tức liền bị hất bay ra ngoài. Dương chi cực cho dù cách khá xa chút, nhưng cũng bị cơn sóng khí này đập bay. Hắn trong hoảng hốt, đưa tay quạt mấy lần lan tràn tới khói đặc, lập tức lại kịp phản ứng, đây không phải so đo một chút hơi khói thời điểm. Hắn vội vàng theo trong nước bùn lục lọi ra tuột tay phối kiếm, liền tự trên mặt đất bên trong nhảy lên một cái. Nho nhỏ trong rừng trúc đã bị máu tươi cùng tiêu thảm nhồi vào. Vốn là tinh bị lực tất người sổ nhóm, bị tách ra về sau, càng thêm không phải Hoạt Thi đối thủ. Cũng may bản thân quanh mình Hoạt Thi lúc trước liền đã tản ra. Bảo tồn thể lực rốt cục có đất dụng võ. Dương Chi cực âm thầm may mắn, tìm khe hở, liền muốn chạy trốn. Có thể vừa mở ra chân, chính là da đầu siết chặt, hai chân huyền không mà lên. Đúng là một cái tái nhợt cánh tay dò ra khói đặc, níu lại hắn đuôi tóc, mạnh mẽ đem hắn cho nhấc lên. Mưa lạnh rọi tắt khói đặc, lộ ra Hoạt Thi tướng quân khuôn mặt dữ tợn, cùng một cái khác đủ khuỷu tay mà đứt, máu thịt be bét bên trong lộ ra bạch cốt tay cụt. Dương Chi cực nước mắt chảy ngang. Đây ngập tính toán, giá tính tại Hoạt Thi nhe răng cười trước, thật làm bối rối cùng kiếp đảm. Hắn đã là không lựa lời nói, tha mạng a, ta không muốn chết. Ta là tiến sĩ, là Long Tương vệ chỉ huy sứ, là Trường An Dương gia con trai trưởng, ta không thể chết đáng tiếc. Hắn nói những này, đối một bộ Hoạt Thi mà nói, thực sự không thể so với một cái giám vang dội nhiều ít. Kia Hoạt Thi đã cởi gần nâng lên tay cụt, dùng sắc bén cẳng tay mặt cắt nhắm ngay cổ của hắn, tựa như giết gà đồng dạng, liền phải cắt đứt cổ họng của hắn. Những người chạy trốn bị chen chúc mà vào Hoạt Thi nhóm xông lên mà tán, chia ra bao vây. Hoàng Thái Hổ mỗi đập nát một bộ Hoạt Thi đầu, sau lưng liền phải mới thêm ba chỗ vết thương. Nhưng trước mắt tử cục ngược lại khơi dậy cái này lao thủy phỉ thực chất bên trong hung hoan. Trong Thái Hổ sóng to gió lớn không thể muốn mạng của lão tử, cái này tiên Phật tự trong danh nước nhỏ còn có thể lật ra thuyền. Hắn phấn khởi dư dũng, lại muốn chém giết. Nhưng đột nhiên, một cái khóa bộ lại từ trên trời giáng xuống, moi ra cổ của hắn. Chương 112, phi kiếm 2, chương 112, phi kiếm 2, ngay sau đó, cổ họng siết chặt, người đã bị dẹp đi tại vũng bùn ở trong. 7-8 cái Hoạt Thi vây quanh, đơ đau bữa, liền muốn đem hắn loạn đao chặt thành thịt nát. Long Đồ đạo nhân chóng mặt theo vũng bùn bên trong đứng lên. Lúc này, trong hai của hắn tất cả đều là huynh minh, trong mắt đều là chồng chất cái bóng, không phân rõ được là ai đang chém giết lẫn nhau, càng nghe không rõ là ai tại kêu thảm. Hắn không hiểu nhớ tới đoạn đường này đảo vong đủ loại, chợt cảm thấy chút kẻ nhạt vô vị. Tu đạo hơn 30 năm, trừ không được yêu ma, cứu không e rằng cô, vì tham sống sợ chết vi phạm tâm ý, kết quả là liền như cũng không gánh nổi thân gia tính mệnh. Thật sự là rất khó coi. Trước mắt thế giới hơi định, hắn mắt lạnh nhìn bốn phía nhào lên Hoạt Thi nhóm, nhếch nhếch miệng, tạm thời coi là cười một tiếng, giơ lên trong tay nhạn linh đao. Vì chết thì tốt nhìn chút, làm phiền chư vị cho ta để quổng. Mắt nhìn lấy mấy người liền muốn mệnh vẫn tại chỗ. Đương nhiên, hô 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 bài sơn đảo hải đồng dạng trường phong gào thét mà đến. Ven đường bên trong, dường như có cự vật ép qua, trúc mộc tận như cỏ dại thấp nằm. Mà hạt mưa, các đá, lá trúc càng là lôi cuốn trong gió, dường như vạn tên cùng bắn, phiêu đánh tới. Mưa to gió lớn bên trong, tóe lên một tiếng ngâm rít đảo. Lập tức, liền có một đạo thanh quang phá vỡ mưa gió, điện xạ mà tới, tới giữa sân, lại bỗng nhiên dừng một chút, hóa thành quang vụ mở mị tản ra. Ngay tại xin khoan dung Dương Chi cực tình linh ngực một hớp mưa lạnh lá vụt, lập tức liền cảm thấy trong ngực trầm xuống, vô ý thức mắt túi xuống nhìn lại, à, thật lớn giữ tận đầu chịu nặng ép trong ngực. Hắn ngây ngốc hút nước mũi, ngẩng đầu nhìn lên, nhưng thấy một mảnh nguyện chuyển thanh quang bên trong, Hoạt Thi tướng quân chống rông trên cổ, phốc xì xì bốc lên huyết tương. Hoàng Thái Hồ tròn mắt tận nước, cứ việc bị đẩy vào vũng bùn, thân ham tình thế chắc chắn phải chết, nhưng thực chất bên trong hung hãn vẫn là thúc đẩy hắn ra sức ngăn cản. Nhưng là theo dự liệu loạn đao ra thân cũng không đến, hắn chỉ nhìn đến thanh quang mặt qua, quanh mình Hoạt Thi tận làm phá thành mảnh nhỏ. Tiếp lấy, thịt nát huyết tương liền bị mưa gió hắt bấy tới, đem hắn chìm tại vũng bùn bên trong. Hắn ngốc trệ một lát, xoay người mà ra, ngay tại chỗ nước hàn. Đột nhiên xuất hiện cùng gió thổi Long Đồ đạo nhân mở mắt không ra, nhưng chuyện này đối với đã trong lòng còn có tử trí hắn cũng không tính là gì. Hắn dứt khoát hai mắt nhắm lại, chiếu vào trong ấn tượng Hoạt Thi nhiều nhất phương hướng, xông tới giết. Nhưng mà, không có xông lên mấy bước, hắn liền cảm nhận được không thích hợp, buồn bực mở mắt xem xét, nơi đó có cái gì Hoạt Thi. Bất quá chặt đứt mấy nhánh thúy trúc mà thôi. Hắn lại mở mịt xem giữa sân, chỉ thấy như sương như khói thanh quang tràn ngập bên trong, tất cả đều là nguyên một đám mắt lớn trừng mắt nhỏ ngốc trệ không lời đồng bạn. Về phần những cái này Hoạt Thi, lại nhại. Đầy đất to to nhỏ nhỏ thi khối cũng được. Đến sống, hắn còn có chút khó có thể tin. Lúc này, như sương như khói thanh quang đống nhiên vừa thu lại, liền tại trước mắt của hắn, rót thành một thanh cổ phát thanh đồng đoạn kiếm, xoay quanh xuyên thẳng qua, tựa như đầu cá bơi ở trong mưa gió thành thơi bấy bôi. Thì ra trong nháy mắt đó đổ tệ tất cả Hoạt Thi thanh quang, lại là cái này thanh đồng đoạn kiếm bay lượn xoay quanh lúc, mắt người không thể đổi kịp sinh ra phủ quang lực ảnh. Cũng đúng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng. Vệ hộ, Long Đồ trong lòng giật mình, theo tiếng nhìn lại, nhưng thấy trong rừng trúc một khối trên sân nham nhảy ra một gã đạo sĩ. Đạo bào ăn đủ sức gió, phồng lên tung bay, một thân thuận tiện dường như thừa theo gió mà đến. Mà phi kiếm cũng như sữa yến quy xảo, ứng thanh ném bắn đi. Cả hai trên không trung vừa mới tụ hợp, chỉ một thoáng, hạt gây mưa gió đông nhiên một tĩnh, thiên địa phảng phất đông nhiên dừng lại, sơn lâm im lặng, vạn trúc liễm nhánh. Một lát, hoa, vạn vật khôi phục, tiếng mưa rơi làm lại, lại tại không cuồng phong loạn lạc như tiễn bước người. Chỉ có kia thưa thất hạt mưa bọc lấy lá rụng tiêu tiêu mà xuống, mà người kia cũng tại đạo bảo phồng lên bên trong, cùng dồn dập lá trúc phiêu nhiên rơi xuống đất. Long đồ đạo nhân sửng sốt mấy giây, thốt ra: Lý Huyền Tiêu, cũng chỉ có các ngươi. Phát hiện người tới là Lý Trường An, giữa sân mọi người tại sống sót sau hai nạn đồng thời, lại ngược lại có chút xấu hổ. Bạch Liên giáo một phương tất nhiên là không thể so với nhiều lời, Lý Trường An đầu người hoa hồng còn tại chợ đen bên trong treo. Chính là Long Tương vệ đám người này, tại một đoạn thời gian trước, cùng Bạch Liên giáo đặt thành ăn ý thời điểm, làm sao không có ngồi xem tình thế phát triển ý tứ. Các người đưa mắt nhìn nhau một hồi, cũng chỉ có Long Đồ đạo nhân buông tha mặt mò, đi lên hàn huyên. Nhưng không nghĩ, đối phương mở miệng câu đầu tiên liền nhường hắn như thế khó xử. Chỉ có bọn hắn. Dĩ nhiên không phải. Lúc ấy tại hội trường, các phương tín đồ, thiên Phật tự hòa thượng, quan quân lại thêm song phe nhân mã, kế có mấy ngàn người. Làm trung thanh đem đám người tỉnh lại, chết trong lúc hỗn loạn, trực tiếp hoạt thi hóa người bất quá 2-3 phần 10. Về phần không có gì ngoài giữa sân cái này hơn 10 người, còn lại những người sống sót ra sao tao nộ. Thật ứng với Dương Chi Cực Dương đại nhân lúc trước kia lời nói. Ai nói chúng ta cần chạy qua hoạt thi? Chạy qua bọn hắn là được rồi. Cái này Long Đồ đạo nhân mặc dù bị tình thế ép buộc, bỏ trên núi dân chúng, nhưng cũng coi như muốn chút ra mặt, không có tin miệng nói bậy, đối mặt Lý Trường An vấn đề, chỉ là sắc mặt hôi bại, thảm đạm không nói gì. Lý Trường An cũng vốn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cũng không bận hỏi chi ý, nhưng thấy phản ứng của đối phương, cũng nói chung đoán được tình thế phát triển. Lập tức liền lười nhác cùng nói nhiều lời, quay người liền đi, chỗ đi phương hướng chính là trên núi hội trường. Cũng không có đi hai bước, một người liền vội vàng chặn phía trước, chắp tay làm lễ. Lý Trường An lông mày nhíu lại. Ngươi là? Người kia cười ha hả nói, bản quan Long Tương vệ chỉ huy sứ Dương Chi Cực. A đạo sĩ không mặn không nhạt lên tiếng, tính nhìn đối phương làm gì lý do thoái thác. Người này ra mặt có phần dày, không thấy tức giận, vẫn như cũ nét mặt tươi cười đối lập. Đạo trưởng lần này đi vì sao? Chứ ma, cứu người. Đạo trưởng nhân nghĩa, thực sự nhường Dương Mỗ kính phục. Hắn cười mỉm giơ lên tiêu xài một chút cố kiệu, cuối cùng lời nói xoay chuyển. Chỉ là tha thứ ta nói thẳng, cái này sắp trời sắp muộn, khó mà thấy vật. Còn nữa, trên núi yêu ma đông đảo, dưới mắt sợ đã có mấy ngàn chi chúng. Đạo trưởng tung có thần thông bằng thần, nhưng thế đơn lực cô, liệu có thể cứu hạ nhiều ít người đâu? Vì kế hoạch hôm nay, không bằng cùng ta chờ một đường xuống núi, đem việc này báo cáo châu phủ, nhường triều đình mời đến tứ phương cao nhân, điều đến thiên quân vạn mã đem cái này thiên phật tự bao bọc vây quanh, ngăn cản thi ma chạy trốn lan tràn. Như thế mới là cái này gốc châu ngàn vạn lê dân chi phúc. Đạo trưởng, ngươi nhìn cái này có phải thế không? Cái gì phải hay không phải? Lý Trường An mỉm cười cười một tiếng, cũng chưa trả lời. Vị này Dương đại nhân đơn giản là nhìn đến phi kiếm sắc bén, mong muốn hắn Lý đạo sĩ làm miễn phí bảo tiêu mà thôi, lại tận cầm đạo lý lớn dọa người. Cho nên nói, quan a. Bất quá a, Lý Trường An quyết ý lên núi cũng không có ý định liều mạng, chỉ là có thể giết tận lực giết, có thể cứu tận lực cứu, không bên ngoài làm hết sức mình nghe thiên mệnh mà thôi. Dương Chi Cực những lời này cũng là cho hắn một lời nhắc nhở. Hắn quay người đánh giá vài lần Long Đồ đạo nhân, cũng phía sau hắn mấy cái toàn thân nhuốm máu đạo sư đệ, nhìn thấy một thân bên hông treo một cái pháp ấn. Long Hồ Sơn. Long Đồ đùi ngùi thở dài. Thẹn với tổ sư. Lý Trường An lại hỏi, lại sẽ lập đàn làm phép tắt pháp, chiêu tế quỷ thần. Cái này hỏi một chút lại làm cho mấy cái Long Hồ Sơn đạo sĩ mặt lộ vẻ không vui. Phải biết, đang cùng nhau khai sơn tổ sư Trương Đạo Lăng vốn là lấy quản lý trung 36.000 thần linh, 1.200 chi quan quân, thu phục bát phương quỷ chúng, công diệt 6 thiên ma vương công tích khai sơn lập phái. Chiêu thần dịch quỷ, kia là tổ truyền tay nghề. Lý Trường An cái này hỏi một chút, tựa như hỏi xuyên du người có ăn hay không đến tay, người đông bắc uống hay không đến rượu, Quảng Đông người có ăn hay không phúc kiến người như thế. Lúc này, một cái Long Hổ Sơn đạo sĩ liền giận dữ hơn mở miệng, cũng không có mở miệng nói, một trương sổ gấp nhẹ nhàng rơi vào trong ngực. Hắn mới luôn cuống tay chân tiếp nhận, Lý Trường An không mặn không nhạt thanh âm liền tại vang lên bên hai. Các ngươi muốn thiên quân vạn mã, liền ở trong đó. Chương 113, nghiếp nghiếp chương 113, nghiếp 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 cảm thấy mình dường như rơi vào một trận chậm chạp không cách nào tỉnh lại ác mộng. Trong mộng, nàng nhìn thấy mọi người tựa như phát điên tự giết lẫn nhau, nhìn thấy các hòa thượng xé mở ngụy trang hóa thân quái vật, nhìn thấy mọi người chạy từ phía, lại lần lượt chết đi, mà rất nhanh, máu tươi lẫn vào nước bùn, mà người chết theo vũng bùn bên trong bò lên, nào cắn người sống. Nàng chỉ là một nhiên theo sát ra ra bước chân, nhưng thời gian dần trôi qua, đồng hành người càng ngày càng ít, mà quái vật lại càng ngày càng nhiều. Thẳng đến bọn hắn rốt cuộc không chạy nổi, thẳng đến cả chi đội ngũ chỉ còn lại nàng cùng ra ra hai người. Nàng nhìn xem bọn quái vật tứ phía xuống lại, nhìn xem ra ra còn lưng eo vùng quải trượng cản ở bên cạnh, nhìn xem cây kia quải trượng đem một cái quái vật đập lảo đảo, nhìn xem càng nhiều quái vật cùng nhau tiến lên. Niếp niếp ra ra kêu một tiếng, sau đó bị bọn quái vật bao phủ. Tiếp lấy, cắn xé cùng nuốt âm thanh bên trong, lóe ra một tiếng, chạy. Một tiếng này cũng không to, ngược không nếu nói là trước khi chết yếu ớt gào thét, nhưng lại giống như là một cây châm, đâm rách trong lòng mê chướng hỗn độn, toàn bộ thế giới vì đó thức tỉnh. Niếp niếp cảm thấy, mưa là lạnh, máu là nóng, nước mắt là mặn. Nước bùn mang theo thổ canh, quái vật tản ra hôi thối. Ma ngộng, là thật. Chạy. Giờ này phút này, trong nội tâm nàng tất cả cực kỳ bi ai, sợ hãi đều hóa thành một tiếng cháy mau. Nhưng mà một cái 8-9 tuổi tiểu nữ hoa tử tại cái này mưa to bên trong núi rừng lại có thể chạy được bao xa nữa nha, chớ nói chi là nàng sớm đã tinh bị tẫn. Đương nhiên nàng bị một cây mây trượt chân, nào vào một đám cỏ bên trong, đùi gai phá vỡ gương mặt của nàng, núi đá chảy ra đầu gối của nàng, bùn não nhiễm ố hế xiêm ý của nàng. Nàng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn quái vật một chút xíu xuống lại đi lên, nhìn xem tia từng trương lộ ra tham lam quái dị khuôn mặt dữ tợn. Tại mấy canh giờ trước bọn hắn vẫn là quen thuộc hàng xóm, là vốn không quen biết người đi đường, nhưng bây giờ lại muốn đem nàng ăn sống nuốt tươi. Có thể vẫn là câu nói kia, nàng chỉ là 8-9 tuổi tiểu nữ hoa tử, lại có thể làm gì chứ? Bất quá là há to miệng, hồi lâu mới khàn khàn nói ra, cứu mà lúc này, đằng trước hoạt thi nhóm thân thể run lên, mở ra treo vỡ vụn vài áo miệng rộng, đột nhiên nhào cắn lên đến. Bang! Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa. Một vệt hàn quang tự niếp niếp sau lưng đâm ra. Sau đó, câu, đâm, điểm, xóa, chọn. Cái này mát lạnh mà sừng sững kiếm quang tăng vọt ra, đem tiểu nha đầu một mực bảo hộ ở trung ương. Ta! Cho đến lúc này, niếp niếp kêu cứu lúc này mới nói ra miệng. Mà một cái ấm áp thô giáp đại thủ liền đưa nàng theo vũng bùn bên trong kéo. Tiếp lấy, một tịch tàn phá đạo bảo ngăn khuất trước mặt của nàng. Lý Trường An nhẹ nhàng đem Niếp Niếp che đậy tại sau lưng, giữ im lặng đánh giá đến đối diện hoạt thi. Chiếu vào long đồ đám người phỏng đoán, bọn hắn sở dĩ không cách nào điều động pháp lực mặc người chém giết, cùng sau khi chết hóa thân quái vật, đều là bắt nguồn từ chén kia Phật cháo nguyên nhân. Kia không hiểu trung thanh mặc dù đem mọi người theo trong ảo giác bừng tỉnh, nhưng là kia cháo lại như cũ lưu tại người thân thể bên trong, thời thời khắc khắc chuẩn bị đem người kéo vào bất trắc vực sâu. Lý Trường An mặc dù mình không có ăn kia cháo, nhưng trên núi mấy ngàn người lại là một cái không rơi toàn chúng chiêu. Dựa theo long đồ đám người suy đoán, dưới mắt cái này mấy ngàn người bên trong chỉ sợ hơn phân nửa đều đã hóa thành hoạt thi. Không nói cái khác, chính là trước mắt hoạt thi liền có hơn trăm cỗ, trong đó dị biến không dưới mười mấy đầu. Cũng không trách bọn họ không có có đảm lượng theo đạo sĩ quay người lên núi, chính là Lý Trường An chính mình, pháp lực khô kiệt, toàn thân mang thương, còn phải che chở sau lưng tiểu nha đầu, một mình đơn kiếm cũng khó có thể được chúng. Bất quá cũng may, người tuy chỉ có hắn một cái, nhưng quỷ lại có rất nhiều. Liên tại đạo sĩ vừa mới bảo vệ tiểu nha đầu, hoạt thi nhóm còn chưa kịp bay lên, liền nghe được một tiếng oanh lôi cũng dường như gầm thét. Một cái hết sức hùng tráng cũng chia bên ngoài thân ảnh quen thuộc, vượt qua Lý Trường An, tựa như một đầu cuồng hô kịch chiến hùng bi, một đầu va vào sống trong đống sắt chết. Ngay sau đó, đến không hết quỷ binh ngồi lên, chính là Yến Hành Liệt cùng hắn bộ hạ. Tại trong rừng trúc, Dương Chi Cực kia một phen mặc dù lộ ra vô sỉ, cũng là cũng cho Lý Trường An một lời nhắc nhở. Trên núi hoạt thi rất nhiều, nhưng hắn Lý Trường An lại làm sao không có biện thủ. Yến Hành Liệt đưa cho hắn sổ gấp còn trong ngực cất. Hắn sở dĩ lúc trước không nghĩ tới cái này gốc dạng, thứ nhất là đạo sĩ không có mang ân thúc đẩy người khác ý nghĩ, nhiều lắm là ngày nào thành tịch nhàm chán, mời dâu quay nón tới nhân gian đến làm rượu bạn. Thứ hai a, hắn cũng khả năng kia. Nói thực ra, Lý Trường An liền một giữa đường xuất ra giã đạo nhân, liền ngay cả trên người độ điệp cùng huyền tiêu cái này đạo hiệu, đều là chiếm dụng chết đi sư thúc. Theo tiện nghi sư phụ nơi học được mấy chiêu pháp thuật, cộng lại đều không có trong tay trôi kiếm này dễ dùng. Cầm số gấp, chỉ mặt gọi tên mời mấy cái âm binh đi lên, miễn cưỡng chịu đựng. Nhưng muốn đưa tới thiên quân vạn mã hắn cũng chỉ đến ngồi tịch. Cũng may, có Long Hổ Sơn hộ truyền hiện tại, liền không cần hắn thao phần này nhàn tâm. Mắt nhìn lấy, dâu quay nón xông vào sống trong đống sắt chết, nếu như chỗ không người, Lý đạo sĩ tự nhiên cũng không chịu cô đơn, xách theo kiếm liền muốn lên đi biệt thủ. Có thể phóng ra bước chân, chính là vô hót một cái nhi. Sơ sót, suýt nữa quên mất, bên người còn có tiểu nha đầu đâu. Hắn quay đầu xem ra, chỉ nhìn cái này dưới chân núi trong thôn trang từng có gặp mặt một lần tiểu nữ hài, đang gắt gao nắm chặt ống tay áo của hắn, có lẽ là bởi vì sợ người lạ, chỉ nắm nuốt to bằng móng tay một góc, nhưng lại dùng sức tới ngón tay thanh bạch. Nàng cúi đầu không có phát ra chút thanh âm, chỉ ở thưa thớt mưa lạnh bên trong nhẹ nhàng run rẩy, dính lấy nước bùn cùng vết máu trên mặt, im ắng chảy xuống hai cái nước mắt. Lý Trường An không khỏi im lặng, mới dâng lên một chút trừ ma cứu người hào hùng thoải mái, lập tức toàn hóa thành một tiếng thắng ngắn. Có thể giờ này phút này, nơi nào có nhàn rỗi đi thương xót xót thương. Đạo sĩ rất nhanh chấn định tâm thần, suy nghĩ nhường một hai vị âm binh đưa nàng xuống núi, có thể cái mũi khẽ ngửi, lại là nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay thổi âm thanh to rõ phòng giam. Lập tức, bên cạnh cách đó không xa, Ngần Ân đông nhiên thấy cây trong lồng rết ra dầu bôi tóc quang nước sáng lớn con lửa, mở ra bốn vo vui chơi hướng đầu này phi nước đại. Với bạn trên đường đang cản trở cỗ xui xẻo hoạt thi, bị lớn thanh con lửa cầm đầu một mình lên đỉnh đằng không mà lên, sau đó một cái con thỏ đặc ứng liền lắc ung dung bay đến sườn núi hạ trên trạng cây treo, toàn bộ lồng ngực thật sâu lõm. Nhắc tới hoạt thi, mặc dù không biết mọi mệnh, không sợ đau xót, khí lực cũng so sinh tiền lớn hơn rất nhiều, nếu là có biến dị chỗ vậy thì càng thêm khó chơi, nhưng dầu gì cũng chỉ là huyết đục chi khu, gãy tay không thể cầm, chân gãy không thể đi, đầu ném đi càng là một mệnh ô hô. Tựa như trước mắt vị này, lồng ngực ham sâu, xương sườn vỡ vụn, ngũ tạng lệch vị trí, nói không chủ định dường như, miệng bên trong toát ra chút đậm đặc huyết tương, mắt thấy là sẽ chết sạch sẽ rồi. Con lửa chạy đến trước mặt, bị đạo sĩ nắm chặt đỉnh cọp lông một hồi vào loạn. Lúc lên núi, đạo sĩ dự định dựa vào kiểu tóc đục nước béo cỏ, liền nhường con lửa bản thân trước tiên ở bên ngoài chùa tản bộ, dưới mắt xảy ra biến cố lớn như vậy, hắn còn một lần lo lắng lớn thanh con lửa đừng bị hoạt thi cho nuốt sống, thật không nghĩ, thật sao? Đạo sĩ lau một cái con lửa linh, từ giữa đầu móc ra đống bùn, sớm hiểu được cái này con lửa bị nguyệt rượu mở linh trí, lại không nghĩ rằng thông minh như vậy. Xem ra lấy không thể để cho ngươi con lửa ngốc phải gọi ngươi con lửa cơ linh. Cho đùa nói cho hết lời, Lý Trường An liền đem tiểu nha đầu ôm đặt tại trên lưng lửa, nếu lấy con lửa lỗ thai dặn dò, cần phải đem người đưa đến dưới núi điểm an trí chờ hắn. Lại đối tiểu nha đầu nói rằng, nghiếp nghiếp, núi này bên trên nguy hiểm, ngươi trước hết cùng cái này con lửa cơ linh xuống núi a. Tiểu nha đầu không nói chuyện, chỉ đem đạo sĩ tay háo lại níu chặt mấy phần, nước mắt huyền chuyển con ngươi nhìn xem hắn. Lý Trường An đấy lòng mềm nhũn, nhưng vẫn là ôn nhu nói, nghiếp nghiếp quái, thúc thúc là muốn đi cứu người, cứu càng nhiều người nghiếp nghiếp cuối cùng vẫn là buông lòng tay ra. Ôm chặt. Đạo sĩ dặn dò. Tiểu nha đầu nhẹ khẽ dạng, hai tay vây quanh con lửa cổ, đem khuôn mặt nhỏ vùi vào lông bờm bên trong. Đưa mắt nhìn một người một con lửa xuống núi đi xa, Lý Trường An thu hồi ánh mắt, quay người đi đến lao giáp đang thi thể bên cạnh. Giờ này phút này, vị này tận chức tận trách lao nhân nằm ngửa tại vũng bùn bên trong, máu thịt bé bét, tàn khuyết không đầy đủ thân thể ngay tại rất nhỏ co gắp, trên mặt tóc đỏ điểm điểm mạn sinh. Lý Trường An nâng lên mũi kiếm, chống đỡ cổ họng của hắn, sau đó dùng sức ép một chút. Kiếm phong chặt đứt cổ, người chết có thể an bình. Đạo sĩ vì đó đóng lại hai mắt, mới dương mắt nhìn về phía cái này yếu ớt bóng đêm. Sát trời đã hết, mưa rơi sớm nghỉ. Lãnh nguyệt tự mây đùn giữa khe hở đầu nhập ánh sáng nhạt, vòng quanh núi mà thành thiên Phật tự tại lay động bóng cây bên trong im ắng lặng im, và ban ngày vàng son lộng lẫy, ở buổi tối hôm ấy tận làm quỷ vực sâm sâm. Tam thân Phật. Lý Trường An gõ kiếm tự nói. Chương 114, quyết đoán, 1, chương 114, quyết đoán, 1, thiên Phật tự. Pháp hội hội trường. Một phương đã cạn lại nhỏ vũng bùn, phun ra nuốt vào lấy chút huyết hồng sắc vào biển. Lý Trường An đứng im lặng ngồi lâu bước tại trước, túi người nhặt lên căn không biết được ai di hạ một nửa chút cầm, tại bùn nhão bên trong lay ra một nửa ruột cùng một bộ tâm can. Cấp trên vết máu chưa khô. Ý vị này tại trước đây không lâu, có người như là cái thất gỗ bên trên xúc vật, ở đây bị người mở ngực một bụng. Nhưng bây giờ, bất luận là người bị hại còn là hung thủ, đều đã biến mất không còn tăm tích. Lý Trường An đưa mắt tứ phương, trong mắt thấy đều là khán đài sụp đổ, lư hương đổ nhào, cờ xí rơi xuống đất, tơ lụa giẫm đạp nhập bụi đất, chưa từng có nửa điểm vào ban ngày xa hoa phong lưu. Đã từng hỗn loạn sân bãi bên trên, quần áo, binh khí, mũ chiến đấu, quên giường, tiền bạc, rơi lả tả trên đất. Bùn não, máu đen, tàn chi, tạng khí, chồng sen cùng một chỗ. Cho dù ai đều có thể nhìn ra, trước đây không lâu, nơi này từng xảy ra một trận chém giết. Không, là đồ sát. Nhưng bây giờ, không có gì ngoài một chút vụn vặt xuống nước, lại quỷ dị không có nửa cỗ thi thể, liền ngay cả kia cao ngất pháp đài bên trên, cũng chỉ có vài tòa dấu tuyết liên đài. Pháp hội hội trường. Cái này đêm nay tất cả cực khổ bắt đầu địa phương, chẳng lẽ đã thi đi nhà trống? Như thế nào? Lý Trường An không có vội vàng đáp lại, chỉ trước vội vàng tán đi dung long ngọc, lúc này mới nắm lô mũi liều mạng quát tay. Cái này khắp núi gây mũi hôi thối kém chút không có đem hắn hun lật qua, như thế nào phân biệt đạt được thi vật đi hướng? Hắn chậm một hồi, ngược lại hỏi thăm về yến hành liệt, nhưng dâu quay nón cũng chỉ là không thể làm gì. Đối quỷ mà nói, người sống dương khí tựa như trong đêm ngọn đuốc, có thể cái này cương thi một loại, tại trong mắt liền cùng ven đường cắt đá không khác, khó mà truy tìm. Chẳng phải là bùa hụt? Ngược cũng không đến nỗi, cái này không trả chiêu mộ được chút thối cá nát tôm a. Đang khi nói chuyện, nhưng thấy hội trường bốn phía rừng cây trong bụi cỏ tích tích tắc tắc, từng cỗ hoạt thi dường như vô cùng vô tận mãnh liệt mà ra. Lý Trường An rút kiếm ra khỏi vỏ, cười nói, nhìn bộ dáng, không phải chúng ta đánh đến thối cá nát tôm, mà là thối cá nát tôm lưới chúng ta. Kia lại có làm sao? Tiến hành liệt không để ý nát tê dại mạn vây được tôm cá, lại vây không được giao long. Các minh đệ, hắn vung tay hô to, khiến cái này khiêu thi thịt nhau kiến thức một chút biên cương nam nhì phong thái. Tại bên người tập kết âm quân tướng sĩ lập tức đáp lại, liền hô ba tiếng. Hổ, hổ, hổ. Tiếng giết dường như thẳng lên trời cao. Sau đó, tại yến hành liệt ra lệnh một tiếng, đối với lít nha lít nhít vừa lên thi triều, phản tiến lên. Hoạt thi không sợ sinh tử, âm binh càng là thịt nát xương tan cũng không trở tay kịp. Song vương vừa mới giao hội, tựa như hai hàng thao thiên cự lãng giao kích, đụng. Tốt ta, kỳ thật cũng không thảm liệt như vậy. Hoạt thi nhóm răng lợi lại lợi, ngoài miệng cũng không khả phù, chỗ nào có thể đối âm binh tạo thành bao lớn tổn thương. Mà âm binh bên này, Lý Trường An đã sớm có nghi vấn, lần trước thấy yến hành liệt một nhóm, từng cái đỉnh nón trụ quang giáp thật là không bị phong. Lần này, lại chỉ mặc vải thô đòn đả, thậm chí đạn lấy thân trên, rất là keo kiệt. Trong tay cất cũng không phải đao thương kiếm kích, mà là truy, hạ một loại công cụ. Càng quan trọng hơn là, không có tại Cử Châu thành bên trong hung lệ, ngoại trừ hình thể càng thêm ngưng kết một chút, so sánh với bình thường ác quỷ cũng không quá mức khác nhau. Triệu tập hiện hình thời điểm, nếu không có Yến Đại Hồ Tử ở phía trước dẫn, Lý Trường An còn cho là mình chiêu sai quỷ, tới không phải âm binh, mà là một đám mỏ quỷ. Trường kiếm tựa như quỷ mị thoáng hiện, quấy nhập hoạt thi hốc mắt, sau đó mau lẹ vừa thu lại, mang ra một chùm óc. Lý Trường An bước chân đi chuyển không ngừng, né tránh vết máu, thuận thế chặt đứt một cái khác hoạt thi cái cổ. Chém giết mặc dù cháy mạnh, hắn lại vẫn có nhiều nhàn tâm nói ra trong lòng nghi vấn. Tiến hành liệt ngay vậy, đầu tiên là vung lên đại truy, đem một bộ hoạt thi đầu nện vào lồng ngực, lao tung tóe ở trên mặt bầm máu, lúc này mới cười nói, cũng không gạt đạo trưởng. Ngày ấy tại Cử Châu mặc dù đại thù được báo, lại là mang điều âm binh, hỏng âm ti chuẩn mực. Diêm La thương chúng ta sự tình ra có nguyên nhân, cũng không trọng phạt, chỉ làm cho huynh đệ mấy cái tu sửa uổng tử thành tưởng thành. Tiếp vào đạo trưởng pháp lệnh lúc ấy, ta đang khi nói chuyện, một bộ biến dị hoạt thi bỗng nhiên nhảy ra. Đầu bành trướng vặn vẹo như cái sầu riêng, tứ chi kéo dài tựa như con muỗi xúc tu, lại bị dâu quai nón một thanh bóp lấy cổ, xích sắp nổi đến. Việc này thi cơ bốn đầu dài nhỏ tay chân, tại dâu quai nón cốt thép đúc bằng sắt giống như trên cánh tay lung tung lay, đáng tiếc nửa điểm rung động không động được, bị dâu quai nón lôi kéo tới gần, quan sát vài lần, ghét bỏ nói, yêu quái này, lại so với địa ngục bẩn thỉu hàng còn muốn xấu hơn mấy phần. Dứt lời, bẻ gãy cổ của nó, ném qua một bên, tiếp lấy đối Lý Trường An nói rằng, ta đang mang theo các minh đệ, ở đằng kia Thiết Trụ Sơn khai thác vật liệu đá rồi.
Thiết Trụ Sơn?
A, Thiết Trụ Sơn địa ngục. Chắc không được một thân khổ lực cách ăn mặc. Đạo sĩ gật gật đầu, đem dâu quay nón ném hoạt thi đâm chết, lại là nhíu mày lại. Vậy các ngươi chẳng phải là nghe khẩu khí, đám gia hỏa này chẳng lẽ lại là vượt ngục chạy đến? Dâu quay nón vỡ ra miệng động, đúng là như thế. Đạo trưởng cũng chớ có chú ý, tiến mộ trước người vốn là cái này Long Tương Vệ Quan Nhi, nếu không phải chết tại trên nửa đường, cũng nên tại cái này tiên Phật tự bên trong lẫn vào một cước, nhận mông đạo trưởng cho gọi, vừa vặn làm xong cái này chưa lại sự tình. Huống chi hắn cười đến càng thêm thoải mái, có sinh tiền không từng có tùy ý cho dương. Đạo trưởng có đại ân tại chúng ta, chớ nói chỉ là làm thành sáng, chính là thật liền hạ xuống địa ngục, chỉ cần đạo trưởng cho gọi, cũng có thể leo ra mặc trò phái đi. Các huynh đệ, các ngươi nói có phải thế không? Lập tức, chung quanh rối bởi một trận đáp lời. Chương 114, quyết đoán 2, chương 114, quyết đoán 2, càng có người trả lời, tướng quân nói rất đúng, hẳn là đạo trưởng tương trợ, kia tặc tử còn tại thăng quan phát tài lộc. Bây giờ đại thu được báo, chính là xuống bạc dầu nổ hơn mấy bị, đó cũng là vui vẻ sướng rất nhanh rồi. Chào dầu sao đủ? Không phải núi đao lăn bên trên một vòng mới rất sung sướng. Phi, muốn ta nói phải đi kêu to gọi đốt thông thấu. Hắc hắc, thi phân bùn địa ngục nha, cái miệng này vị quá nặng. Nói tóm lại, lao nhau càng nói càng loạn, càng nói càng lệch, cũng là cách ra đạo sĩ trong lòng ấy nấy. Hắn thấp người gọt đi một bộ hoạt thi vòi, khiến cho bộ nhào lại. Trong ngôn ngữ thêm mấy phần lo lắng. Đã là trộm thượng nhân ở giữa, sợ rằng sẽ đưa tới âm sai bắt chói. Dâu quay nón thuận thế vung lên đại truy, đập nát hoạt thi đầu. Đạo trưởng chớ muốn lo lắng, ta lưu lại lâu thành ngăn chặn trông coi âm sai, tính toán, chống nổi đêm nay đến hành liệt lời nói bỗng nhiên chỉ trệ. Một trương đại mặt quýnh thành lớn quặp lông nước đắng. Đạo sĩ theo ánh mắt của hắn nhìn đi qua, nhưng thấy nguyên bản dấu tuyết trên đài cao, chẳng biết lúc nào ngồi diện mục trắng bệnh nam nhân, một thân người mặc tạo áo, trên đầu mang theo cao ba thước ô mũ, bên người dựa vào mặt phấn dài, đang cầm trương quen mắt sổ gấp tinh tế là xem. Kia là giám sát phán quan Lý Trường An. Cũng tại lúc này, kia phán quan giống như cũng phát hiện bên này nhìn lén, thì thi nhiên thu hồi sổ gấp, kế tiếp lại không tới lấy người, càng không mở miệng nói chuyện, chỉ duỗi ra ngón tay lắc lắc, sau đó cúi đầu đếm lên con kiến. Cái này là ý gì? Đạo sĩ không hiểu nhiều lắm âm phủ xáo lộ, tiến hành liệt lại là nhẹ nhàng thở ra. Nhận được sứ quân khoan dung độ lượng, thả chúng ta một ngựa. Lý Trường An nghe vậy vẻ khẩn trương thoáng dừng một chút, chỉ là cái này một mạch còn không có tùng lưu loát. Nhưng là thế nào? Có thời hạn. Bao lâu? Một canh giờ. Lần này phiền thoái. Lần này lên núi, vốn là chia binh hai đường. Một đường là Lý Trường An cùng Yến Hành Liệt mang theo một bộ quỷ binh đến tìm kia thi Phật, ý đồ đến trực đảo Hoàng Long, bắt giặc bắt vua. Một đường khác, thì là ngay tại chỗ tản ra, hết sức lục soát cứu sống người. Nhưng lấy tình trạng trước mắt nhìn, kế hoạch này đã thất bại. Lý Trường An dò xét giữa sân tình thế, vẫn là như là lúc trước lời nói, kịch liệt có thừa, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Tại hoạt thi một bên, âm binh nhóm hình thể tụ tán vô thường, đầy miệng cắn cũng chỉ là bôi đen khói. Tại âm binh bên này, thứ nhất là mất đi minh phủ âm thần thân phận, thứ hai là những này hoạt thi cũng rất có mấy phần kỳ bậc. Bình thường đi thi, phần lớn đều là hồn đi phách giữ lại, khả năng lên thi nhào người. Mà những này hoạt thi thể xác bên trong lại là nửa điểm hồn phách cũng không, bình thường quỷ vật thủ đoạn căn bản không làm gì được. Tình thế cháy bỏng càng thêm thời gian cấp bách. Lý Trường An hạ quyết đoán, tiến huynh. Đạo trưởng cứ nói đừng ngại, chúng ta đến đây chém giết cái này thi Phật, vốn nghĩ đã có thể trừ ma, cũng có thể theo trên căn bản bóp tắt hoạt thi đầu vườn, để cầu một hòn đá ném hai chim hiệu quả. Cho dù không thành, còn có một bộ khác binh mã tư tán cứu người đến hành liệt gật đầu, cái này sách lược là cùng nhau thương nghị đi ra. Nhưng bây giờ thi Phật chạy trốn tiềm ẩn, trong chốc lát khó kiếm tung tích, cũng là ta nghĩ đương nhiên. Lý Trường An ôm lấy sai lầm, không chờ đối phương phản bác lại nói tiếp, dưới mắt tuy được phán quan khoan dung độ lượng, nhưng trong vòng một canh giờ, cứu người cùng trừ ma chỉ sợ khó mà chiếu cô ta minh bạch đạo trưởng ý tứ. Yến Hành Liệt trầm ngâm một hồi, cứu người hay là trừ ma? Lý Trường An đưa mắt trông về phía xa, nhìn xem cái này mênh mông thương rừng cùng nặng nề bóng đêm. Cứu người. Tác hạ yêu cứu người trước quyết đoán, Yến Hành Liệt dưới trướng âm binh cũng sẽ không tiếp tục cùng hoạt thi dây dưa, ngược lại toàn lực lục soát cứu sống người. Cũng may phía sau cũng không mọc lan tràn biến cố gì, đợi cho đem cuối cùng một nhóm người sống sót hộ tiên xuống núi, thông qua quan phủ tạm thời kéo phòng tuyến, đi về sau đầu an trí. Lý Trường An quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lấy bám đuôi mà đến hoạt thi nhóm chậm rãi lui về trên núi. Hắn nhịn không được lần nữa xác định, lui về, lui về. Tiến Hành Liệt gật đầu xác nhận, rồi nói tiếp, một đêm này như thế qua lại nhiều lần, những này hoạt thi chưa hề cách qua ra sơn, bao quát những phương hướng khác. Điều này cũng đúng bạn hạnh trong bất hạnh. Sát thực Tiến Hành Liệt phụ họa, liếc nhìn sau lưng phòng tuyến, kia là Long Tương Vệ một đám người kéo túm lên châu phủ trong đêm xây dựng, trong đó chủ lực phần lớn là quan quân còn sót lại binh mã cùng phụ cận kéo tới thanh niên trai tráng. Nhiều như vậy người ứng phó đạo phỉ đều quá sức, chớ nói chi là ăn người quái vật. Nếu không phải có Long Tương Vệ cao thủ đôn đốc, càng thêm hoạt thi theo không hạ sơn, đã sớm giải tán lập tức. Mà cũng tại lúc này, ác 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 ở không biết được nơi nào gà trống bao sáng. Phương Đông, một vòng mặt trời đỏ nhảy ra chân trời. Lý Trường An giật mình thì ra trong bất chi bất giác đã là bình minh tảng sáng. Kia phán quan nói là thư thả một canh giờ, cuối cùng lại là thư thả suốt cả đêm. Đạo sĩ tranh thủ thời gian quay đầu đi xem Yến Hành Liệt, lại nhìn đến dâu quay nón tại nắng sớm hạ, hình thể dần dần biến mất. Hai người không khách sáo lời vô ích gì, chỉ chắp tay cười đừng. Tới lúc này, sau lưng mọi người mới hậu chi hậu giác hoan hô lên. Mặt trời mọc rồi, quái vật rút đi rồi, chúng ta sống sót rồi. Có người vui đến phát khóc, có người gào khóc, có người ôm nhau cười to. Còn có tiểu hòa thượng quỳ gối trên mặt đất bên trong, yên lặng rơi lệ không nói gì. Lý Trường An đầy người mỏi mệt, cũng không nhiều hơn lưu ý Huyền Tiêu đạo hữu. Gọi lại Lý Trường An chính là Long Hổ Sơn đạo sĩ một trong. Người kêu Bảo Lục hắn muốn nói lại thôi, mặt mũi tràn đầy hổ thẹn. Bảo Lục. Lý Trường An ngẩn người, lập tức có giật mình. A, hắn nói là yến hành liệt sổ gấp. Lúc trước, bởi vì cần nhờ mấy cái Long Hổ Sơn đạo sĩ tác pháp, cho nên sổ gấp một mực trên tay bọn họ. Bây giờ nhìn sắc mặt người này, chắc không được lúc ấy phán quan trong tay sổ gấp nhìn đến như vậy nhìn con mắt. Ta hiểu được. Không sao. Lý Trường An khoát tay áo. Rời đi trước lần này chỗ a. Hắn không yên lòng con lửa cơ linh cùng tiểu nữ hải, luôn muốn tiến đến nhìn chúng một cái, mới sao được quyết tâm rồi. Chương 115, bất đắc dĩ, 1, chương 115, bất đắc dĩ, 1, sáng sớm. Trên mái hiên cỏ tranh thấm đầy sương sớm, lại đêm chế tạo gấp gáp lều cỏ còn mang theo ướt át xanh đậm. Đây là quan phủ bày an trí, ở vào ra chân núi một chỗ thôn xóm. Thôn nhỏ hẹp, bất quá vài đoạn hàng rào vây lên tầm 10 ở giữa bùn cỏ phòng, liền tăng thêm chút đi suốt đêm chế lều cỏ, cũng không đủ dùng. Lý Trường An bước vào thôn này, đầu tiên nhìn thấy chính là trong phòng, dưới mái hiên thậm chí trên mặt đất bên trên, chen chúc con do cái này đến cái khác người còn xuất lại. Nhưng mà, không có huyên náo, ngược lại có chút tĩnh mịch. Chỉ xen lẫn chút đứt quãng riêng gì, cùng thỉnh thoảng thấp giọng thút thít. Suốt cả đêm đi qua, được cứu vớt vui sướng sớm đã rút đi, sợ hai cùng bi thống đã lắng động tại đáy lòng, chỉ còn lại chết lặng cùng mờ mịt tại lẫn nhau trên mặt lan tràn. Chỉ cứu như thế cho người. Lý Trường An có chút ảm đạm. Trong thôn xem ra mặc dù hỗn loạn, nhưng mảnh tính được, lại cũng bất quá mấy trăm người, không kịp biến cố trước đó, trên núi nhân số 1/10. Đã không ít. Đáp lời chính là lúc trước đến xin lỗi đạo sĩ, hắn tự nói là đang cùng nhau bên trong chữ lót, đạo hiệu suối thạch. Trọng thương đâu? Lý Trường An lại hỏi. Đêm qua trong núi cứu người, rất nhiều người đều là mạnh mẽ theo hoạt thi răng lợi hạ giành lại tới, trong đó ruột xuyên bụng nát cũng không phải là không có. Đều tại phía đông trong nghĩa trang tập trung an trí. Dứt lời, Khê Thạch đạo nhân lại giải thích nói, nơi đây người mặc dù nhận được đạo hữu cứu giúp, nhưng này thi độc vẫn còn lưu lại thể nội, một khi bỏ mình khó tránh khỏi thi biến. Vừa mới bắt đầu, náo động lên không ít nhiễu loạn. Tập trung cách ly lên, cũng không còn cách nào đang khi nói chuyện. Chợt chuyển đến chút huyên náo. Không, không cần. Ta không uống, chỉ thấy phía trước trong phòng, lảo đảo vọt ra một người đàn ông, dưới chân trượt đi, vừa ngã vào vũng bùn bên trong. Không chờ hắn đứng lên, liền bị cùng đi ra hai cái binh sĩ kiểm chế ở nam nhân tiếng buồn bã xin tha, quân gia tha mạng. Trong nhà của ta còn có lao mẫu cùng hài tử có thể chưa nói xong, liền bị binh sĩ nắm hàm dưới, mạnh rót một bát dưới nước đi. Kia là phù thủy. Khê Thạch đạo nhân tranh thủ thời gian giải thích. Mặc dù có thể nổ đi thi độc, nhưng độc tính quỷ dị lợi hại, khó tránh khỏi có ít người không chịu nổi, ngược lại sẽ sớm thì biến. Một bộ phận người thấy này, liền không chịu ăn phù này nước. Thật tình không biết, muốn tính mạng hắn không phải phù thủy, mà là thể nội thi độc. Lời nói tới chỗ này, đằng trước trận có một ít bạo động, nguyên là nam nhân kia trận có gáp, trên mắt trần có thể thấy chui ra rất nhiều tóc đỏ. Bên người hai cái binh sĩ lại là không cảm thấy kinh ngạc, một người đem nó ấn xuống, một người rút dao ra. Phốc phốc. Nhưng thấy giơ tay chém xuống, đầu lâu hòa với nhiệt huyết lăn nhập bùn não. Khê Thạch đạo nhân mím môi đứng một hồi, hồi lâu mới hít một tiếng, xông Lý Trường An nói rằng, Lý đạo hữu, ta sư minh cùng mấy cái đại nhân đều tại phía trước phòng sau khi thương nghị tụng, đang muốn mời ngươi đi qua. Lý Trường An lại lắc đầu. Đêm qua cứu người đều là âm binh chi lực. Bây giờ, âm binh đã đi, Lý mỗ là người sân dã, lại có thể thế nào đâu. Các ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Dứt lời, đúng là xoay người rời đi. Lý Trường An cũng không đi xa, chỉ là quay người quẹo vào thôn vùng ven một gian phòng bỏ. Làm phiền. Hắn đối nằm tại cửa ra và ôm hài tử phụ người nói. Phụ nhân kia trong mắt giật giật, buông xuống hài tử, đưa tay đem chính mình một đôi bị cắn xé đến không thấy mấy khối thịt ngon chân chậm rãi đẩy ra. Đa tạ. Lý Trường An đẩy cửa vào. Đạo trưởng. Là Lý đạo trưởng. Ra ngoài ý định, trong phòng này, phần lớn đều là lúc trước hắn hỏi đường cái thôn kia thôn dân. Hắn cười đáp lại vài câu, xoay chuyển ánh mắt, liền trong góc phát hiện nằm dưới đất lớn thanh con lửa, cùng đã ngủ thật say lại vẫn ôm chặt con lửa cổ không buông tay nếp nhiếp. A ách. Con lửa thấy chủ nhân, lướt qua cái đuôi, kêu lên một tiếng, liền muốn dùng cái chán đuổi tỉnh tiểu nữ hải, lại bị Lý Trường An đưa tay ngăn cản. Nhưng nàng ngủ đi, có thể ngủ lấy cũng là chuyện tốt. Cũng vào lúc này, đạo trưởng sau lưng vang lên âm thanh trần trở kêu gọi, Lý Trường An quay đầu lại, nhìn thấy một trương tha thiết nhưng cũng mở mịt gương mặt. Lý Trường An nhận ra hắn, là trong thôn giấc mộng kia nhập hoàng lương tú tài. Ngày ấy, lão bà hắn được phụ chú, liền đem nó từ trên giường nắm chặt, thẹn lông mày đạp mắt đối Lý Trường An nói thông tạng. Đạo sĩ xoay chuyển ánh mắt, không thấy trong ấn tượng cái kia chắc chắn phụ nhân, nhưng cũng không hỏi nhiều, cười nói, tú tài công, có chuyện gì thương lượng? Nào dám đương đắc đạo giải như xưng hô này? Hắn liên tục khoát tay, ta chỉ là muốn thay mọi người hỏi một câu. Hắn ngẩng đầu, đau khổ bên trong gạt ra mấy phần chờ mong. Chúng ta những người này, sau này nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Ngoại trừ toàn bộ rời đi, còn có thể làm sao? Trong phòng nghị sự, mấy phương thủ lĩnh bao quanh mà ngồi. Liên tòa, quan quân còn xuất lại, Long Tương vệ, Úc Châu Châu phủ Tam Phương không cần nhiều lời, thậm chí cả còn có Bạch Liên giáo Hoàng Thái Hồ, Thiên Phật tự còn xuất lại hòa thượng đại biểu, một cái tên là Phổ Chí Võ Tăng. Nổi giận chính là quan quân tướng lĩnh, một thân họ Hạ. Hắn vốn cho rằng mang binh tới cái này Thiên Phật tự là ăn ngon uống sướng chuyện tốt, nhưng không nghĩ, vớt sạch bộ hạ không nói, bản thân còn kém chút nhi thành hoạt thi khẩu phần lương thực, dưới mắt đang giận không chỗ phát tiết. Mà hắn nổi giận đối tượng là Úc Châu thành nha môn phái tới đại biểu, lại chỉ là phòng thu chi tiểu lại. Hiểu được bên này có ăn người quái vật, đừng nói trong thành Chi Châu, chính là phàm là có chút mặt bài, có chút quan hệ quan nhi cũng không chịu lấy thân phó hiểm. Từ chối tới lui, cuối cùng chỉ đẩy thằng xui xẻo đi ra gánh trách nhiệm. Cũng may người này là người địa phương, tâm hệ hướng tử, mọi thứ đều chịu dùng sức. Nhưng đến cùng cũng chỉ là đấu ăn tiểu con nhi, đối mặt cái này võ tướng ương ngạnh, không dám có chút phản bác, chỉ nu chết câu, triều đình cũng không có đợi hắn nói xong, kia võ tướng liền đem vai trừng mắt. Triều đình đại quân ngay tại Bình Định, chỗ nào cố qua được cái này Úc Châu thành bên ngoài mấy cố khiêu thi. Mấy cố hoạt thi có thể làm cho ngươi kêu cha gọi mẹ, quan mũ cởi giáp. Chương 115, bất đắc dĩ, 2, chương 115, bất đắc dĩ, 2, cái này vô sỉ vô lý lời nói cũng là khơi dậy thằng xui xẻo mấy phần kiên cường, hắn ngẩng đầu lên, khẩn thiết nói rằng, vị đại nhân này, toàn bộ rời đi. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Cái này tiên Phật tự lân cận, mấy ngàn gia đình, mấy bạn dư nhân khẩu, lại không xách rời đi nơi nào. Liên nói cái này cũ lương thực sắp hết, mới lương thực chưa chín thời tiết, nếu là di chuyển, lại lấy cái gì no bụng. Lời này cho dù tình chân ý thiết, nhưng đầu năm nay, cái nào binh lính không phải thuộc con cua. Thật can đảm. Có thể kia quân tướng nghe xong, lại chỉ nói chỉ là tiểu lại dám phản bác chính mình, giận quá thành cười, đúng là muốn rút đao chém người. Kia Dương Chi Cực Dương đại nhân vội vàng đi ra đánh giảng hòa, trấn an kia binh lính, lại quay đầu xông thẳng xuôi xẻo nói rằng, không phải là chúng ta không để ý Úc Châu lê dân chết sống, thật sự là yêu ma nhất thời khó mà ngăn được. Hôm nay bọn chúng là không có xuống núi, nhưng ai dám đoán chắc ngày mai sẽ không. Dưới lúc, quái vật quyết tán thối nát Úc Châu còn tính là nhỏ, liền sợ còn có lây nhiễm hắn người thủ đoạn. Nếu là không di chuyển xung quanh dân chúng, đến lúc đó, cái này Úc Châu có thể cũng không phải là mấy ngàn cỗ hoạt thi, mà là mấy vạn cỗ. Chỉ sợ sẽ là triều đình sai tới đại quân cũng là không thể làm gì. Cuối cùng, hắn lời nói thấm thía tác hạ kết luận. Hạ tướng quân lời này, cũng là vì đại cục suy tính a. Lần này đạo lý lớn ép tới thằng xui xẻo cứng miệng không trả lời được. Có thể đạo lý nói đến lại lớn, mấy bạn người huyết lệ chẳng lẽ liền nhỏ a? Hắn nhìn về phía giữa sân đám người, trong ánh mắt tức là chất vấn cũng là cầu khẩn. Ngươi quan quân chức trách không phải bảo cảnh an dân a? Ngươi trấn phủ tư chức trách không phải diệt trừ yêu tà a? Ngươi thiên Phật tự tổ nghiệp chẳng lẽ liền không để ý a? Còn có Bạch Liên giáo, chết tà sứ chết giáo chúng, liền không chịu báo thù a? Thật là. Võ tướng táo bạo ngang ngược hạ che khiếp đảm, Dương đại nhân ôn hòa phía dưới là thờ ơ, cao lớn thu kịch võ tăng đầu lĩnh chỉ hiểu được A Di Đà Phật, Bạch Liên giáo hoàng thái hồ càng là cười lạnh liên tục chỉ là xem kịch, mà Long Đồ đạo nhân. Long Đồ đạo nhân tránh ra bên cạnh mặt, tránh đi kia đạo ánh mắt. Hắn hiểu được, nếu là tập kết nơi này tất cả lực lượng, bỏ phải liều mạng, chưa hẳn không thể cùng trong núi yêu ma chống lại một hai. Thật là hắn càng là tin tưởng, kia hạ tướng quân đã chuẩn bị tốt hành lễ, Dương đại nhân trong đêm lên tấu trường, phổ trí đêm qua vụ trộm sai người bán thành tiền sản nghiệp. Chính là hắn Long Đồ, mặc dù đã rút ra thi độc, khôi phục một thân pháp lực thần thông, nhưng ba đầu sáu tay ma ảnh lại một mực nấn ná dưới đáy lòng, nhường hắn khó mà sinh ra đối kháng suy nghĩ. Xấu hổ văn phần, không thể làm gì. Không có từ trước đến nay, hắn nhớ tới Lý Trường An. Nhớ tới cái này chỉ bằng một lời khí phách, liền dám cùng Bạch Liên giáo là địch. Cái này tất cả mọi người tại hướng dưới núi chạy trốn, hắn lại đi ngược dòng nước, muốn đi trừ ma cứu người giã đạo nhân. Như hắn ở chỗ này, sẽ làm thế nào đâu? Lý Trường An bất lực. Làm Tú Tài hỏi ra câu này làm sao bây giờ làm quanh mình người ánh mắt đều đưa tới, mang theo sáng lấp lánh mong đợi, hắn rất muốn vô bộ ngực, nói một câu yên tâm. Nhưng lúc này, trong đầu hắn liền hồi tưởng lại, tảng sáng lúc một màn kia, khắp núi thiên giã hoạt thi, theo rừng cây, theo bụi cỏ, theo núi đá, theo đường núi. Đến mai không hết, giết chi không dứt, cán đội ngũ cái đuôi rào rạt mà đến, lại tại chân núi chỗ im bặt mà dừng, im ắng tối lui, dường như dao động triều tịch. Mỗi lần hồi tưởng, không cầm được tâm thần lay động. Dựa vào cái gì để bọn hắn an tâm? Chính mình cái này một người một kiếm, vẫn là Úc Châu Châu phủ, triều đình đại quân, trấn phủ tư, Bạch Liên giáo, Thiên Phật tự võ tăng đoàn. Cái này lâu dài trầm mặc nhường quanh mình người ánh mắt dần dần ảm đạm, tới cuối cùng, Lý Trường An chỉ có nói một câu, các vị, vẫn là tạm thời đi nơi khác tránh né một hồi a. Nói là tránh né một hồi, thực tế như thế nào, người nghe tự nhiên lòng dạ biết rõ, chỉ là càng thêm trầm mặc cảm đạo. Đạo sĩ chỉ có an ủi. Hiểu được mọi người cố thủ khó rời thật là, Tú Tài lại là đắng chắt lắc đầu. Ở đâu là cố thủ khó rời? Hắn giải thích nói, đạo trưởng không biết được, cái này ra sơn lân cận nông dân, 89/10 là hòa thượng tá điển, cái này tá điển 89/10 lại là chạy nạn lưu dân. Liên nói ta cái này không dùng được lão hủ, vốn là người Trung Nguyên thị, nói ra thật xấu hổ, tổ tiên đã từng đi ra mấy vị 2000 thạch, xem như vừa làm ruộng vừa đi học gia truyền. Có thể cái này trong loạn thế, kinh thư cũng ngăn không được đau binh. Quê quán lên nhiễu loạn, cũng chỉ đành cả tộc di chuyển. Bản ý đi tô hàng đầu nhập vào thân hữu, có thể trên đường này, đau binh, đạo phỉ, yêu ma, gia thú, thay nhau tới mấy bị, tới cái này Úc Châu khu vực, đã là người nhà ly tán, tiền tài tan hết, rốt cuộc đi không được rồi. Bỏ ra rất nhiều năm công phu, cái này mới miễn cưỡng giản xếp lại, cứ việc loại là của người khác, nhưng tốt xấu trong bụng có gạo, trên đầu có ngói. Chỉ là có lỗi với ta kia thế tử, vốn là 10 ngón không dính nước mùa xuân tiểu thư khuê cát, vì ta cái này sẽ chỉ đọc sách nghèo kết hủ lậu, dày vò thành chắc chắn nông phụ hắn nói liên miên lại ngại nói một hồi, đột nhiên phát hiện mình nói nhiều rồi cũng nói lệnh, nói tiếng xin lỗi ý đạo trưởng ngươi nhìn, ta lúc ấy gì chuyển lúc, đã có thanh niên trai tráng bảo vệ cũng có tiền lương thực bản thân, còn như vậy, bây giờ lẻ loi một mình, trong nhà bại gạo cũng nên thấy đấy, còn có thể làm gì đâu. Nói, hắn cười ha ha, sập lấy eo dạo bước tới góc tường, khí dài thở ra một hơi, chậm rãi ngồi xuống. Cũng được, cũng được. Ta nếu là đi, chờ ta kia lão thê hoàn hồn lại, sợ là nên tìm không ra ta. Tú Tài nói thật nhẹ nhàng thản nhiên, có thể cái này trong phòng bầu không khí lại càng thêm trầm mặc khó xử. Lý Trường An rốt cục không chịu nổi, cũng như chạy trốn đẩy cửa phòng ra. Ngoài phòng, Dương Quang hun lên nông thôn đặc hữu tươi mát bên trong mang theo mùi thối nhi không khí, nhường Lý Trường An tâm tình thoáng rung động. Hắn quay đầu lâu dài nhìn chăm chú lên kia ra sơn, chân núi chỗ xanh um tươi tốt, sườn núi bên trong mây khói sương mù quấn, trên đỉnh núi liên miên chập trùng lưu ly kim đỉnh chiếu đến rực rỡ khắp nắng sớm. Núi xanh bảo tự, làm sao là ma vực yêu tổ? Hắn nắm nuốt chuôi kiếm, bỗng nhiên mở miệng, "Bằng hữu, theo ta lâu như vậy, nhìn đủ náo nhiệt, cũng nên hiện thân a." Chương 116, biết rõ sơn có hổ, 1, chương 116, biết rõ sơn có hổ, 1, tiểu hòa thượng bản thiện mơ mơ hồ hồ hạ sơn, lão đảo mê con đường, hoảng hốt chạy bừa bắt gặp hoạt thì, lại không hiểu thấu bị âm minh cứu. Ngắn ngủi một đêm, có thể xương trải qua khúc chết. Có thể hắn lại đối cái này hung hiểm không thèm để ý chút nào, chỉ một lòng chú ý trên núi cái kia đạo trung thanh. Trung thanh càng ngày càng hiếm, càng ngày càng nhẹ. Đợi cho húc nhật tảng sáng, hoạt thi tối lui, đám người bắt đầu gieo họ, hắn chờ thật lâu trung thanh lại cuối cùng không vang lên nữa. Hắn biết sư phụ nói hoang, sư phụ lại cũng không về được. Tại một mảnh vui mừng bên trong mắt của hắn lại là ngăn không được ra bên ngoài bọn. Hai mắt đẫm lệ trong cơn mông lung, nhìn trước đám người cái kia tóc ngắn đạo nhân. Mọi người đều nói hắn cứu rất nhiều người, nhưng vì sao hết lần này tới lần khác cứu không được sư phụ? Chờ một chút. Tóc ngắn. Hắn khổ ba ba nhăn lại khuôn mặt nhỏ, hồi tưởng lại trước khi đi sư phụ liên tục căn dặn. Nhớ rõ ràng sao? Bản thiện. Nhớ. Vậy thì tốt rồi, ngươi bây giờ liền xuống núi đi tìm một người. Ai? Một đạo nhân. Sắt Bách Long Đồ. Không, một cái tóc ngắn đạo nhân. Lý Trường An không nghĩ tới một mực suýt ở sau lưng mình lại là tiểu hòa thượng. Hắn đánh giá vài lần đối phương, rách dưới tăng bảo, bẩn thỉu khuôn mặt, trên trán còn có lớn thanh bao, nghĩ đến đêm qua hẳn là ở trên núi chịu không ít khổ đầu, một bộ tội nghiệp bộ dáng. Có thể đạo sĩ lại không bởi vậy thể hiện ra nhiều ít hiền lành, thứ nhất là tâm tình đủ rột, thứ hai là lúc này, chỉ sợ cho dù ai cũng sẽ không đối thiên Phật tự hòa thượng có cái sắc mặt tốt. Nhưng Lý Trường An chung quy là sẽ không bởi vì sự bất lực của mình mà giận lây sang người khác người, vì vậy, cũng chỉ là mang theo vài phần lạnh lùng, bình tĩnh hỏi, "Tiểu hòa thượng, vì sao đi theo ta?" Bản tiện bất an thật sự. Lý Trường An kỳ thật nghĩ sai, trên đầu của hắn thanh bao không phải đêm qua ở trên núi đập, mà là sáng nay ở trong thôn bị một vị phụ nhân cầm cục đất đập, bởi vì tối hôm qua, trợ phu của nàng ăn hết con của nàng. Tiểu hòa thượng có chút ủy khuất, nhưng cũng không tức giận, ai bảo bản thân đúng là thiên Phật tự hòa thượng. Hắn chỉ là sợ hãi trước mắt đạo sĩ cùng phụ nhân kia đồng dạng, giận chó đánh mèo cùng hắn. Phụ nhân kia trong tay chỉ có cục đất, mà đạo nhân này bên hông thật là treo lấy một thanh kiếm. Nhưng là vừa nghĩ tới sư phụ, hắn cũng chỉ có thể kềm chế quay người chạy trốn xúc động, túi đầu e sợ âm thanh trở lại, "Ta sư phụ để cho ta tìm ngươi." "Tìm ta vì sao?" "Sư tổ ta nắm ta sư phụ để cho ta tới tìm ngươi." "Cái này cái gì cùng cái gì?" Nhiễu khẩu lệnh. Lý Trường An có lòng phẩy tay áo bỏ đi, nhưng nhìn tiểu hòa thượng kia tội nghiệp bộ dáng, chung quy là đáy lòng mềm nhũn. "Vậy ta hỏi ngươi." Hắn nhìn ở tính tình, "Sư tổ ngươi là ai?" "Không diễn." Cũng là nát đường cái quen thai danh tự, trên núi giá quỷ hòa thượng gọi Không Diễn, rơi nhập ma đạo cao tăng cũng gọi Không Diễn. Lại không biết còn có cái gì A Miêu A Cẩu cũng gọi Không Diễn. Sư phụ ngươi là ai? Tiểu hòa thượng nhăn ba lên khuôn mặt nhỏ. Sư phụ ta gọi Liễu Nộ. Lý Trường An nghĩ thầm, cái này thiên Phật tự hòa thượng coi là thật không đáng tin cậy, bản thân không đến, phái tiểu gia hỏa, chẳng lẽ sợ bị ta một kiếm chặt? Thuận miệng hỏi một câu. Ở đâu? Trên núi. Trên núi. Lúc này. Làm gì? Gõ chuông. Cái này đáp án cũng là hoàn toàn ra khỏi đạo sĩ dự kiến, hắn lăng chỉ chốc lát, lập tức thần sắc nghiêm lại, thu liễm lại tùy ý dáng vẻ, trịnh trọng truy vấn, xin hỏi nhỏ sư phụ, không biết lệnh sư thật là đêm qua gõ chung người. Tiểu hòa thượng ngẩng mặt, vốn định đáp lời, có thể vừa hé miệng, nước mắt ngược trước chui ra. Thế là, càng thêm khóc không thành tiếng, chỉ xoa mắt, liều mạng nhẹ gật đầu. Được trong dự đoán trả lời, Lý Trường An xúc động thở dài. Đối kia lão hòa thượng, hắn đã có cảm kích, cũng có tiếc nuối. Cảm kích là, hắn cứu được bản thân thậm chí cả tính mạng của tất cả mọi người. Tiếc nuối là, theo âm binh hồi báo, khi bọn hắn đuổi tới trung đỉnh lúc, lão hòa thượng đã kiệt lực bỏ mình. Sư phụ ngươi đạo sĩ bản muốn an ủi một hai, có thể nâng lên sư phụ cái này hai chữ. Tiểu hòa thượng hai mắt phòng sóng sách liền có vợ tư thế, thế là tranh thủ thời gian truyền khẩu, sư tổ ngươi tìm ta vì sao? Tiểu hòa thượng lau mắt nước mắt, giọng nghẹn nào chưa tán, sư tổ nói, hắn có trừ bỏ trên núi yêu ma biện pháp. Cái gì? Lý Trường An đống nhiên cất cao âm điệu, đội vã truy vấn. Biện pháp gì? Nói là tiểu hòa thượng bị Lý Trường An kích động giật nảy mình, nước mắt đều cho nén trở về, đội vàng trở lại. Trong đó liên quan phức tạp, cần phải ngay mặt nói chuyện rồi. Tiếc tốt. Sư tổ ngươi ở đâu? Chúng ta hiện tại liền đi. Sư phụ nói. Sư tổ nói cho hắn biết có thể tiểu hòa thượng lại không chuyển động bước chân, ngược lại mang theo vẻ mặt mơ hồ, chỉ vào Lý Trường An. Hắn một mực tại bên cạnh ngươi rồi. Bên cạnh ta. Bên cạnh ta chỉ có một đầu con lửa, nơi đó có gọi Không Diễn. Chờ một chút. Lý Trường An nhíu mày đuốt ve lên cái cằm, lại thong thả tới lui mấy bước, đồng nhiên, xoay người rời đi, chỉ là không có phóng ra mấy bước, nhưng lại vòng trở lại, dặn dò, ta đi lấy thứ gì, ngươi chính là ở đây, chớ có đi lại. Lý Trường An bóng lưng mới vội vàng mà đi. Tiểu hòa thượng liền cảm giác trên trán của mình đau khổ đến kịch liệt, bốn phía tựa như lại quăng tới ánh mắt phẫn hận, hắn rụt cổ một cái. Cũng may cũng không lâu lắm, Lý Trường An liền đi mà quay lại, lần này lại không nói hai lời, đem nào đó vật nhét vào trong tay. Tiểu Hòa Thượng mở ra xem xét, lại là một cái quả trám. Ngay tại bên cạnh mình Tiểu Hòa Thượng câu nói này, rốt cục nhường Lý Trường An đem núi này bên trên thi Phật cùng trong mưa dã quỷ liên hệ ở cùng nhau. Hắn đột nhiên nhớ tới, theo trong thôn nghe được một cái truyền thuyết, thiên Phật tự ba chức cao tăng xá thân trấn ma, lại chỉ có không diễn pháp sư phạm trần chưa hết, một linh không giấu, thác sinh là người, lại làm mấy đời hòa thượng. Truyền thuyết này không khỏi để cho người ta suy đoán, hẳn là trong mưa dã quỷ không diễn cũng là cái này hóa Phật là ma không diễn. Mà ngày đó tại không biết tên trong núi, không diễn thật là tặng cho mình một cái dã quỷ. Chỉ vì kia quả chỉ xem liền chợt cảm thấy răng như nhũn ra, cho nên một mực ở tại đạo sĩ trong ba lô, từ đầu đến cuối chưa từng ngậm ăn, càng chẳng biết tại sao, cũng không có vứt bỏ. Bây giờ nghĩ đến, kia quả ép tại ba lô bên trong rất nhiều thời gian, dĩ nhiên thẳng đến duy trì xanh tươi ướt át bộ dáng, rõ ràng quái dị, bản thân thế mà không để ý. Đạo sĩ Phương tự ảo não, đột nhiên, không khí biến ướt át tới mát. Hắn trong lòng hơi động, nhìn về phía tiểu hòa thượng kia. Tăng y vẫn là món kia tăng y liễu, gương mặt vẫn là bộ kia gương mặt, thanh bao vẫn là đầu kia thanh bao, vừa vặn rất tốt dường như hoàn toàn đổi một người. Tiểu hòa thượng, không, có lẽ phải nói không diễn hai tay hợp thành chữ thập, mỉm cười nói, A Di Đà có thể Phật chữ không ra khỏi miệng, liền bị đạo sĩ một thanh nắm chặt cổ áo. Tốt ngươi quỷ hòa thượng, còn nói không biết được kia thi Phật. Năm đó, sư minh đệ ta ba người là trấn áp của ma, tại Tôn Sơn thiết hạ đại trận, lấy tự thân là trận nhãn, tập hợp quốc châu chúng sinh nguyện lực, ý đồ hóa ma là Phật, phúc phận một phương. Nói ra thật xấu hổ, hai vị sư minh đều cạn kiệt tất cả, chỉ có bần tăng tham niệm trần thế, xuất ra một chút linh cơ, hóa thân thành người. Bản này cũng không quan hệ lại cục, nhưng ai có thể tưởng hậu nhân bất tài, vậy mà mượn chi vơ vét của cải, đồ hao tổn nguyện lực không nói, ngược lại khiến cho ma tính tích lũy thâm hậu. Bây giờ, hóa ma là Phật không thành, ngược lại là hóa Phật là ma, khiến cho chúng ta di cởi rơi nhập ma đạo. Thiên Phật tự trăm năm nguyện lực, đều đem cổ vũ ma đầu xuất thế, quốc châu lân cận cũng sợ sẽ thành nhân gian ma quốc. Nhưng cũng may ma đầu luyện hóa nguyện lực vẫn cần thời gian, Thiên Phật tự đại trận cũng tại vận chuyển, vây khốn nhóm thi không được xuống núi. Nhưng truy cứu thời gian, lại chỉ để lại ngắn ngủi 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, chỉ cần trừ bỏ ma đầu, mọi thứ đều còn có quay lại chỗ trống. Trong phòng nghị sự, giữa sân đám người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Thật lâu. Như thế nói đến, vị này nhỏ sư phụ. A Dương Chi Cực mở miệng nói phá vỡ giữa sân xấu hổ, chỉ là lời nói tới một nửa lại bật cười một tiếng, chính là cái này Thiên Phật tự ba vị thần tăng một trong thơ tăng không diễn. Dứt lời, hắn cũng không đợi đối phương trả lời, phản đối Lý Trường An nói tiếng xin lỗi ý, nhỏ sư phụ là đạo trưởng dẫn tiến, ta vốn không nên đa nghi, có thể cái này hắn lắc đầu, nhìn về phía bên cạnh võ tăng đầu lĩnh. Phổ Trí Thiền sư, ngươi thấy thế nào? Mới đầu, kia võ tăng đầu lĩnh còn gào to vài câu, dưới mắt lại bày ra đê mi thuận nhãn bộ dáng, giống như không quan tâm hơn thua khô thiền lao tăng, chỉ trở về câu. A Di Đà Phật. Ý nghĩa nghĩ đại khái là, ta tin ngươi đầu đầy thanh bao đại đầu quỷ, cũng không trách bọn họ như thế làm dáng. Lúc trước thảo luận bên trong, tại mấy phương ngầm hiểu ý phía dưới, đã làm tốt vô ngông đi đường quyết nghị. Có thể cái này liên quan đầu, đột nhiên lại nhảy ra tiểu hòa thượng, còn nói bản thân là chết mấy trăm năm thần tăng không diễn, trong lời nói còn có khuyên bọn họ lên núi liều mạng ý tứ. Lẽ ra, bất luận đến ngộ trước kia vẫn là quỷ hồn phụ thân, đều là qua quyết bình bình sự tình. Nhưng mặc kệ cái này người hay là việc này, đều đến quá mức trùng hợp. Tựa như ngày nào đó ngươi mua sổ số trúng 10 vạn 8 vạn, liền có điện thoại đánh tới, nói hắn là Tần Thủy Hoàng chuyển thế, tại cửa đầu câu có chôn 100 tấn hoàng kim, nhưng vừa vặn cần 10 vạn 8 vạn đến làm tan. Đừng nói Dương Chi Cực, Phổ Trí bọn người không tin, chính là tên xui xẻo kia cũng toàn bộ làm như đây là đạo sĩ cùng tiểu hòa thượng vì Úc Châu Bách tính hành động bất đắc dĩ, đưa tới tràn đầy thiện ý cùng đắng chát ánh mắt. Mà kia hạ tướng quân càng là tọa tọa bức người, cười mắng, tốt ngươi nhỏ con lựa chọc, giả vờ giả vịt còn tới hướng người. Kia tốt, ta hỏi ngươi một câu. Hắn ngắm đạo sĩ một cái. Chương 116, biết rõ sơn có hổ, 2, chương 116, biết rõ sơn có hổ, 2, ngươi nói ngươi là không diễn, chuyện này phát trước đó vì sao không nhận thân? Không phải không muốn, thực không thể thay. Tiểu tăng chỉ là một chút linh cơ, lại mấy chuyến chuyển thế, ngơ ngơ ngác ngác, mơ mơ màng màng, khi thì nhớ kỹ trước kia, khi thì chỉ là trong núi giã quỷ. Gặp được đạo trưởng, cũng là may mắn. Cái này giải thích cũng là có thể miễn cưỡng tròn bên trên. Hắn lại truy vấn. Nếu là không diễn, chắc là trên núi yêu ma mà đến. Tự nhiên. Kia tốt, ta lại hỏi ngươi. Thí chủ mời nói. Ngươi có thể quét dọn trên núi nhóm thi A? Không thể. Vậy nhưng không có thể quốc diệt thi Phật. Cũng không thể. Cái này cũng không thể, vậy cũng không thể. Hắn vô bàn một cái, chính là không diễn, thì có ích lợi gì? Không diễn ngược cũng không giận, chỉ hát tiếng niệm Phật, bình tĩnh trả lời. Ta mặc dù không thể quét dọn nhóm thi, nhưng lại hiểu được đại trận bên trong Phật tính chưa bị ma tính thôn tính tiêu diệt, chỉ cần ngày mai buổi trưa, toàn bộ hủy đi quanh mình thôn xóm Phật tượng, liền có thể khiến cho Phật tính, ma tính cùng nhau kích tương xung, đang mượn lấy Thái Dương chi lực áp chế âm tà, trên núi nhóm thi tất nhiên vì đó thật to suy yếu. Lời nói đến đây, Phổ Trí giơ lên đầu, Dương Chi Cực nhíu mày, Hoàng Thái Hổ dựng lên lỗ tai, long đổ thẳng xuống lưng. Mà không diễn như cũng không nhanh không chậm nói, ta mặc dù không thể quốc diệt thi Phật, nhưng bần tăng cùng ma đầu kia bản là một thể, có thể cảm giác được mặc dù rơi nhập ma đạo, nhưng còn có một chút Phật tính chưa mất. Chỉ muốn tới gần nó trong vòng 3 trượng, liền có thể hồn về bản thể, bước lên Phật tính cùng ma tính đánh nhau, thời gian ngắn định trụ yêu ma kia. Có thể định bao lâu? Mấy tức. Ngắn ngủi mấy tức, lại có thể thế nào? Không diễn cười nói, đầy đủ chọn một manh sĩ thừa cơ phụ cận. Hắn cũng trưởng làm đao, tại trên cổ hư chặt một cái, chém xuống Bần Tăng cùng hai vị sư minh chi đầu lâu. Câu nói này chấn động đến giữa sân nhất thời lặng ngắt như tờ, thứ nhất là bởi vì lấy không diễn lời nói bên trong quyết tuyệt, thứ hai là hắn cung cấp một loại khả năng, diệt trừ trên núi yêu ma, thậm chí cả cứu vớt Úc Châu thương sinh khả năng. Lúc đầu chán nản thằng xui xẻo, giờ phút này đã là kích động đến không kềm chế được. Mà Long Đồ đạo nhân cũng là hai mắt tỏa sáng, tranh thủ thời gian đưa ánh mắt về phía cấp trên của mình Dương Chi Cực. Có thể hắn lại nhìn thấy, Dương Chỉ Huy làm vẫn là kia một bộ không nóng không lạnh bộ dáng. Hắn trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, liền nghe được. Không phải. Trà là Châu Phủ mang tới trà mới, nước là vừa đốt lên nước giếng. Trà thô nước ngọt, không quá hợp Dương đại nhân khẩu vị. Hắn chỉ là nho nhỏ hớp một ngụm, liền đem chén trà buông xuống, cười híp mắt đôi không diễn nói rằng, pháp sư biện pháp này mặc dù có thể suy yếu nhóm thi, nhưng kỷ số mắt còn tại. Mặc dù có thể định trụ ma đầu, nhưng lại chỉ cần chống đỡ tới gần mới có thể. Một nước vô ý, chỉ sợ cũng sẽ lâm vào chúng đây, là nhóm thi cắn ướt, quả nhiên là hung hiểm vạn phần a. Không diễn gật đầu. Không vào hang cọp làm sao bắt được quả con. Quả thật. Dương Chi Cực đầu tiên là gật đầu nhận lời, kế tiếp lại là lời nói xoay chuyển. Nhưng không thể không thừa nhận, đây là trận đánh cực lớn, còn nhất định phải hạ trọng chú. Bất quá trải qua đêm qua kia một phen náo động, ta Long Tương vệ thật sự là thường cân động cốt, trong lúc nhất thời cũng rút không ra đầy đủ nhân thủ. Nói chuyển hướng quan quân đầu lĩnh. Hạ tướng quân, người bên kia. Họ Hạ lập tức hùng hùng hổ hổ, lão tử nha binh đều chết cầu hết, từ đâu tới người. Hắn lại nhìn về phía Võ Tăng đầu lĩnh. Phổ Chí Thiền Sư. Cái này Võ Tăng đê mi thuận nhãn, vẫn là một câu kia. A Di Đà Phật. Đại sư ngài nhìn Dương Chi Cực nắm tay một đám, lời nói được chậm rãi. Biện pháp này tuy tốt, có thể thật sự là không bột đố gột nên hổ. Quanh mình lập tức liền một hồi liên tục không ngừng đáp lời âm thanh. Thằng xui xẻo tức giận tới mức run rẩy, chỉ vào cái mũi liền mắng, Dương Chi Cực, ta nhìn ngươi là sợ địch như hổ, uổng cố Úc Châu chết sống. Ta nhìn ngươi là quan tâm sẽ bị loạn, hồ ngôn loạn ngữ. Không nói đến biện pháp này chỉ là đang lộng hiểm, liền nói này người thân phận Dương Chi Cực mỉm cười không nói. Quanh mình đáp lời càng lớn tiếng. An không răng trắng không có chứng cứ, liền muốn nhường người vì đó đi liều mạng. Thiên hạ chỗ nào đều không có đạo lý kia. Thật là, người này lời nói nên là thật. Cái này liên quan đầu, Long Đồ đạo nhân lại đột nhiên mở khang. Vân đạo nhận được sư môn ân trạch, mở có thiên mục. Vừa rồi mấy lần thi pháp, đều thấy tiểu hòa thượng thể sát phía dưới, có dấu vị phong thái bất phàm tăng nhân. Mấy năm trước, ta từng tế bái qua tam thân Phật, không diễn thần tăng khuôn mặt cùng trước mắt vị này xác thực không khác nhau chút nào. Sau đó, ta lại lấy vọng khí thuật xem thiên Phật tự, nhưng thấy thanh khí nổi lên hiện lên kim sắc, cho khí chìm xuống hiện lên màu đen, thanh chọc chi khí dây dưa cùng nhau, mà thanh khí dần, mà chọc khí dần dần nhiều. Sắc thực cùng pháp sư lời nói tình trạng tương xứng. Dương Chi Cực nụ cười lập tức trì trệ, ánh mắt lấp lóe nhìn hướng về phía Long Đồ. Trên thực tế, Dương đại nhân hắn mới không quan tâm cái này tiểu hòa thượng có phải hay không không diễn, càng không thèm để ý trên núi yêu ma như thế nào, hắn chỉ muốn tại cái này dưới núi làm đủ hí, nhường triều đình tìm không được không phải là hắn, liền chân chu đem Long Tương vệ người kéo về trụ sở. Chuyến này hắn xem như đem việc phải làm hư, mặc dù qua sai không ở hắn, nhưng chung quy là đừng nghĩ thăng quan phát tài, về sau không chừng đến tại Long Tương vệ chỉ huy sứ vị trí bên trên ở bao lâu. Như thế, nơi này còn lại Long Tương vệ nhân mã, chính là trong tay hắn tất cả mặt bài, là lúc sau kiến công lập nghiệp ỷ bảo, cũng không thể sóng ném tại địa phương quỷ quái này. Nhưng bây giờ, Long Đồ đột nhiên ngoi đầu lên lại làm cho trong lòng của hắn giật mình, cái này Long Đồ đạo nhân tại Long Tương vệ thật là uy vọng long trọng, hắn nếu là nhảy phản, trong tay mình những người này sợ là sẽ phải cùng ra ngoài hơn phân nửa. Không khỏi, Dương Chi Cực ngữ khí mang lên chút lạnh lệ. Dương Thiêm Sự, người muốn bị gì? Long Đồ đạo nhân đứng dậy đứng ở đường bên trong, bình tĩnh nói, thuộc hạ. Bần đạo chỉ muốn xứng đáng triều đình, xứng đáng sư môn. Xứng đáng trên núi chết vì tai nạn huynh đệ, xứng đáng Úc Châu ngàn vạn lê dân. Lời vừa nói ra, Dương Chi Cực trên mặt cùng đèn kéo quân dường như thoát đỏ thoát trắng, nhưng đến cuối cùng vẫn còn mạnh mẽ tách ra trở về khuôn mặt tươi cười. Hắn lắc đầu vẫy đuôi, thở dài thở ngắn, Long Đồ đạo trưởng a. Long Đồ đạo trưởng, ngươi đối ta hiểu lầm thực sự quá sâu. Hắn đi lên nắm lại Long Đồ cánh tay, lời nói thâm thía. Chúng ta Long Tương vệ quản lý 13 châu phủ, cái này Úc Châu bất quá là trong đó một góc. Nếu là bắt buộc mạo hiểm, thành công là hy vọng xa vời. Thất bại thì sẽ đem Long Tương vệ còn sót lại lực lượng tiêu hao sạch sẽ. Dưới lúc yêu ma tà đạo mất đi thiết chế, không phải là Úc Châu, sợ là cái khác 12 cái châu phủ cũng biết toàn bộ thối nát. Ta nhịn đau tác hạ như thế quyết định, ở đâu là tiền trình cá nhân, là vì đại cục suy tính a. Có thể Long Đồ chỉ là cười lắc đầu. Lúc trước ngồi nhìn Yến Hành Liệt một mình phân chiến, Dương Chỉ Huy làm nói là đại cục suy tính. Hôm qua không để ý tới hội trường vô tội, phát động tập sát, cũng nói là vì đại cục suy tính. Hắn tránh ra Dương Chi Cực, lui ra phía sau một bước, trịnh trọng thi lễ một cái. Nhưng lúc này đây, ta lại không muốn thi lại số lượng nhiều cục, chỉ nguyện tuân theo bản tâm. Dương Chi Cực tức giận đến muốn dậm chân, có thể hắn cũng không biện pháp khác, chỉ có thể tiếp tục qua loa vài câu. Trên núi hoạt thi cho dù bị suy yếu, có thể vẫn có mấy ngàn chi chúng. Lại thêm kia thi Phật nhìn chằm chằm, coi như dùng hết tất cả huynh đệ, so sánh với nhau, còn không phải thế đơn lực bạc. Lời này cũng là đánh trúng chỗ yếu hại, bằng vào Long Tương vệ còn sót lại nhân thủ, lại là có chút không đủ, nhưng Long Đồ đã quyết định, há lại sẽ lung lay, hắn đang muốn mở miệng. Ở đâu là thế đơn lực bạc, cái này còn không có Bạch Liên giáo chư bị a. Bên cạnh lại nhẹ nhàng toát ra một câu. Nguyên là ở bên cạnh nhìn hồi lâu Hy Lý Trường An đống nhiên lên tiếng. Cái này vừa nói, giữa sân đám người còn lại nhất thời đều có chút hồ nghi. Lúc nào thời điểm Bạch Liên giáo như thế thấy việc nghĩa hăng hái làm. vẫn là nói cùng đạo nhân này đạt thành cái gì ăn ý. Có thể Hoàng Thái Hổ lại nghiêm mặt. Ngươi cái này châu mũi lời nói tới một nửa, đột nhiên nhớ tới đối phương đã cứu chính mình cả đám người tính mệnh, lại vội vàng đổi giọng, đạo sĩ chớ có ăn nói lung tung, ta nhưng không làm cái này chịu chết mua bán. Chẳng lẽ là bần đạo nghĩ lầm? Lý Trường An bán ánh mắt kinh ngạc. Cũng đúng. Lại phối hợp bày ra bừng tỉnh hiểu ra bộ dáng. Chết tà sứ, lập tức có thể lại đỉnh cái trước. Lại chết thánh nữ, chắc hẳn cũng là không sao. Bịch. Lại là Hoàng Thái Hổ dưới kinh ngạc, vươn người đứng dậy, thất thố đổ chỗ ngồi. Thánh nữ còn sống. Lý Trường An cũng không thừa nước đục thả câu, liền đem hôm qua tại quật bên trong thấy tinh tế nói tới. Hoàng Thái Hổ nghe xong, trong lúc nhất thời lại là do dự không chừng. Hắn là trong giáo cao tầng, hiểu được thánh nữ tầm quan trọng, có thể so sánh một hai tà sứ, hữu sứ quý giá nhiều. Nhưng hắn lại lo lắng Huyền Tiêu đạo nhân là đang nói láo, cố ý lừa gạt hắn lên núi. Đạo sĩ hiểu được trong lòng đối phương xoắn xuýt, lại lơ đễnh. Tin hay không, thử ngươi. Dứt lời, đúng là kính ngồi dậy, vung tha giữa sân tất cả người chờ, Thi Thi Nhiên liền đi ra ngoài. Một màn này lại là cùng Đồng Lương tập trong tiểu điểm có chút tương tự. Vẫn là Long Đồ linh tinh chút, đội vàng chào hỏi, đạo trưởng đi đâu? Cái này còn không có nghĩ ra điều lệ. Đạo sĩ vẫn như cũ cũng không quay đầu lại. Đi cùng không đi, chư vị trong lòng tự có kết quả, cần gì phải ta nhiều tốn nước bọn. Hắn ngáp một cái, đi đường mang phiêu. Lý Mỗ người là mệt mỏi thảm, lại đi ngủ giữa ban ngày cảm giác.